Chương 1, sử thượng yếu nhất gà Phật cầu cất giữ trăng sáng treo cao, dưới cây Bồ đề, ánh trăng loang lổ. Dưới cây, một thân xuyên xanh nhạt tăng y tiểu hòa thượng cầm lấy một bản kinh thư đang xem say sưa ngon lành. Cách đó không xa, một con khỉ như là lão tăng, cầm lấy cây chổi quét dọn lá rụng. Một đầu cá ướp muối ngồi xổm ở ngoài cửa bên hồ nước nhìn xem bên trong vừa bỏ vào không có mấy ngày mấy đôi cá vàng, nói nhỏ lẩm bẩm, từng cái xú mị cái gì. Dung mạo xinh đẹp liền như bức ca. Quay đầu đem các ngươi đều ướp thành cá ướp muối, xem các ngươi còn đắc ý. Soạn. Mấy đôi cá vàng trong nháy mắt tan tác như chim ông. Trên đường núi, một đầu phơi trần sói ngậm chuyển phát nhanh chạy tới, trên lưng của hắn, một đầu sóc con ôm không biết từ chỗ nào nhà hóa tới cây ngô, an vai hàm phình lên. Càng xa xôi, một cái tiểu phá hải đang cố gắng lái một chiếc xe cũ kỹ tại cũng không rộng lắm trên đồng cỏ đầu đá lung tung, xe cũ kỹ gào gào gọi, phanh xe, phanh lại. Tiểu phá hải cũng hô hào, với không tới, chân ngắn với không tới a, chính ngươi sát. Trừ bọn họ tương đối làm ở Mỹ, tựa hồ hết thảy tựa hồ cũng rất bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều giống như ngày xưa. Phương Chính bình tĩnh cầm lấy một quyển Phật kinh ngồi trên đồng cỏ nhìn xem tất cả những thứ này, khóe môi nết lên một vệt nụ cười, trong đầu lóe lên trước đó đủ loại đồng thời, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy năm trước hắn vẫn là một cái trường cấp 3 học tập tiểu hòa thượng, còn dự định xuống núi tìm nhà máy vặn ốc vít cải thiện sinh hoạt. Kết quả Diệp sư Diệp phụ nhất chỉ thiền sư một câu di ngôn, khiến cho hắn lựa chọn lưu tại này chim không thèm bị nhất chỉ trên núi, kế thừa cái kia rách nát không chịu nổi nhất chỉ miếu, thành một cái không có tiếng tăm gì, nghèo rất mùng tơi ở cầm. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi trong vài năm, hắn tại hệ thống phụ trợ hạ mạnh mẽ đem này vô danh miếu nhỏ biến thành nổi tiếng thiên hạ Phật môn thánh địa. Lại ai có thể nghĩ tới, tại đây hiện đại đô thị bên trong, đông bắc trên núi nhỏ chùa miếu nhỏ bên trong, con trai của Ngưu Ma Vương Hồng Hải Nhi, Phật tổ tọa hạ vạn năm kẻ ra đời, lao vô lại cá ướp muối, trên núi hầu tử, con sóc, cách bầy độc lang vậy mà lại đi theo một cái nhân loại tu hành Phật pháp đâu. Lại ai có thể nghĩ tới, hắn một cái ngày ngày la hét muốn quên đi tất cả hoàn tục tiểu hòa thượng, cuối cùng sẽ vì cứu vớt vô số người sinh mệnh, từ bỏ hệ thống tặng cùng hết thảy. Lại ai có thể nghĩ tới, hắn một cái mong muốn vợ con nhiệt kháng đầu tiểu hòa thượng, sẽ có Quan Âm Bồ Tát bên người ngọc nữ buông xuống cho hắn tới một cái hồng trần kiếp đâu. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ đến, cái kia một trận cướp hắn độ sát thịt. Hắn ngay trước đầy trời thần Phật mặt diễn một trận vở kịch, cuối cùng viên mãn vượt qua. Hiện tại, hắn dùng thành Phật, tựa hồ hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Đúng lúc này, đinh. Hệ thống sửa đổi bên trong. Đang ngồi ở trong tự viện xem Phật kinh Phương Chính sững sờ, sửa đổi. Hệ thống, ngươi lại muốn làm cái gì? Đinh. Tiếp dẫn Phật tổ phát hiện ngươi cuối cùng nhất kiếp độ mưu lợi, đi qua Phật tổ nhóm họp thương lượng về sau, quyết định một lần nữa khảo sát ngươi. Phương Chính lập tức gấp, ý gì? Tiếp dẫn Phật tổ đây là muốn không nhận chứng sao? Cái này không thể được a. Thế nào không được? Chuyện này bản Phật nói tính. Tiểu tử ngươi cuối cùng hành vi để cho ta không chắc ngươi là diễn kịch đâu, hay là thật động tình. Cho nên không tính. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên biến thành một cái lão lưu manh một dạng thanh âm. Phương Chính ngây ngẩn cả người, "Đây, ngươi là thế nào dễ hành? Vị nào?" "Ta, tiếp dẫn Phật tổ." Phương Chính vội vàng nói, "Đây, ta mất trí nhớ, vừa mới nói cái gì tới?" "Tiếp dẫn Phật tổ." Tiếp dẫn Phật tổ nói, "Chỉ bằng ngươi vừa mới câu nói kia, tội thêm một bậc, trừng phạt gấp bội. Cho ngươi giữ lại Phật xưng hảo, Độc Lang, Con Sóc, Hầu Tử, Hồng Hải Nhi, xe cũ kỹ, cá ướp muối mấy cái đệ tử cùng với cùng động vật câu thông năng lực cho ngươi giữ lại, còn lại toàn bộ trở về đến ban đầu." "Trở về đến ban đầu?" "Đây là ý gì?" Phương Chính trong nháy mắt bắt được then chốt tin tức. "Rất đơn giản, xóa đi ngươi ở nhân gian lực ảnh hưởng, ngươi bình thường quan hệ nhân mạch vẫn còn, thế nhưng thế nhân lại quên đi ngươi. Không ai nhớ kỹ ngươi tại động đất bên trong cứu vớt vô số sinh mệnh. Không ai nhớ kỹ ngươi truyền thụ cho y thuật chờ chút. Công pháp của ngươi, áo cà sa, chỗ triển. Tóm lại, ngươi ban đầu cái dạng gì chính là cái đó dạng. Mặt khác, ngươi hoàn cảnh bây giờ quá thoải mái dễ chịu, đại gia quyết định cho ngươi chuyển sang nơi khác ở lại. Cố gắng lên, thiếu niên." Tiếp dẫn Phật tổ hỏi. Phương Chính đại não cấp tốc vận chuyển, sửa sang lại một chút tiếp dẫn Phật tổ, đại khái ý tứ chính là, ngoại trừ đồ đệ vẫn còn, cho hắn giữ lại cái Phật xưng hào, trên đời ngoại trừ những người thần kia bằng hữu, thế nhân không nữa nhớ kỹ hắn đủ loại, hết thể trở lại trước giải phóng coi như xong, còn tờ mờ muốn cho hắn tới cái dọn nhà. "Phật tổ, có thể thương lượng một chút sao?" Phương Chính mang theo tiếng khóc nức nở nói. "Đây là thông chi, không phải thương lượng, đi ngươi." Tiếp dẫn Phật tổ nói xong, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa trong phút chốc như là pha lê pha toái. Sau một khắc tất cả mảnh vỡ gây dựng lại. Phương Chính tranh thủ thời gian đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, bầu trời trăng sáng treo cao, bên hai gió mát quất vào mặt. Thế nhưng hắn cảnh sắc chung quanh lại biến thành một mảnh mịt mờ sa mạc, lớn gió thổi qua, một mảnh hạt cát gọi thẳng mặt. "Ta núi đâu? Ta chùa trên đâu?" "Phật tổ, đây không phải trở lại trước giải phóng, đây là một mao không dư thừa a." Phương đang ngồi ở một mảnh trên đồi cát, ngửa mặt lên trời kêu rên. Cách đó không xa truyền đến Hồng Hải Nhi tịnh tâm tiếng la, "Sư phụ, không xong, người khác những bia đá kia đều không á. Trước đó bia đá cũng không có á." Đang khi nói chuyện, Hồng Hải Nhi đã chạy tới, phía sau hắn còn đi theo vừa lấy chuyển phát nhanh Độc Lang cùng Con Sóc, cá ướp muối cũng nhô ra cái đầu nhìn xem bên này, không chỉ bia đá, núi cũng mất, cây trúc cũng mất, ách, ta chùa trên đâu? Con Sóc la hét, "Sư phụ, ngươi làm gì người người đoán trách sự tình rồi? Thế nào cái gì cũng bị mất, còn nhiều thêm nhiều như vậy hả cát?" Phương Chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một vòng vô cùng sáng ngời tháng, hắn rất muốn mắng mẹ. "Đinh, ngươi chùa triển tại ngươi cái mông dưới đáy, dưới các vàng, nhiệm vụ thứ nhất tuyên bố, quét dọn chùa triển." Hệ thống nhắc nhở tiếng đông nhiên vang lên. Phương Chính tinh thần chấn động, thanh âm này quen hay, nhiệm vụ này cũng quen hay, lúc trước hắn đạt được hệ thống nhiệm vụ thứ nhất chính là cái này. Thế nhưng, nhìn một chút dưới chân đằng đẵng cát vàng, hắn ở trong lòng mắng to, tiếp dẫn Phật tổ, ngươi cái không mau lao trọng, ngươi quá phận, ngươi tuyệt đối là công báo tư thủ. Tiếp dẫn Phật tổ không có lên tiếng âm thanh, tựa hồ không nữa cùng Phương Chính liên hệ. Hệ thống cũng không có động tĩnh. Phương Chính một hồi phiền muộn qua đi, ngẫm lại chính mình quá khứ, suy nghĩ lại một chút những năm kia trải qua, thế gian muôn vàn khổ đều gặp, cùng những cái kia mỗi ngày tại đường danh sinh tự nỗ lực người so, trước mắt chút chuyện này, tựa hồ cũng không có gì lớn đúng không? Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính khí tức dần dần bình hòa xuống tới. Các đồ đệ vốn cho rằng Phương Chính sẽ rất tức giận, kết quả lại phát hiện, này tiểu hòa thượng ngồi tại cồn cát bên trên, lưng tựa một vầng trăng sáng, khoác lên màu bạc ánh trăng, đống nhiên cười, cười rất bình tĩnh, hết sức ôn hòa. Phương Chính nhìn xem này chút đồ đệ, khẽ lắc đầu nói, mất liền mất đi, không cần ngạc nhiên. Sau đó Phương Chính chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên mông cát bụi. Từ khi có xanh nhạt tăng y liễu, trên người hắn thủy chung là không dính một hạt bụi, đống nhiên nhiều hơn rất nhiều cát bụi, hắn cảm thấy còn không sai. Chỉ là nghĩ đến này trong sa mạc thiếu nước, giặt quần áo, tắm rửa khẳng định là cái nan đề, cho nên hắn lại hơi nhớ xanh nhạt tăng y liễu sư phụ, chúng ta hiện tại làm sao xử lý? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính chỉ dưới chân, đào. Đào. Chúng đệ tử ngạc nhiên. Phương Chính gật đầu, đúng, đào, dùng sức đào. Đào cái chùa truyền ra tới. Cái gì? Một đám đệ tử liền cùng xem đồ đần giống như nhìn xem Phương Chính. Phương Chính thì đối bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng nói, chúng ta chùa truyền liền ở phía dưới, không đào, ở đâu ra chùa truyền? Đừng hỏi vì cái gì, đáp án chỉ có một cái, chúng ta bị Phật tổ hố, không muốn ngủ ngoài trời hoang mạc, liền tranh thủ thời gian đào đi. Tranh thủ trước hừng đông sáng, đào cái giường chiếu ra tới. Mọi người có chút ngộng. Bất quá, Độc Lang cũng không nghĩ nhiều như vậy, nếu Phương Chính nói đào, hắn bọn thẳng đi qua, nâng lên móng đuốt liền là một chầu lọ đào. Đại sư Minh, ngươi nhìn một chút. Phi, phi. Sau lưng cá ướp muối bị Độc Lang đới một thân hạt cát. Hầu tử chậm rãi nhìn chung quanh, tò mò hỏi, "Đây, Tịnh Quan đâu? Cứu mạng, cứu mạng." Từng tiếng tiếng kêu cứu mạng vang lên. Hầu tử đưa tay tại hạt cát bên trong sờ mó, bắt được cái mập mạp con sóc đến, chính là Tịnh Quan. Tịnh Quan tức giận cơ nắm tay nhỏ kêu la, "Đại sư Minh, ngươi quá phận." Đáng tiếc, Độc Lang cũng không quay đầu, liền cắm đầu tại cái kia đào hố, một bên đào một bên quay khiếu, "Hắc, ai u." Cảm giác này, thế nào quen thuộc như vậy đâu? Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt nói, "Có thể chưa quen thuộc sao? Các người đám này cậu phá nhà đều này tư thế. Trong xương cốt truyền thừa, người bây giờ xem như tìm tới chính xác mở ra phương thức, cố lên nha, đại sư Minh." Độc Lang vui vẻ nói, thư thản một chút. Tiếp tục. Phương Chính nhìn chung quanh, trên tay cũng không có tiện tay ra hỏa, hắn thử một chút chính mình đào hạt cát, tốc độ kia liền cùng ốc sen giống như, nhìn lại một chút cái kia cùng máy xúc giống như Độc Lang, hắn quả quyết từ bỏ. "Đừng xem, đều hỗ trợ." Phương Chính chào hỏi mọi người. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, "Chẳng phải ném đi điểm hạt cát sao, xem ta." Đang khi nói chuyện Hồng Hải Nhi dùng sức hấp khí, sau đó đối dưới chân hạt cắt dùng sức thổi. Hô! Trong lúc nhất thời, cá ướp muối một bên lau mặt bên trên nước miếng, một bên đổi phương hướng, hùng hùng hổ hổ mang lấy, "Tịnh Tâm à, lần sau ngươi đừng ở hướng đầu gió thổi hơi, khí không nhiều lắm, nước miếng nhiều lắm." Hồng Hải Nhi ngu ngơ nhìn xem chính mình dưới chân không nhúc nhích tí nào của cát, gương mặt vẻ mở mịt. Sau đó Hồng Hải Nhi dậm chân một cái, nhảy một cái cao mười mấy mét, bay. Bành! Hồng Hải Nhi rơi trên mặt đất, hắn cào cái đầu, con mắt có chút đăm đăm, sau đó kêu lên nói, "Ta pháp lực không có á." Phương Chính không có chút nào ngoài ý muốn, tiếp dẫn Phật tổ đều ra tay rồi, làm sao có thể để lại cho hắn lớn như vậy một cái bờ UG. "Được rồi, pháp lực của ngươi không có, vi sư cũng mất. Cùng làm việc đi, tin tưởng vi sư, về sau pháp lực của ngươi sẽ trở lại." Phương Chính vô vô Hồng Hải Nhi đầu, xem như an ủi. Hồng Hải Nhi một bên lau nước mắt, một vừa bỏ dậy, dùng cả tay chân bắt đầu đào hố. Hắn mặc dù không có pháp lực, thế nhưng một thân đại yêu thân thể vẫn còn, mình đồng ra sát, hai tay liền cùng hai cái xẻng sắt con giống như, đào tốc độ không thể so với Độc Lang chậm. Chương 2, bản tâm miếu cầu cất giữ này là được rồi sao? Nam tử hán đại trợ phu, không có pháp lực thế nào? Một dạng làm. Cố gắng lên, cố gắng lên, các ngươi cố gắng lên. Lão Hàm Ngư tại bên cạnh chống đỡ căn quải trượng, nước bọt bay tứ tung la hét. Phương Chính đi lên liền làm một ước, ngươi cũng làm việc, chớ có biếng nhác. Cá ướp muối ngang Phương Chính liếc mắt, nói nhỏ cũng không biết đang nói cái gì, sau đó con ngươi đảo một vòng, cái tên này một đầu đâm vào cồn cắt bên trong, vây đuôi một cái vậy mà chui vào. Phương Chính cũng không để ý hắn, một bên khác hầu tử đã động thủ, bất quá hắn giống như Phương Chính, đều là thân thể máu thịt, không so được Độc Lang cùng Hồng Hải Nhi cái kia cường hãn thân thể thêm chủng tộc thiên phú, cho nên đảo vô cùng chậm. Lại nhìn con sóc, vật nhỏ này mập thành cái cầu, đang bệnh lên cái bờ mông tại cái kia nỗ lực đào đâu, bất quá đào nửa ngày lượng cũng thì tương đương với Phương Chính nâng hai cái hạt cát lượng. Bất quá Phương Chính không để cho hắn dừng lại, coi như cho hắn giảm cân. Phương Chính nhìn chung quanh, bốn phía đều là vô tận biển cát, nhìn một cái, kéo dài đến chân trời. Phương Chính nhảy lên lão ra xe, tuyển cái hướng đi, các ngươi đào lấy, ta đi bốn phía đi dạo, nhìn một chút có người hay không hoặc là thôn, hay hoặc là công cụ cái gì. Nếu là có thể tìm tới nguồn nước thì tốt hơn. Nói đến đây, Phương Chính ở trong lòng hỏi hệ thống, ta dọn nhà có thể sao? Hệ thống, đinh. Đây là Phật tổ cho ngươi chỉ định địa phương, nếu là cưỡng ép dọn đi, ngươi đem tiếp nhận làm trái quy tắc trừng phạt. Cụ thể trừng phạt, do Phật tổ định. Phương Chính tưởng tượng tiếp dẫn Phật tổ cái kia không phong khoáng tính cách, quả quyết từ bỏ dọn nhà suy nghĩ. Đi thôi, hướng bắc đi. Phương Chính vỗ tay lái đối lao ra xe nói. Lao ra xe trả lời,
"Sư phụ, ta đã thật lâu không có thêm qua dầu."
"Không có dầu liền không thể động rồi hả?" Phương Chính hỏi. Lao ra xe trả lời, "Cái này..." Phương Chính nói, "Cái kia liền không có thôi, quay đầu ta giúp ngươi liên hệ cái bỏ đi xe xử lý nhà máy."
"Vâng."
Lao ra xe đạp cần ga một cái, trên mông phun khói đen liền xông ra ngoài, "Sư phụ làm việc, đói bụng cũng có thể chạy." Phương Chính không còn gì để nói. Lao ra xe hiện tại đã không thể xưng là xe, mà là yêu, yêu còn dùng uống sang sao. Ai từng thấy tỷ bà tinh vẫn phải có người đánh mới năng động. Nghĩ đến gần nhất lão ra xe cùng cá ướp muối đi tương đối gần, Phương Chính lời nói thâm thiế nhắc nhở, về sau ngươi cách đầu kia cá ướp muối xa một chút, đó không phải là tốt hàng, làm hư ngươi, dễ dàng bị đánh. Lão ra xe liên tục xưng phải, đến mức nghe không nghe loạt hay, Phương Chính liền không xác định. Mở ra lão ra xe tại bốn phía đi một vòng lớn, Phương Chính cuối cùng xác định, mình bị ném tới cái chim không thèm bị trong sa mạc khu vực, bốn phía đừng nói thôn, lông chim đều không nhìn thấy một cây. Trở lại ban đầu của cát, Hồng Hải Nhi còn tại hấp tấp đào hạt cát, độc lang tốc độ lại rõ ràng hạ thấp, mặc dù cái tên này sói cao cầu lớn, thể lực cũng mười phần dồi dào, thế nhưng cuối cùng cùng Hồng Hải Nhi này loại lao yêu quái không cách nào so sánh được. Đến mức con sóc đang ở độc lang đảo sườn dốc bên trên nỗ lực chạy đâu, chạy chậm liền bị chôn bên trong. Hầu tử đến là không nhanh không chậm giúp đỡ, nói tóm lại, đại gia tốc độ cũng không chậm, đã đào ra một cái hố to. "Sư phụ, ta đào được đồ vật." Độc lang bỗng nhiên một tiếng hô. Phương Chính hỏa tốc nhảy xuống lao ra xe vào tới, nằm xuống xem xét, hai mắt tỏa ánh sáng, nóc phòng nhanh đào đến chỗ rồi, thêm chút sức, đào được cửa sổ ta đi vào tìm một chút công cụ giúp các ngươi đào. Đúng lúc này, cắt đất một hồi cuộn cuộn, sau đó một cái nhỏ đống cắt chắp lên, chỉ thấy cái meo hùng hùng hổ hổ từ bên trong sung ra, ta nhổ vào phi phi. Mẹ nó, hai bên trong đều là hạt cát. Phương Chính nhìn xem cái này lão lưu manh, khe như mày, cá ướp muối, ngươi vừa mới làm gì đi? Cá ướp muối dùng sức thoáng dây rùa, theo hạt cát bên trong kéo ra thứ gì nắm tay đến, hắn nhảy ra hạt cát, dùng sức kéo một cái sẹn sắt bị hắn tách rời ra. Phương Chính lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cái sẹn. Cá ướp muối đắc ý hơi ngửa đầu nói nhảm, không phải cái sẻng, chẳng lẽ là muôi múc cơm sao? Phương Chính không có cùng cá ướp muối phân cao thấp, một thanh tiếp nhận cái sẻng nói, lại làm hai lấy ra, hắn công cụ của hắn cũng biết điểm. Cá ướp muối như bức hống hống mà nói, hiện tại biết người nào hữu dụng a? Có đôi khi chỉ có thể chạm con không có đầu góc là vô dụng. Mặt khác cái kia lần cậu, ngươi đào lộn chỗ, nơi đó là sân sau. Cái kia đứa nhỏ ngốc đào địa phương mới là chủ điện. Nói xong con hàng này liền phát hiện hai đạo ánh mắt bất thiện nhìn lại, hắn quả quyết một đầu đâm vào hạt cát bên trong, biến mất không thấy. Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, "Lại sư minh, quay đầu chúng ta đánh sẽ cá ướp muối cầu đi." Độc Lang dùng sức gật đầu, "Ta gần nhất tại nghiên cứu bóng đá." Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, "Có cái xẻng, Phương Chính cũng có thể giúp đỡ, cái xẻng nơi tay, thanh lý hạt cắt dễ dàng hơn." Theo thanh thứ hai, thanh thứ ba cái xẻng bị cá ướp muối đẩy ra ngoài, hầu tử cùng Hồng Hải Nhi có cái xẻng về sau, làm việc tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy cái việc. Đồng thời có cá ướp muối tại hạt cắt bên trong thăm dò địa hình, đại gia rất nhanh liền phát hiện, chùa triền chôn cũng không sâu, đào đối địa phương 2-3 lần liền đào đến đại điện nóc phòng, kết quả Độc Lang một cước đạp hụt, trực tiếp đem nóc phòng áp sợ, một đầu cắm đi vào. Phương Chính theo cái hang lớn kia cũng nhảy vào, đứng tại rách nát nhất chỉ miếu bên trong, Phương Chính phát hiện, tâm tình của hắn chẳng những không có sa sút, ngược lại lạ thường yên tĩnh, quen thuộc, an lành vẫn còn ấm hình. Đây là nhất chỉ tự lúc trước không có bị hệ thống thăng cấp qua bộ dáng, nơi này có nhất chỉ thiền sư đủ loại dấu vết, cũng có được Phương Chính hồi nhỏ trí nhớ. Nơi này mỗi một chỗ, Phương Chính cũng có thể nghĩ ra được hồi nhỏ đủ loại. Cái kia bồ đoàn rách, nhất chỉ thiền sư thường xuyên ôm hắn ngồi ở phía trên giảng Phật đà dùng thịt tự ưng chuyện xưa, cái kia phá cá gô đã sớm gõ không vang, là Phương Chính vị số không nhiều đồ chơi, tạp vật bên trên một cây phá cây gậy, đó là nhất chỉ thiền sư lão niên lúc trói trên tay làm gậy chống dùng, bồ tát phía dưới vải đỏ thiếu một khối, đó là bị nhất chỉ thiền sư giảm xuống, bởi vì muốn cho Phương Chính làm đánh lão hổ dùng vài túi. Nhìn xem những vật này, nhìn một chút, Phương Chính liền cảm thấy mũi một hồi chua, muốn khóc. Lại cạnh, một cái thịt đô đô đổ vật nện ở Phương Chính trên đầu, sau đó một đường quay cuồng rơi tại Phương Chính ngực, dùng sức kéo lấy Phương Chính quần áo mới ổn định thân thể, chính là đến rơi xuống con sóc. Con sóc ngẩng đầu một cái liền thấy Phương Chính bộ dáng. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Con sóc tò mò hỏi. Phương Chính một cái tay nâng con sóc, sờ lên đầu của hắn nói, "Không có gì, chỉ là muốn ngươi thái sư phụ." Tiện tay lau trong mắt nước mắt, Phương Chính đối trong chùa miếu duy nhất Phật tượng, đưa con Quan Âm chắp tay trước ngực chào, giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu rõ vì cái gì tiếp dẫn Phật tổ muốn thu hồi trở lại lúc trước hắn hết thảy. Đây không phải trừng phạt, đây là tại giúp hắn trở về bản tâm. Hắn có thể vì thế giới bỏ qua hết thảy, hắn có khả năng độ thế gian này người. Có thể là hắn vượt qua chính mình sao? Độ tận thế nhân, không độ được chính mình, lại nói chuyện gì thành Phật? Trong lòng của hắn thủy chung có không bỏ xuống được đồ vật, không bỏ xuống được, lại nói chuyện gì thành Phật? Nghĩ thông suốt, Phương Chính cười, "Bồ Tát, Phật tổ, cảm ơn." Nói xong, Phương Chính quay người cơ lấy cái xẻng, chào hỏi chúng các đồ đệ, "Làm việc." Cắt vàng xử lý vô cùng phiền phức, bên này đảo, bên kia chạy xuống. Mà lại Phương Chính muốn thanh lý cồn cắt rất lớn, nhất chỉ miếu chiếm diện tích không nhỏ, mong muốn theo cồn cắt bên trong ngóc ra, không giống với đào đất hầm, hắn cần đem phía trên bao trùm cắt đất toàn bộ đào đi mới được. Cũng may, cắt đất bao trùm cũng không sâu, đi qua Phương Chính sư đổ nỗ lực, nửa đêm thời điểm cuối cùng đem chọn cái chủ điện cùng tiền viện khô héo chết đi bồ đề thụ cho đào lên. Nhìn xem lần nữa chết đi bồ đề thụ, Phương Chính nhẹ nhàng vuốt ve nó thân cây, cười nói, "Lao hòa kế, ngươi là chết sinh, sinh chết, sinh tử luân hồi giao thế, về sau sợ không phải muốn thật thành tinh a. Đừng nóng đội, ta sẽ để cho ngươi lại sống lại." Trước hừng đông sáng, Phương Chính đám người cuối cùng đem trước sau hai tiến vào chùa triền đều đào lên, làm Phương Chính đem rách nát đại môn mở ra trong nháy mắt, một sợi ánh nắng cũng đâm rách biển cắt đường chân trời, chiếu ở trong tự viện, cũ nát lao chùa triền cũng giống như sống lại, thiếu đi mấy phần ánh trăng thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần màu sắc cùng thần thái, ánh nắng một đường hướng xuống, chiếu vào cái kia mở ra cửa lớn tăng nhân trên thân. Tăng nhân một thân bình thường cũ nát tăng y liễu, trên đầu, trên quần áo đều là cát bụi, thế nhưng một đôi mắt lại có vẻ vô cùng sáng ngời, để cho người ta theo bản năng không để mắt đến trên người hắn bẩn, chỉ cảm thấy hắn sạch sẽ có chút không dính khói lửa trần gian. Một màn này thấy bên ngoài còn tại đào hạt cắt một đám đồ đệ có chút hốt hoảng, phản phất chính mình sư phụ thần thông vẫn còn, phản phất trên người hắn rách dưới tăng y vẫn là món kia vĩnh viễn vô trần ô cấu nguyệt bạch tăng y giống như. Sư phụ mặc dù không có thần thông, thế nhưng ý cảnh vẫn còn, tinh thần cao hơn thân thể, cho nên đại gia sẽ coi nhẹ trên người hắn bẩn, chỉ thấy trong mắt của hắn ánh sáng. Nhất có ngộ tính hầu tử cảm thán nói, mọi người rất tán thành, dồn dập gật đầu. Miệng túi cá ướp muối cũng không chỉ gật gật đầu, biểu thị tán thành. Dưới ánh mặt trời, hòa thượng kia hé mắt, sau đó cười, chắp tay trước ngực đứng tại cửa ra vào, đối Đông Phương hô to một tiếng, mặt trời mọc, các đồ nhi mau chóng chuẩn đi làm việc, ban ngày lao nóng lên. Đang ở đắm chìm trong này cảnh đẹp, bầu không khí bên trong mấy cái đồ đệ lập tức liếc mắt, trong lòng mắng to, này thao đản sư phụ, cũng quá sẽ phá hư bầu không khí, quả nhiên hắn cũng chính là túi ra để mắt, há miệng vẫn là đại cha tử vị. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết, Phương Chính nói rất đúng. Theo mặt trời mọc, sa mạc nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, không bao lâu, một đám người liền nóng mồ hôi đầm địa, đừng nói độc lang, con sóc cùng hầu tử đều tại cái kia le lưới. Chỉ có cá ướp muối vui thích nằm tại hạt cát bên trên phơi nắng, một bên phơi một bên cảm thán, hồi nhỏ mùi vị. Sư phụ, quá nóng, có nước sao? Con sóc tội nghiệp hỏi. Phương Chính trà sát mồ hôi trên nó, thầm cười khổ, hắn nằm mấu chốt nhất sự tỉnh quên đi, hắn này trong tự viện đồ vật là đầy đủ, có thể là không có nước à. Trước đó hắn mở ra lão già xe đi một vòng lớn, trong tầm mắt chỗ, căn bản không có nước. Đang lúc Phương đang lo lắng thời điểm, sóc con chạy tới cửa, miệng rộng mở ra phi phi phi, phun ra đầy miệng hạt cát. Đinh, quét dọn nhiệm vụ hoàn thành. Chương 3, khổ tận cam lai cầu cất giữ. Phương Chính nghe xong, quả nhiên là quen thuộc quá trình, như vậy ban thưởng hẳn là cũng gần như, thế là tranh thủ thời gian ở trong lòng đối hệ thống nói, bảng hiệu cũng không muốn rồi, có thể hay không đổi lại ban thưởng. Đáng tiếc hệ thống không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nói, hệ thống ban thưởng, khổ tuyền một ngụm. Ngươi khẳng định muốn thay đổi sao? Phương Chính sững sờ, hắn vốn cho rằng hệ thống ban thưởng sẽ giống như trước đây, đưa một ngụm bảng hiệu cái gì, lúc này mới nhớ tới. Hệ thống ban thưởng là ngẫu nhiên biến hóa. Khổ tuyển. Phương Chính theo bản năng hỏi. Hệ thống giải thích nói, khổ tuyển, khổ tận cam lai, Phật môn năm suối một tròng. Khổ tuyển chi thủy tới dưới chân linh sơn, liên tục không ngừng, ảo ảo không ngừng. Xác định thay đổi sao? Phương Chính nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, trong sa mạc cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là nước. Mặc dù khổ tuyển có uống, thế nhưng đó cũng là nước a. Thế là Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, không đổi, không đổi. Đánh chết đều không đổi. Đinh. Khổ tuyển dùng cấp cho, nhớ kỹ. Khổ tuyển chi thủy như cái kia đường tăng lấy chân kinh, không thể tặng không người ngoài, hoàn mỹ bát mới hiển lộ ra giá trị. Phương Chính không còn gì để nói, này địa phương cất chim cũng không có ở đâu ra người. Nơi này cũng không phải nhất chỉ núi tốt xấu lưng tựa danh sơn, tình cờ có cái con lửa bạn đi lên vẫn là nói còn nghe được. Có thể là đây là nơi nào? Đây chính là sa mạc a. Ban ngày nhiệt độ cao 5-60 độ, cái nào con lửa bạn sẽ tìm đường chết chạy nơi này tới xuyên qua. Coi như tới, lớn như vậy sa mạc, làm sao có thể trùng hợp như vậy đi ngang qua hắn này ghé vào các ổ trong ổ miếu nhỏ. Cho nên Phương Chính căn bản không có coi ra gì. Hệ thống vừa dứt lời, Phương Chính liền nghe đến sau lưng chuyển đến đùng ngủ cục thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia dưới cây bồ đề đất đai ở bước, sau đó chắp lên. Phương Chính cơ lấy trong tay cái quốc tiến lên liền làm một cái quốc, đồng thời hô to một tiếng, các đồ nhi, vi sư cho các ngươi biến cái ảo thuật, một cái quốc một cái giếng. Một cái quốc xuống. Chỉ nghe phù một tiếng, một ô nước suối phun ra ngoài, thần kỳ nhất chính là, nước suối tuôn ra trong nháy mắt, bốn phía bùn đất chủ động tối lui hóa thành một ngụm tối om miệng giếng, sau đó một hồi kim quang hạ xuống. Kim quang bên trong phảng phất có một đầu mang khăn vàng lực sĩ một tay cầm tảng đá một tay cầm chùy sắt đối miệng giếng liền làm một chỗ gõ. Vài giây sau, kim quang tán đi, một ngụm toàn thân tảng đá xanh chế tạo giếng cổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên giếng cổ bên trên đứng thẳng một tảng đá xanh lớn, trên đó viết hai cái chữ to, khổ tuyển. Ung ung ung. Khổ tuyển trong giếng nước giếng toát ra từng đóa bọt nước, tự nhiên bị nước giếng rót đầy. Nước, nước. Con sóc xem xét, nhanh chân liền hướng bên kia chạy, tránh hết ra, ta tốc tốc cầu. Hầu tử, độc lang càng là trước người khác một bước vào tới, đầu trực tiếp liền muốn hướng trong giếng cắm. Tịnh tâm. Phương Chính hô to. Hồng Hải Nhi hiểu rõ, một người một cước đem độc lang cùng hầu tử đá văng ra, thuận tay chụp tới nắm con sóc cái đuôi đem khí sách, sư phụ, xong. Con sóc mang theo tiếng khóc nước nợ nói, sư phụ, sẽ không liền nước cũng không cho uống đi. Phương Chính liếc hắn một cái nói, uống nước liền uống nước, phàm là giảng quy củ, các ngươi nắm đầu cắm đi và uống, người khác làm sao uống. Tịnh chân, ngươi đi phòng bếp cầm cái gáo múc nước cùng mấy cái chén lừa tới. Hầu tử lập tức ném đi cây chổi chạy vào đi lấy chén, sau đó cái thứ nhất đưa cho Phương Chính, sư phụ, ngài uống trước. Phương Chính nghe lời này thế nào cảm giác như vậy không đúng bị đâu. Làm sao giống như là thử độc ngươi tới trước ý tứ. Bất quá Phương Chính cũng thực tò mò này khổ tuyển đến cùng làm sao cái khổ tận cam lai, múc một bầu nước, nước trong suốt vô cùng, thiên quang phía dưới phảng phất không tồn tại đồ vật. Uống vào trong miệng, cửa vào. Mẹ! Phương Chính chỉ cảm thấy nước suối cựa vào cực khổ, loại kia đắng chát phảng phất muốn đem Phương Chính vài ngày trước cơm đều móc ra tới, cũng may hắn nhịn được.
"Sư phụ, rất khó uống sao?"
Hầu tử Tịnh Chân xông đến hỏi. Phương Chính không nói chuyện, hai mắt vừa nhắm, hơi ngửa đầu nuốt xuống. Nuốt vào trong bụng trong ngáy mắt, Phương Chính phảng phất uống mật giống như, khổ đến dạ dày, lập tức ngũ tạng miếu đều đảo vào lên. Bất quá Phương Chính trên mặt lại tan ra vẻ tươi cười, "Dễ uống, này nước chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần uống a, đừng nhìn ta, đều nếm thử, uống từng ngụm lớn, đặc biệt mát lạnh." Phương Chính chào hỏi mọi người. Thế nhưng mấy cái đồ đệ hiểu rất rõ chính mình sư phụ nước tiểu tính, hắn nhìn xem người vật vô hại, thế nhưng trong xương cốt ý nghĩ xấu cũng không ít, mà lại là chuyên môn hố đồ đệ ý nghĩ xấu. Kết quả là, không có một cái độc thủ. Cá ướp muối Tịnh Chấp hừ hừ nói, "Ngươi cười quá giả, ta sẽ không mắc lừa. Ngược lại ta liền một cá ướp muối, uống không uống nước không trọng yếu, phơi nắng mới trọng yếu." "Không uống." Những người khác cũng đi theo gật đầu. Phương Chính cũng là một hồi bất đắc dĩ, này nước thật sự là quá khổ, hắn nghĩ chứa càng tốt hơn một chút đều làm không được. Đúng lúc này, Phương Chính chảy nước dãi, cái kia nước bọt ngọt vô cùng, không giống như là ăn kẹo cũng không giống là mật ong, mà là một loại đặc biệt thuộc về nước ngọt. Đồng thời trong bụng một hồi mát lạnh thấu thoải mái, thậm chí xuyên qua dạ dày, xuyên vào toàn thân, quanh thân tế bào đều đang hoan hô. Chẳng qua là trong chớp mắt Phương Chính lại có loại phi thăng cảm giác, mười phần vi diệu. Đó là cực khổ về sau ngọt, đó là đại hạn về sau nhẹ nhàng khoan khoái, mãnh liệt so sánh dưới, nhường cảm giác này thấu cửa lòng người, xuyên vào cốt tủy, sảng khoái. Phương Chính theo bản năng híp lại con mắt. Sau đó hắn nhìn thoáng qua mấy cái đồ để nói, "Không uống đúng không?" "Vậy được, đều một bên đợi đi thôi, đều không cho phép uống." Nói xong, Phương Chính ngồi xuống, cầm lấy gáo múc nước lại là một ngụm. Cửa vào đau khổ vô cùng, thế nhưng Phương Chính nhịn được, thậm chí còn nhắm mắt lại trở về vị loại khổ này, kết quả này một bình tĩnh lại tâm tình đi cảm thụ, trong nháy mắt đó hắn phảng phất phim chiếu lại, thấy được đi qua đủ loại khổ nạn. Bị phụ mẫu vứt bỏ thời điểm bất lực, nhất chỉ thiền sư qua đời lúc đau thương, cái kia Tùng Hoa Giang bờ lao phụ đứng tại cái kia nhìn về phía nước sông cuối tưởng niệm, cái kia đám cháy hạ về không được phòng cháy thiếu niên. Từng màn trong đầu nhanh chóng hồi trở lại, nỗi khổ trong lòng chát chát tại thời khắc này bùng nổ. "Sư phụ, người tại sao khóc?" "Quá khó uống rồi." Con sóc tính quan hỏi. Lao ra xe lại gần, "Có khó như vậy uống sao?" "Cũng khó khăn uống khóc." Phương Chính không để ý bọn hắn, cẩn thận cảm thụ được cái kia trong đời khổ, sau đó đắng chát đi qua, một cốc ngọt dâng lên, trong chốc lát trong trí nhớ cay đắng tình cảnh biến thành nhất chỉ thiền sư mang theo Phương Chính hái quả táo, các thôn dân cho Phương Chính nhét bánh kẹo, Tùng Hoa Giang bờ vô số dân chúng làm bạn. Khổ tận cam lai. Phương Chính bỗng nhiên hiểu rõ khổ tuyển ý tứ, nhân sinh vốn là đại khổ biển, thế nhưng khổ phần cuối của biển lại là ngọt. Độ người cũng tốt, độ mình cũng được, cuối cùng độ không phải liền là này khổ hại, tìm một màn kia ngọt sao? Phương Chính tiếp tục không để ý tới mấy cái đồ đệ, tiếp tục uống nước. Uống một ngụm, liền đi dư vị, thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, này khổ tuyển cũng không phải là một mức khổ, tựa hồ tại Phương Chính thích ứng về sau, vị đắng dần dần biến mất, chỉ còn lại có một màn kia thấu tâm mát lạnh cùng hồi trở lại căn ngọt. Nhìn xem Phương Chính từng uống, mấy cái đồ đệ có điểm tâm động. Cá ướp muối Tịnh Chấp lại nhắc nhở, "Nhà ta sư phụ các ngươi đều hẳn là rõ ràng, liền cái kia tính tình, vì hố chúng ta một thoáng, nhà vệ sinh tất đều có thể nếm một ngụm, lại xoạch một thoáng miệng nói cho chúng ta biết ăn ngon." Chương 4, Hoàn Mỹ ban thưởng cầu cất giữ 3. Một cái bầu nước hô tại cá ướp muối trên mặt. Phương Chính đứng lên nói, "Tịnh Tâm, Tịnh Pháp, các ngươi không phải muốn đá cá ướp muối cầu sao?" Tính vi sư một cái. Hồng Hải Nhi Tịnh Tâm cười nói, "Tốt, hoan nên." Độc Lang Tịnh Pháp nói, "Ta nhịn không được, uống trước nước miếng, có muốn không không còn khí lực đá bóng." Nói xong, Tịnh Pháp chạy tới uống một hớp nước lớn cổ tuyển, sau đó, Tịnh Pháp một ngụm liền muốn bắn ra đi. Phương Chính nhanh như tia chớp ra tay một thanh nắm Độc Lang Tịnh Pháp miệng, Độc Lang trừng mắt hạt châu, nước mắt chảy ngang, khóe miệng còn ra bên ngoài nước chảy, khổ ngũ quan đều bơ méo. Phương Chính dùng sức nâng lên một chút đầu của hắn hạt dưa, hơi ngửa đầu, trong miệng nước tất cả đều tiến nhập trong bụng. Phương Chính lúc này mới buông tay. Độc Lang ngao một tiếng quay người điên cuồng hô to, đau khổ khổ. Khổ vài tiếng sau Độc Lang bỗng nhiên sững sờ, cụp miệng, hai mắt tỏa ánh sáng quay người nhìn về phía Phương Chính, Phương Chính mỉm cười. Ngốc manh con sóc Tỉnh Khoan gom góp tới hỏi, "Đại sư minh, cái gì vị?" Độc Lang nói, "Thế nào nói sao? Dễ uống, đặc biệt dễ uống." Cá ướp muối trợn trắng mắt nói, "Đại sư minh, ngươi cùng sư phụ diễn kỹ là càng ngày càng tệ." Độc Lang cũng mặc kệ hắn, trực tiếp chạy tới lại tới một bát, mặc dù biểu lộ y nguyên dữ tợn, thế nhưng sau đó liền là một mặt sảng khoái. Hồng Hải Nhi sờ lên cằm, vẻ mặt này, nhìn quen mắt ta. Cá ướp muối cũng nói thầm lấy, thoạt nhìn cùng gợi cảm chiêu bài tại tuyến chiêu bài bên trong đám nữ hải tử lúc vừa mới bắt đầu không sai biệt lắm. "Sư đệ, cái gì là gợi cảm chiêu bài?" Con sóc ngốc manh mà hỏi. Cá ướp muối nết miệng cười một tiếng, sờ lên con sóc đầu nói, "Quay lại ta mang ngươi quan sát, học tập một chút." Bành! Một cái chân to nha tử tới, trực tiếp đem cá ướp muối đá bay ra ngoài, Phương Chính mắng, "Ngươi xéo ngay cho ta." Phương Chính đem con sóc xách dâng lên thả trên bờ vai ngồi xuống, về sau cách cái kia cá ướp muối xa một chút, cái kia giả mà không đứng đắn không dậy đứng đắn đồ chơi. "Tịnh Quan, tin vi sư uống nước." Con sóc mặc dù đi theo Phương Chính bị Phật pháp hút lúc, cũng ăn một chút đang lượng, thế nhưng cuối cùng không có thành tinh thành yêu, trong sa mạc mặt trời bạo chiếu một hồi về sau, đã sớm nhanh thoát nước. Mặc dù này nước thoạt nhìn có gì đó quái lạ, thế nhưng cực lớn khát vọng khiến cho hắn từ bỏ hết thể suy nghĩ, quyết định đến thử. Sau đó, đau khổ khổ. Trong sân một đầu mập mạp con sóc đầy đất chạy tán loạn, gào gào kêu to. Bất quá không bao lâu, con sóc liền ngừng lại, sau đó quay người xông về khổ tuyển. Phương Chính không phải người tốt, độc lang cũng không là đồ tốt, thế nhưng con sóc có thể là đơn thuần vô cùng. Hắn loại hành vi này, lập tức nhường Tặc Chân Trượt Hầu Tử cùng Hồng Hải Nhi, cá ướp muối nổi lên lòng hiếu kỳ. Cuối cùng ba người cũng tiến tới uống một ngụm, sau đó, ai nha ta thao, ai nha ma ơi, đau khổ khổ. Trong sân lại nhiều ba cái tại chỗ quay tròn ra hỏa. Bất quá cuối cùng, đại gia vẫn là quen thuộc cái kia cố đau khổ mùi vị, yêu hồi trở lại căn ngọn. Có nước một đám gia hỏa rõ ràng tinh thần rất nhiều, thế nhưng, sư phụ, chúng ta bại gạo không có thước. Hầu Tử truyền tới một mười phần hỏng bét tin tức. Phương Chính cũng là sững sờ, không có gạo rồi. Hầu Tử gật đầu, không có, một hạt cũng không có. Phương Chính nhíu mày, trong sa mạc, nước là trọng yếu nhất, thế nhưng không có thức ăn, bọn hắn cũng chống đỡ không lâu a, đang lúc Phương đang lo lắng thời điểm. Đinh, quét dọn nhiệm vụ trình độ vì hoàn mỹ, khen thưởng thêm cấp cho bên trong. Phương Chính sững sờ, lúc này mới nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm, hoàn mỹ sau khi hoàn thành, hoàn toàn chính xác khen thưởng thêm sửa chữa lại chỗ chiến. Chẳng qua là lần này không biết hệ thống sẽ ban thưởng cái gì. Đinh, hệ thống ban thưởng bị kế thừa thành Phật trước đó ba cái ban thưởng. Phương Chính sững sờ, có ý tứ gì? Ken, tại ngươi thành Phật trước đó có được hết thảy ban thưởng bên trong, ngẫu nhiên kế thừa ba cái ban thưởng làm lần này nhiệm vụ ban thưởng. Tiểu khen thưởng này, chỉ lần này một lần, về sau không nữa ban thưởng. Có hay không bắt đầu rút thưởng? Phương Chính nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thành Phật trước trên tay hắn đồ tốt cũng không ít, có thể thi triển các loại thần thông Phật châu, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm nguyệt bạch tăng y, có thể bản sơn di sơn bảo luân, có thể làm cho người nhập mộng nhất mộng hoàng lương thần thông, có thể thấy người tương lai sinh tử thiên nhãn, có thể một hột cơm giải quyết mấy ngày thức ăn vấn đề tinh mễ, có thể tại trên tuyết sơn gieo trồng hàng trúc chờ chút. Nghĩ tới những thứ này, Phương Chính kích động, ba lần cơ hội, có lẽ cái này là vươn mình cơ hội. Bất quá Phương Chính không có lập tức bắt đầu rút thưởng, mà là chào hỏi các đệ tử đánh lớn nhất bằng nước, hắn tắm gội thay quần áo, đốt hương bái Bồ Tát về sau, ngồi ngay ngắn ở Quan Âm Bồ Tát chân dung trước, chắp tay trước được nói, rút. Sau một khắc, Phương Chính xuất hiện trước mặt một cái lớn đĩa quay bên trên viết hắn thành Phật trước có được các loại thần thông, sau đó đĩa quay phi tốc chuyển động. Toàn trình Phương Chính vô pháp tham dự, chỉ thấy cái kia đĩa quay càng chuyển càng chậm, kim đồng hồ chỉ hướng một khu vực, nơi đó có thần thông nhất ngộng hoàng lương, tinh mệ cùng với hàn trúc. Tinh mễ, tinh mễ, tinh mễ. Phương Chính hiện tại thiếu thức ăn, cho nên chỉ muốn tinh mễ. Thế nhưng kim đồng hồ vẫn là theo tinh mễ chỗ sẽ qua. Hàn Trúc coi như xong, nơi này 8 phần 10 sống không được. Nhất mộng hoàng lương, nhất mộng hoàng lương. Phương Chính lần nữa chờ mong. Nhưng mà, kim đồng hồ vẫn là khẽ quét mà qua. Mắt thấy cái này muốn chỉ hướng Hàn Trúc, Phương Chính gấp. Thật muốn cho hắn một cây Hàn Trúc, đoán chừng duy nhất tác dụng liền là băm đại gia phân ra ăn. Có lẽ lần này thượng thiên nghe được Phương Chính cầu nguyện, kim đồng hồ đã dùng hết cuối cùng khí lực vượt qua Hàn Trúc khu vực, chỉ hướng người tiếp theo, Nguyệt Bạch Tăng Y Điệp. Phương Chính sững sờ, Tăng Y Điệp. Sau một khắc, Tăng Y theo đĩa quay bên trong bay ra, rơi vào Phương Chính trong tay. Phương Chính nhìn xem cái này Nguyệt Bạch Tăng Y Điệp, cười khổ một tiếng, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nguyệt Bạch Tăng Y Điệp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô trần ô cấu, cái này là một kiện vô địch trang bị. Thứ hai, mặc vào Nguyệt Bạch Tăng Y Điệp, sẽ đem tự thân Phật tính phóng to, không phải cao tăng cũng sẽ cho người ta một loại cao tăng cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, Nguyệt Bạch Tăng Y đông ấm hè mát. Nhìn một chút bên ngoài nóng bỏng như lửa lớn mặt trời, Phương Chính đột nhiên cảm giác được, cầm Nguyệt Bạch Tăng Y Điệp, tựa hồ cũng không tệ. Lập tức thay đổi Nguyệt Bạch Tăng Y Điệp, Phương Chính tiếp tục rút thưởng. Đĩa quay lần nữa ra tới, theo Phương Chính một tiếng rút, sau một khắc đĩa quay cao tốc chuyển động. Lần này Phương Chính nhìn chòng chọc vào kim đồng hồ. Theo đĩa quay càng ngày càng chậm, kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng thần thông, nhất ngộng hoàng lương. Phương Chính cười khổ một tiếng, được a, đây cũng là tiêu phối. Nhất ngộng hoàng lương, thi triển sau có khả năng làm cho người nhập động, cũng có thể vào người khác giấc động, đại mộng ngàn năm bất quá một cái chớp mắt. Lại rút. Phương Chính lần nữa chuyển động đĩa quay. Đĩa quay phi tốc chuyển động, kim đồng hồ tại tinh mễ, hàn trúc, đại lực kim cương trưởng, chuông sớm, mộ cổ, thiên long chỉ chờ thêm mặt chậm rãi sẽ qua. Phương Chính nhịp tim bành bành ra tốc, cuối cùng dứt khoát hai mắt vừa nhắm, phó thác cho trời được rồi. Chương 5, vô tướng môn bên ngoài cầu cất giữ chờ hắn lại mở mắt thời điểm, kim đồng hồ bất ngờ chỉ tại vô tướng môn. Vô tướng môn, mỗi lần mở ra đều sẽ ngẫu nhiên chuyển tống đến một chỗ, ngẫu nhiên tuyên bố nơi đó nhiệm vụ, hoàn thành nên nhiệm vụ sau có ban thưởng, căn cứ hoàn thành nhiệm vụ trình độ, ban thưởng cũng có cao thấp. Phương Chính thoáng có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại, vô tướng môn có lẽ không phải hắn hiện tại nhất cần thiết, thế nhưng cũng là có thể giải quyết hắn hiện tại vấn đề đổ vận. Hắn có khả năng thông qua vô tướng môn rời đi sa mạc, sau đó tại bên ngoài một bên làm nhiệm vụ một bên hóa duyên, từ đó giải quyết vấn đề ăn cơm, thuận tiện lấy kiếm chút nhiệm vụ ban thưởng. Duy nhất phải chú ý chính là, một khi nhiệm vụ kéo dài quá lâu, chờ lúc hắn trở lại, các đồ đệ khả năng toàn nằm ngửa. Nhưng là bất kể nói thế nào, môn này vẫn là cái thứ tốt. Hệ thống, có thể hay không đừng lấy đi ta cửa hư kia, ta cảm thấy này phá cửa rất tốt. Phương Chính nói. Hệ thống kinh ngạc nói, a, trước kia ngươi cũng không phải nghĩ như vậy, trước kia ngươi hận không thể ta nắm trong tự viện rách dưới đều lấy đi, đều cho ngươi đổi thành cao quý, hoàn toàn mới. Phương Chính lắc đầu nói, từng chiếm được, mất đi, mới biết được cái gì là chân quý nhất. Ngươi dứt bỏ không được, liền là không bỏ xuống được. Tại sao phải buông xuống? Buông xuống, mới có thể không. Tại sao phải không? Ta nhưng là muốn hoàn tụ, trong lòng ta ràng buộc nhiều lấy đây. Hệ thống, ngươi đã thành Phật, còn nói loại lời này. Ta này Phật liền là cái tên tuổi, ngươi gặp qua nhanh chết đói Phật sao? Ngươi gặp qua vừa ra tới liền ấp úng đào hạt cắt Phật sao? Vẫn là hoàn tục tốt, chờ ta có tiền, cưới cái lao bà, sinh một sắp hài tử, không thể so cùng ngươi đào hạt cát, phơi nắng mạnh. Phương Chính thuận miệng phản bác. Hệ thống không còn gì để nói. Phương Chính lập tức nói, ai, nói chính sự. Ta môn. Hệ thống nói, vô tướng môn vô hình vô tường, có thể hóa thành mới môn, cũng có thể bám vào ngươi chuột chiến rách dưới cửa gỗ lên. Đã ngươi yêu cầu, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Theo một vệt kim quang rơi vào chuột chiến cũ nát trên cửa chính, Phương Chính biết, vô tướng môn trở về. Nhìn xem này cũ nát chuột chiến, Phương Chính chỉ cảm thấy dễ chịu, đó là nhà mùi vị, đó là từ nhỏ đến lớn trí nhớ, khẽ mỉm cười nói, hệ thống, cảm ơn. Đáng tiếc hệ thống không có phản ứng đến hắn. Sư phụ, ngươi tăng y đi, ngươi tăng y trở về à nha. Tinh mê đâu? Bạch ngọc cải trắng đâu? Hàn trúc đâu? Cái thứ nhất phát hiện Phương Chính biến hóa chính là con sóc Tịnh Quan, Tịnh Quan lộ ra thập phần hưng phấn. Những người khác nghe vậy, dồn dập nhìn lại, chỉ có cá ướp mới trở mình, tiếp tục phơi mặt trái, một điểm không thèm để ý Phương Chính cười khổ nói, đừng nhìn vi sư cầm về ba món đồ, bất quá cùng ăn không quan hệ. Con sóc nghe xong, đi đứng lập tức không có khí lực, mềm nhũn trực tiếp tại nằm trên đất, một đường quay cuồng đến Phương Chính bên chân, lôi kéo Phương Chính ống quần kêu rên nói, sư phụ, không ăn có thể làm sao xử lý à, thật đói à. Phương Chính cười ngươi bóp hắn mập bụng nói, liền ngươi này cái bụng, lại đói nửa năm không thành vấn đề. Con sóc lập tức buông tay, hướng trên mặt đất một nằm, ta chết đói. Phương Chính bất đắc dĩ cười cười. Hầu tử Tịnh Chân nói, sư phụ, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa không đói chết, nhưng cũng đói đến hoảng. Trọng điểm là, chúng ta phải có cơm ăn a, bằng không không sớm thì muộn tập thể thăng thiên a. Phương Chính gật đầu nói, yên tâm, vi sư trong lòng đã có biện pháp. Các ngươi chờ ở tại đây, vi sư đi hóa duyên. Hóa duyên, đi thế nào hóa duyên? Sư phụ, ta vừa mới nhảy dựng lên nhìn qua, bốn phía đều là cắt vàng đằng đẵng, đừng nói thành thị, liền cái thôn, cái bóng đều không có. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính nói, vi sư cầm lại vô tướng môn, ra ngoài hóa duyên vẫn là không có vấn đề. Các ngươi tại đây đợi, không nên chạy loạn, có biết không? Hồng Hải Nhi đám người nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, sư phụ, ra cửa tại bên ngoài ngươi dù sao cũng phải mang cái bảo tiêu đi. Mang ta lên, mang ta lên. Mặc dù mọi người đều biết đi theo Phương Chính ra ngoài, ba ngày đói chín bữa ăn đều là chuyện thường, thế nhưng lần này không giống nhau, Phương Chính mục đích đúng là đi hóa duyên, cho nên khẳng định có ăn. Kết quả là, hầu tử, con sóc, Hồng Hải Nhi, Độc Lang rối rít nâng chảo, nhấc tay, sư phụ, mang ta đi, mang ta đi. Phương Chính nhìn một chút đại gia, nghiêm sắc mặt nói, nếu tất cả mọi người muốn đi, vậy chúng ta đến công bằng một điểm, như vậy đi, tên ai xuất hiện trước nhất tại trong đầu ta, liền mang ai đi. Tịnh Quan, cùng vi sư đi. Nói xong, Phương Chính xách lên con sóc, đẩy ra chùa triển cửa hư kia, phá cửa phát ra cặc cặc cũ kỹ tiếng vang, từ từ mở ra. Bên ngoài kim quang cửa hàng, Phương Chính một bước đi vào liền tan biến tại kim quang ở trong. Lúc này, Hồng Hải Nhi đám người mới hồi phục tinh thần lại, Hồng Hải Nhi nói, cái thứ nhất xuất hiện tại hắn trong đầu tên. Đó không phải là hắn muốn mang người nào liền mang người nào sao? Đây con mẹ nó cũng gọi công bằng. Cá ướp mối lần nữa trở mình nói, ở chung đã lâu như vậy, hắn liền là tên du côn, các ngươi còn không biết. Tin hắn, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ phơi cá ướp mối. Hầu tử, Độc Lang, Hồng Hải Nhi mau tới đây cùng một chỗ phơi nắng, tranh thủ bọn hắn hồi trở lại trước khi đến đều phơi thành thây khô, hù chết bọn hắn. Mọi người trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, không thèm để ý hắn. Cùng lúc đó, một bên khác, Phương Chính đứng tại kim quang bên trong, bên hai lờ mờ nghe được hô hô tiếng gió thổi cùng với đôm đốt tiếng bạo liệt, sau đó liền là tiếng kêu rên không ngừng. Cuối cùng vang lên một tiếng thật xin lỗi. Sau đó kim quang tán đi, Phương Chính đã đứng tại một cái không ai trong hẻm nhỏ. Sư phụ, đây là đâu a? Phương Chính nhìn chung quanh, cũng là gương mặt ngộng, cuối cùng hắn thấy được ngân hàng trên bảng hiệu viết Xuyên Thành ngân hàng. Đến Xuyên Thành. Phương Chính nói. Con sóc tò mò dò xét bốn phía, ngây thơ mà hỏi, Xuyên Thành lại là thế nào a? Phương Chính cũng không biết nên làm sao cùng cái này không chút đi ra núi con sóc nói rõ lý do Thái Thành ở đâu, vì vậy nói, ừm, liền là rất xa một chỗ. Đúng lúc này, con sóc thấy được một tấm áp phích, trên poster là vẽ lên một vùng biển rộng, còn họa không ít cá biển. Con sóc lập tức hưng phấn, nhảy đến Phương Chính trên bờ bay, khoa tay múa chân nói, biển cả. Sư phụ, ngươi xem biển cả. Chúng ta là không phải đến bờ biển rồi. Ta còn chưa có xem biển cả đâu. Sư phụ, chúng ta có hay không có thể hạ hải đi bắt cá? Đúng lúc này, vừa bên trên một cái màn hình điện tử bên trên phát hình hải sản quảng cáo, một tên nam tử giơ cánh tay lớn lên tôm bự nói, chư vị khán giả bằng hữu, nhìn một chút này tôm, lớn không lớn? Phương Chính thì hỏi con sóc, cái đồ chơi này, so ngươi đều lớn hơn, ngươi khẳng định muốn hạ hải bắt cá? Con sóc khuôn mặt nhỏ cũng khoe, móng vuốt nhỏ nắm lấy Phương Chính lỗ tai có chút sợ nói, ta suy nghĩ thêm dưới, này tôm đều lớn như vậy, cá hẳn là lớn a. Sau đó màn hình điện tử bên trên nam tử kia liền ôm một đầu một người cao đại ngư đứng tại cái kia cười đây. Phương Chính cũng nhìn xem con sóc cười. Chương 6, cùng tính một lượt mệnh đi cầu cất giữ con sóc đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, không đi, không đi, này không phải câu cá à, cho cá ăn còn tạm được. Phương Chính cười nói, kỳ thật ngươi cũng có thể câu cá, chẳng qua là công tác vị trí không giống nhau. Con sóc tò mò hỏi, ta thích hợp vị trí nào? Phương Chính nói, ngươi thích hợp treo trên lưới câu. Con sóc sững sờ, đơn thuần nhỏ đầu nửa ngày không có trở lại sức lực đến, thật lâu mới cả giận nói, sư phụ, ngươi đây là để cho ta làm mồi câu à? Ta có thể là ngươi đồ đệ à? Con sóc gào gào kêu rên. Phương Chính thì cười ha ha một tiếng, hướng đi đường đi. Cùng Phương Chính nghĩ không giống nhau, ngõ nhỏ bên ngoài cũng không là cái gì đường phố nói, mà là một cái lờ cờ khu đường đi không phải rất rộng, chiếc xe song hành liền có chút chật chội, bởi vì là buổi sáng duyên cớ, cũng không có người nào. Bất quá xem trong thùng rác chồng chất tràn đầy đồ nướng rác rưởi, xuyên chuỗi cái thẻ cắm đầy trong thùng, có thể tưởng tượng, nơi này ban đêm nhất định rất náo nhiệt. Sư phụ, con sóc tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cười khổ nói, ngươi cũng thấy đấy, này vừa sáng sớm, cũng không có cửa hàng mở cửa. Qua lại đều là dân đi làm, cái kia mùi thơm đều là tối hôm qua ném trong thùng rác đồ ăn thừa mùi vị. Ngươi muốn nếm thử, vi sư không ngăn. Con sóc lập tức từ bỏ. Đúng lúc này, Phương Chính phát hiện có ánh mắt khác thường nhìn lại, Phương Chính lập tức ý thức được, con sóc nói tiếng người, nếu là bị phát hiện, sợ là muốn ra sự tình. Thế là hắn vô con sóc đầu, con sóc lập tức hiểu rõ Phương Chính ý tứ, đối bốn phía chi chi kêu hai tiếng. Phương Chính thuận thế nói một câu, biết ngươi nói bụng, chờ một chút. Những ánh mắt kia mới chợt hiểu ra giống như thu về, bất quá cũng có chút ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Làm thành thị bên trong dân đi làm, đoán chừng cũng là lần đầu tiên thấy có người lưu con sóc, này con sóc còn như thế hiểu nhân tính. Tiểu hòa thượng, ngươi này con sóc thế nào làm? Tốt hiểu nhân tính a, bán không? Ta ra 1000. Một cái lưu điểu lão đại gia thấy Phương Chính con sóc, hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp ra giá. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ, này con sóc cùng bần tăng hữu duyên, ngàn vô cùng quý giá. Lão đại gia còn chưa lên tiếng, cười lạnh một tiếng truyền đến, lại là một bộ này, các ngươi này chút hòa thượng không thành thành thật thật ở trên núi gọi chung lấy tiền ăn thịt nướng, xuống tới giả trang cái gì à? Phương Chính nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo sĩ nâng cái này coi bói ngụy trang đi tới, như thế thân rộng thể béo, dơ ngụy trang bên trên viết vài cái chữ to, nô bán tiên, không có gì không thể coi là 100 đồng một lần. Thấy dạng này đạo sĩ, Phương Chính cũng là hai mắt sáng lên. Theo thời đại tiến bộ, coi bói cũng tụ tập, có mở cửa mặt, có ngay tại chỗ, có làm pháp sự mấy chục vạn hơn 100 vạn phát đại tài, cũng có nghèo ở không nổi phòng, thế nhưng dơ cái chiêu bài tựa hồ lắc lư thầy bói đã có thể hiếm thấy. Phương Chính cũng không chắc đối phương là thật coi bói, vẫn là giang hồ phi tử, lại hoặc là cái nào chơi cuộn tợ lê mập mạng, thế là Phương Chính chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, bần tăng cũng là bởi vì không thành thật, cho nên mới xuống núi. Lời này vừa nói ra, vô luận là lao đại gia vẫn là đạo sĩ đều là sững sờ. Sau đó lao đại gia cười, ha ha, ngươi này tiểu hòa thượng cũng là thực sự, lời nói này ta thích nghe. Ta còn liền trướng mắt những cái kia ưa thích chứa. Nô bán tiên, ngươi cũng tích điểm khẩu đức, để cho chút ít thế hệ. Cái kia dơ đoán mệnh chiêu bài đạo sĩ nghe vậy, cười hát hát nói, hứa đại gia, ngài lao ra tử mở miệng, quên đi. Nói xong, nô bán tiên đi vào Phương Chính trước mặt, nhìn chằm chằm con sóc nói, tiểu hòa thượng, này con sóc thật không bán à. Ta nhìn hắn mắt to quay tròn chuyện, xem xét liền là cái giật mình hàng, kiểu gì. Bán ta đi. Ta ra 2000. Hứa đại gia lập tức không vui, nô bán tiên, ngươi quá mức à, ngươi đây là đoạt thức ăn trước miệng của à. Tin hay không phòng ngươi tiền thuê nhà. Nô bán tiên lập tức sợ, ha ha. Nói dỡ thôi, ngươi cũng tin. Đi làm đi làm. Sau đó nô bán tiên liền đi tới ven đường bên trên, tiện tay từ phía sau kéo người tiếp theo bàn, ghế để dưới đất, hắn nắm cái kia ngụy trang hướng bên cạnh một đâm, chính mình tại chỗ ngồi xuống, từ trong ngực đều ra một mảnh vải bằng đến, tại trước mặt bày ra, phía trên vẽ lấy thái cực bắt quái, cùng với đủ loại thần thần đạo đạo chữ viết. Bất quá bắt mắt nhất, vẫn là bên cạnh cái kia một hàng chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đời thứ 72 đệ tử. Phương Chính không còn gì để nói, ngươi cái này, khoác lác. Nô bán tiên cũng là không tức giận, tùy tiện trả lời, khoác lác. Ngươi sợ là đối khoác lác có cái gì hiểu lầm a? Ta này giản dị lắm. Vừa dứt lời, lại tới cái mặc áo bào vàng hòa thượng ngồi ở nô bán tiên bên cạnh, hắn thuần thục bày ra hàng bìa hè, thuận tiện lấy ở bên người đỡ lấy một cái dễ dàng kéo bảo. Phương Chính xem xét, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Phía trên trực tiếp treo cái sợ hòa thượng chân dung của chính mình, sau lưng Phật quang sáng chói, vừa bên trên viết, Như Lai Phật tổ chuyển thế. Mập hòa thượng cười nói, cái này trừng mắt rồi. Ta nói cho ngươi, ta này rất giản dị. Sau đó lại tới vài người, trẻ tuổi có, lâu năm lớn lên, có giữ lại râu dài, có lớn đầu trọng, còn có Nico, nữ đạo trưởng, tóm lại đủ loại, loại người gì cũng có. Từng cái quảng cáo treo sau khi ra ngoài, kém nhất đều là Như Lai Phật tổ chuyển thế thêm Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế, mạnh nữa một điểm trực tiếp viết một đống lớn thần tiên, Phật đặt tên, cuối cùng ở phía trên viết lên một nhóm, đồ đệ của ta. Phương Chính không phải không gặp qua coi bói, thế nhưng những cái kia coi bói nhiều nhất viết một nhóm cái gì Long Hồ Sơn đệ tử a, Phổ Đà Sơn tu hành cái gì. Năm đó hắn liền cảm thấy những người kia rất có thể thổi, hôm nay vừa so sánh, hắn đột nhiên cảm giác được, những người kia còn không có nhập môn đây. Nhìn lại một chút Ngô Bán Tiên, hắn tựa hồ đúng là những người này ở trong tương đối giản dị. Ai, tiểu hòa thượng chỗ này ngươi có muốn hay không? Không nên để cho nhường, ta bày quầy bán hàng. Một bên bên trên một cái tới chậm tuổi trẻ đạo sĩ bộ dáng nam tử hỏi. Phương Chính vừa định nói không muốn, thế nhưng nghĩ lại, chính mình tới đều tới, vừa sáng sớm cũng không dễ đi hóa duyên, dứt khoát liền lưu lại nơi này được rồi. Vô tướng môn nhiệm vụ, hắn tiếp nhận không ít, biết vô tướng môn đem hắn đưa đến nơi này, sự tình liền khẳng định ở chỗ này. Đi xa, ngược lại dễ dàng bỏ lỡ nhiệm vụ nhân vật mấu chốt. Thế là Phương Chính nói, muốn, muốn. Nô bán tiên cười nói, tiểu hòa thượng, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Đúng lúc này, Hứa đại gia mang theo lồng chim bu lại, ai, ngươi cách cái kia mập mạp xa một chút, con hàng này không có ý tốt. Ngươi cho rằng hắn nhường ngươi ngồi tại hắn bên cạnh là bởi vì hào tâm a? Hắn đây là khi dễ ngươi xem xét liền là người mới, cái gì cũng không hiểu. Phương Chính không hiểu nhìn xem Hứa đại gia, điều này chẳng lẽ cũng có nói đến. Hứa đại gia nói, nói đến có nhiều lắm, ngươi ngồi tại hắn bên cạnh. Vừa đến, ngươi là tân thủ, không có gì sức cạnh tranh, sẽ không cần uống, sẽ không lừa dối, lại có thể đuổi đi một kẻ lọc lõi, hắn liền thiếu đi cái người cạnh tranh. Chương 7, sư phụ ta là Phật Đà sư phụ cầu cất giữ thứ hai, một phần bạn có người tìm ngươi tính, ngươi sẽ không tính, cái kia liền tiện nghi hắn. Thứ ba sao, ngươi tính không cho phép, hắn đoán chắc, phụ trợ hắn có bản lĩnh a. Phương Chính không còn gì để nói, không có nghĩ tới đây môn đạo nhiều như vậy. Nô Bán Tiên nghe xong, tranh thủ thời gian hô, từ lao gia tử, ngươi lời nói này liền không đúng a, ta có thể là hảo tâm để điểm hạ sai đường cứu non, coi như đến lúc đó chiếm tiện nghi, ta theo địa phương khác cho tiểu hòa thượng bổ sung không liền xong rồi sao? Nói xong, Nô Bán Tiên đối Phương Chính đạo, tiểu hòa thượng, ngươi ngồi ta bên cạnh không trắng ngồi, ta cho ngươi miễn phí lên lớp, mang ngươi nhập môn, tiểu gì? Không lỗ a. Phương Chính còn chưa lên tiếng, Hứa Đại Gia nói, đây chính là ngươi nói a, không cho phép hô hắn. Nay tiểu hòa thượng ta nhìn tuấn mắt, ngươi nếu là làm loạn, phòng ngươi tiền thuê nhà. Nô Bán Tiên cười khổ nói, ngươi không tăng ta tiền thuê nhà, ngươi nói cái gì là cái gì, nói ta là con của ngươi đều được. Xéo đi. Con trai của ta muốn giống như ngươi, ta đập đầu chết được rồi, bớt quan tâm. Hứa Đại Gia cười mắng. Phương Chính thì liên tục cảm tạ Hứa Đại Gia nhiệt âm, Hứa Đại Gia vung tay lên, không tạ. Sau đó hắn liền mang theo lồng chim lưu điệu đi, đi gọi là một cái thoải mái. Phương đang ngồi ở Nô Bán Tiên bên cạnh. Nhà của ngươi băng đâu? Nô Bán Tiên chỉ chính hắn ngụy trang hỏi. Phương Chính nhìn một chút lắc đầu nói, không có. Nô Bán Tiên như là cái kẻ già đời giống như cười nói, ngươi thật đúng là lần đầu tiên làm cái này à? Phương Chính gật đầu. Nô Bán Tiên sờ lên cầm nhìn từ trên xuống dưới Phương Chính, nói như thế nào đây, ngươi bộ dáng này mặc dù không tệ, thế nhưng con đường sai. Phương Chính không hiểu nhìn xem Nô Bán Tiên. Nô Bán Tiên nói, ngươi nhìn kỹ một chút, nơi này nhưng phàm có cái trẻ tuổi điểm, đều cho mình vẽ lên lao tràng, lại có là lưu dâu dịa. Chúng ta đoán mệnh này một nhóm a, ăn chính là tuổi tác cơm. Những cái kia coi bói khách hàng đều tin tưởng vững chắc trên miệng lông mày, nói chuyện không tốn sức. Tuổi tác càng nhỏ, càng ăn thiệt thòi. Lại thêm, ngươi liền cái dễ dàng kéo bảo, quảng cáo đều không có, ngươi a. Hôm nay sợ là đi không. Bất quá dạng này cũng tốt, tại bên cạnh nhìn cho thật kỹ, học trong này môn đạo nhiều lấy đây. Phương Chính chắp tay trước được nói, vậy làm phiền thí chủ chỉ điểm nhiều hơn. Nô Bán Tiên vừa trừng mắt hạt châu, hô người nào thí chủ đâu? Hô đạo trưởng. Phương Chính cười, đạo trưởng. Nô Bán Tiên ai một tiếng, này là được rồi sao? Tốt xấu ta cũng là Ngọc Hư Cung môn hạ nhà. Đúng, tiểu hòa thượng, ngươi xưng hô như thế nào a? Sư thừa nơi nào a? Phương Chính nói, Vân Tăng Phương Chính, sư thừa nhất chỉ miếu nhất chỉ thiền sư. Nô Bán Tiên suy nghĩ một chút về sau, hỏi, chưa nghe nói qua à? Một chỉ này miếu ở đâu a? Có thể là Danh Sơn Đại Xuyên bên trên tên tự. Cái kia nhất chỉ thiền sư lại là cái gì lai lịch? Không nghe nói linh trên núi có như thế số một Phật Đà a? Phương Chính không còn gì để nói về sau, đội ho một tiếng nói, đây không phải Linh Sơn bên trên Phật Đà, liền là một bình thường tăng nhân. Nô Bán Tiên hai mắt một phen nói, thừa dịp không ai, ta cho ngươi tốt nhất học một khóa. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta trong lúc này quyền lợi hại, ngươi muốn nói sư phụ ngươi là cái bình thường tăng nhân. Được, chết đói ngươi cũng là đáng đời. Ngươi đến tuổi một thoáng như bức, quảng cáo thứ này sao, liền là dùng sức tuổi. Trước tiên đem người lừa dối tới lại nói, đến mức đoán mệnh có đúng hay không, cái kia chính là việc cần kỹ thuật. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi này quảng cáo từ nói thế nào? Phương Chính suy nghĩ một chút, hắn hiện tại cũng xem như cái Phật, cái kia nhất chỉ thiền sư liền là Phật sư phụ, vì vậy nói, đây, ta đây nói hắn là cái Phật Đà sư phụ, được hay không? Nô Bán Tiên kinh ngạc nói, được à, tiểu tử ngươi có khả năng à, lên đường à, đầu từng khai quang à. Nay đầu, mặc kệ điểm hãm hại lừa gạt thủ đoạn, thiệt thòi lớn. Ngươi vào nghề này là được rồi. Phương Chính liếc mắt, trong lòng tự nhủ, ngươi đây là khen ta, vẫn là mắng ta à. Thật a di đà cái Phật. Ngươi học qua đoán mệnh. Nô Bán Tiên lại hỏi. Phương Chính lắc đầu, không có học qua. Nô Bán Tiên dở khóc dở cười nói ra, đại ca, ngươi không có học qua, liền dám đến cho người ta đoán mệnh à? Ngươi liền không sợ tính sai, người ta không trả tiền. Không đợi Phương Chính đáp lời, Nô Bán Tiên chính mình liền trả lời, cũng thế, đều là như thế một đường được tới. Có rảnh à, ngươi tốt nhất học một ít coi bói con đường, cái gì chu dịch à, kỳ môn độn giáp cái gì tất cả xem một chút. Phương Chính nói, những cái kia sách quá thâm ảo, ta sợ xem không hiểu. Nô Bán Tiên cười nói hình như ai có thể xem hiểu giống như, đã nhiều năm như vậy, cũng không có thấy người nào thật nắm những cái kia sách hiểu rõ qua. Ngươi không cần hiểu, cái kia chính là học một chút chuyên nghiệp danh từ. Ngươi trọng điểm muốn học chính là tâm lý học, đó mới là ăn cơm ra hỏa. Nói xong, Nô Bán Tiên từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận tư cách tới, thấy không? Năm ngoái vừa cầm. Phương Chính nói, tình cảm ngươi làm liền là cái tâm lý trưng cầu ý kiến a. Nô Bán Tiên nói, ngươi có khả năng hiểu như vậy, đoán mệnh thứ này, người nào không phải là vì cầu cái trong lòng chân thật đâu? Ngươi đem tâm tình của hắn nuốt thuận, tính toán có đúng hay không liền không trọng yếu. Hai người nói chuyện, người cũng dần dần nhiều hơn. Phương Chính phát hiện, Nô Bán Tiên lục tục theo trong bọc xuất ra một số ảnh chụp bày tại trước mặt, đều là Nô Bán Tiên cùng người khác chụp ảnh chung. Phương Chính cầm qua một tấm xem xét, lập tức kinh ngạc, này một tờ người trong hình hắn vậy mà nhận biết, chính là đại minh tinh Lý Tuyết Anh. Nghĩ đến Lý Tuyết Anh, Phương Chính không khỏi nghĩ đến lúc trước hai người hiểu nhau quá trình quen biết, bất quá bây giờ hết thảy đều bị Phật Đà xóa đi làm lại, hắn cũng không xác định Lý Tuyết Anh còn nhớ hay không cho hắn cái này tiểu hòa thượng. Nô Bán Tiên thấy Phương Chính nhìn xem cái kia ảnh chụp là người, tiện tay đoạt lấy đi nói, Lý Tuyết Anh, có cái gì để mắt? Đại minh tinh cùng ngươi chụp ảnh chung, còn có cái gì để mắt? Phương Chính hỏi. Nô Bán Tiên cười lạnh một tiếng, đại minh tinh hết sức thèm sao? Ta này còn có các quốc gia tổng thống chụp ảnh chung đây. Nói xong Nô Bán Tiên theo tay cầm lên mấy tấm hình, Mỹ quốc, Bản Tử quốc, Cao Côn quốc. Ai? Ta nhớ được ta còn có một bộ Mỹ quốc các mặc cho tổng thống đại hợp ảnh tới đâu. thế nào không tìm được? Phương Chính nhìn xem cái kia từng tấm hình, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bất quá nghe nói như thế về sau, lập tức ý thức được không thích hợp. Mỹ quốc các nhậm tổng thống, những cái kia tổng thống cũng không đều là một con đường, rất nhiều người làm tranh cử đó là bề mặt, cả đời không qua lại với nhau đều không ít, làm sao có thể tập hợp lại cùng nhau chụp ảnh chung? Phương Chính liền hỏi, ngươi xác định, ngươi đây là thật? Nô Bán Tiên liếc mắt nói, làm sao có thể là thật? Nếu là thật, ta có thể ngồi tại đây? Sớm đã bị người cùng bái, hoặc là kéo đi phân tích đảo làm thí nghiệm. Phương Chính nghe xong, quả nhiên có vấn đề, liền hỏi, vậy ngươi những vật này đều là ở đâu ra? Nô Bán Tiên hơi ngửa đầu, vô cùng kiêu ngạo nói, ta vẽ ra, sau đó quét hình xuống tới con dấu, kiểu gì? Chân thực không? Phương Chính trong mắt là thật kém chút đến rơi xuống, hắn cầm lấy những hình kia, tỉ mỉ đi xem, thấy thế nào đều không giống như là vẽ, cái kia người ở phía trên, mỗi một sợi tóc, mỗi người ánh mắt đều thật thật. Thậm chí có ảnh chụp cũng bởi vì năm tháng lâu duyên cớ, có vẻ hơi cũ kỹ. Chương 8, ngươi cũng coi số mạng. Câu cất giữ Phương Chính lần nữa xác nhận nói, ngươi đây quả thật là vẽ. Nô Bán Tiên nói nhảm, không phải vẽ, chẳng lẽ còn là tờ S đó a? Tờ S ít nhiều có chút dấu vết, bức tranh này của ta, tuyệt đối không chê vào đâu được. Ngươi chớ hoài nghi, ta có thể là chính quy mỹ thuật tốt nghiệp đại học, chẳng qua là tốt nghiệp liền thất nghiệp, không có cách, đổi nghề. Phương Chính hít sâu một hơi, ngươi vẽ tốt như vậy, sẽ còn thất nghiệp. Nô Bán Tiên nụ cười trên mặt biến mất, ý vị thâm trường vô Phương Chính bả vai nói, có một số việc nhị hả, ngươi không hiểu, ta cũng nói không rõ. Liền giống với đi, Van Gogh khi còn sống là cái quỷ nghèo, họa không đáng tiền, chết về sau đột nhiên liền đáng giá tiền, vì sao? Phương Chính lắc đầu. Nô Bán Tiên gật đầu nói, quỷ tờ mờ mới biết được. Nô Bán Tiên tiếp tục nói, không nói cái kia, liền nói hiện tại đi, ta này loại tả thực, không nổi tiếng, bị những cái kia lao giáo thụ nhóm biếm đó là không đáng một đồng. Nói theo lời bọn họ đi, ta loại lời này liền là kiến thức cơ bản vận dụng, là cá nhân là được, mà lại ta vẽ ra không có ý nghĩa, một bộ điện thoại, một cái máy ảnh đập một tấm là được rồi sự tình, ta phí cái kia sức lực đi họa, có ý nghĩa gì đâu. Phương Chính muốn an ủi một thoáng Nô Bán Tiên, thế nhưng lời đến khỏe miệng, lại không biết phải an ủi như thế nào. Nô Bán Tiên thoải mái cười một tiếng nói, không cần an ủi ta, đã nhiều tuổi, nghĩ thông suốt rồi. Mộng tưởng, cái kia chính là cái rắm. Kìm nén thời điểm toàn thân khó chịu, không làm chút gì đó không được tự nhiên. Chờ thả ra, mới phát hiện, không có người để ý, thậm chí còn có thể ghét bỏ ngươi. Mộng tưởng quá hư ảo, tức đạp thực địa kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Không có tiền giấy, không có nữ nhân, không nhà con, cái gì đều không có. Cái gì đều không có, mộng tưởng có cái gì dùng. Huống chi, bức tranh này của ta cũng nghĩ không già có cái chi dùng. Nô Bán Tiên nói xong cũng bắt đầu chuyển đổi đề tài, bắt đầu cùng Phương Chính giảng này một nhóm bên trong môn đạo. Nhìn xem hắn miệng lưỡi lưu loát, một mặt đắc ý, tự tại bộ dáng, Phương Chính lại cảm thấy rất giả, hắn có thể theo Nô Bán Tiên ánh mắt chỗ sâu thấy một vẻ thê lương, một vẻ không cam lòng, một vẻ sắp bị san bằng, tan biến mộng. Phương Chính bỗng nhiên hỏi một câu, đạo trưởng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta cảm giác, ngươi thật giống như cũng không nhiều lắm, liền là cố ý trang rất giả. Nô Bán Tiên hơi hơi ngửa đầu, dựng thẳng lên một bàn tay nói, vô lượng tiên tôn, thiên cơ bất khả lộ. Lúc này người càng ngày càng nhiều, Nô Bán Tiên lời cũng ít đi, hắn bắt đầu ngồi ngay ngắn ở đó, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, tình cờ xem người mỉm cười, tình cờ đối người lắc đầu hắn thở dài. Phương Chính biết đây đều là hấp dẫn người thủ pháp, nhằm vào khác biệt tướng mạo người dùng khác biệt ôm khách thủ đoạn mà thôi. Phương Chính không biết cái này chút, liền ngồi đàng hoàng tại cái kia, suy nghĩ lấy chính mình nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, một cái lao thái thái hoảng hoảng trương trương theo trước mắt đi ngang qua. Nô Bán Tiên nhãn tỉnh sáng lên, gật gù đắc ý nói, lão nhân già, mất đi vật rất trọng yếu đi. Lao thái thái bước chân lập tức dừng lại. Phương Chính kinh ngạc nhìn Nô Bán Tiên, hoàn toàn không hiểu rõ hắn là làm sao biết Lao thái thái mất đi đồ vật. Nô Bán Tiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, ngồi ở kia, một mặt vẻ đạm nhiên. Lao thái thái hỏi, đạo trưởng, ngươi hỏi ta? Nô Bán Tiên cười, ngoại trừ ngươi, còn có người mất đi trọng yếu đồ vật sao? Lao thái thái lập tức kích động, đạo trưởng, tìm đồ cũng có thể tính. Nô Bán Tiên cười ha ha tam sinh, nhất chỉ bên trên ngụy trang bên trên biết, không có gì không thể coi là, lôi kéo trường âm nói, có thể. Lao thái thái lập tức ngồi xuống. Nô Bán Tiên lôi kéo trường âm lời lại tăng thêm một câu, hoặc là không thể, đều xem ngươi tâm thành không thành. Phương Chính lần nữa liếc mắt, này ni mã, tương đương với không nói. Được đúng, liền là tâm thành thì linh, được sai, liền nói đối phương tâm không thành, quả nhiên là giang hồ lao già lừa đảo, rất không thành thật. Mà lại, Phương Chính nghiêm trọng hoài nghi, Lao thái thái ném đổ vật chuyện này, hắn cũng là che, thuần túy là tìm vận may đụng phải. Bất quá Lao thái thái rõ ràng cũng không ngốc, nghe xong lời này, lập tức đứng dậy muốn đi. Nô Bán Tiên lập tức bổ sung một câu, đoán chắc lấy tiền, tính không cho phép, toàn lui. Lão thái thái vừa muốn đứng lên thân thể lập tức liền ngồi xổm ổn, xem Nô Bán Tiên ánh mắt đều kiên định rất nhiều. Phương Chính chỉ có thể ở một bên chạy lên nào gọi thẳng xáo lộ, đều tờ mở là xáo lộ. Nói rõ con hàng này là nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, đoán đúng kiếm tiền, được sai muốn danh tiếng, làm sao đều là thắng. Tính là gì a? Nô Bán Tiên hỏi. Lão thái thái nói, ta có một bao đồ trang sức không tìm được. Ta trong thời gian ngắn nghĩ không ra đặt ở thế nào, ngươi có thể giúp ta tính toán, ta để chỗ nào rồi hả? Phương Chính nghe xong cười, này làm sao tính a? Hắn cười híp mắt nhìn xem Nô Bán Tiên ứng đối ra sao. Nô Bán Tiên cho hắn một cái ánh mắt, phản phất lại nói, ngươi học tập lấy một chút. Nô Bán Tiên cũng không nói nhảm, giơ tay lên bên trong mai rùa, đồng tiền, một trầu lay động sau hướng bắt quái đồ bên trên bung ra, tiền đồng rơi vào bắt quái đồ bên trên về sau. Nô Bán Tiên thở dài nói, ai nha? Lão thái thái khẩn trương hỏi, thế nào? Lô Bán Tiên gật gù đắc ý nói, ô mây che chẳng không thấy ánh sáng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Có ý tứ gì? Lão thái thái truy vấn. Lô Bán Tiên đưa tay chỉ viết một quẻ trăm nguyên bảng hiệu, lão thái thái cũng thạo nghề tình, trực tiếp cho hắn 100 khối tiền. Lô Bán Tiên thuận tay nhét vào trong túi, sau đó mới giải thích nói, ô mây che chẳng không thấy ánh sáng, nói chính là ngươi vật kia rơi vào không ánh sáng chỗ tối. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nói có đúng không tại lều đỉnh, trên mặt đất. Ngươi trở về cẩn thận tìm xem trên mặt đất góc tối, định có thể tìm tới. Này 100 khối ta chưa thu, nếu là không cho phép, ta lui ngươi. Lão thái thái nghe xong liền tin, tranh thủ thời gian đứng lên nói, đa tạ đa tạ. Phương Chính thì một hồi lắc đầu, Lô Bán Tiên lời này quá hố, cái gì ô mây che chẳng không thấy ánh sáng đều là lừa dối lời. Lão thái thái đều nói rồi, nàng không nhớ rõ đồ vật đặt ở thế nào, nói cách khác vật kia là nàng tiện tay thả. Quý trọng như vậy đồ vật, khẳng định đặt ở bảo mật địa phương. Lão thái thái đi tìm không tìm được, nói rõ địa phương vẫn rất che giấu, ở bề ngoài khẳng định cũng có, như vậy nhất định nhưng là không thấy ánh sáng nơi bí ẩn. Cuối cùng, dùng lão thái thái thân thể, bỏ lầu các cái gì là rất không có khả năng, vậy liền khẳng định là tàng ở gầm giường, ngăn tủ hạ địa phương nào. Cho nên nói Ngô Bán Tiên tương đương nói một đống nói nhảm. Bất quá Phương Chính cũng không có vạch trần Ngô Bán Tiên, bởi vì hắn phát hiện, lão thái thái đang nghe xong Ngô Bán Tiên lời sau nguyên bản lo lắng, lòng nóng nảy tình bình ổn rất nhiều, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng, bước đi cũng vững vàng. 100 khối mua cái an tâm, thậm chí mua cái bình an, tựa hồ cũng không lỗ. Lão thái thái tâm tình tốt về sau, chợt nhìn thấy bên cạnh cái này trắng tinh, tầm mắt hiền lành tiểu hòa thượng, sau đó hai mắt của nàng có chút đăm đăm. Phương Chính bị xem có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng. Lão thái thái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó khuôn mặt hiền lành bên trong có chút tò mò hỏi, "Tiểu sư phụ, ngươi cũng coi số mạng?" Chương 9, con sóc đoán mệnh pháp cầu cất giữ Phương Chính sững sờ. Bên trên Ngô Bán Tiên tranh thủ thời gian cho Phương Chính nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đừng làm loạn. Thế nhưng hắn nào biết được, Phương Chính hiện tại gấp thiếu tiền trở lấy mua khẩu phần lương từ đâu, thế là chỉ thấy Phương Chính chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, 100 khối, vẫn tăng nói không nên lời đồ vật ở đâu, không lấy tiền." Ngô Bán Tiên trực tiếp liếc mắt, sau đó điên cuồng nháy mắt ra hiệu, phản phất lại nói, "Ngươi này hiện học hiện mại có chút nhanh à, thế nhưng ngươi không thể chỉ học ôm buôn bán thủ đoạn, ngươi vẫn phải học lừa dối thủ đoạn a." Lão thái thái tựa hồ hứng thú, cười nói, "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta một chút." Phương Chính hơi lộ ra chần chờ, bởi vì hắn suy nghĩ thêm, Ngô Bán Tiên là dùng mai rửa thêm đồng tiền, phối hợp bắt quái đoán mệnh, mặc dù cuối cùng là một tên lừa gạt, nhưng nhìn hết sức chính quy. Hắn cái gì nghi thức đều không cần, tựa hồ lộ ra quá giả. Thấy Phương Chính chần chờ, Ngô Bán Tiên cười lạnh, trong lòng tự nhủ, tiểu tử chết lặng đi. "Sẽ không a? Trang bị đều không có, đoạt cái gì sinh ý đâu?" Sau đó hắn liền thấy Phương Chính vỗ tay một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó đem cưỡi tại trên bả vai hắn con sóc bổ xuống, đem con sóc đặt ở bên miệng, nói nhỏ cũng không biết nói cái gì. Cái kia con sóc tựa hồ rất không vui, bất quá cuối cùng lại bị thuyết phục giống như, tự nhiên liều mạng gật đầu. Sau đó Ngô Bán Tiên liền thấy Phương Chính nhìn về phía hắn. Ngô Bán Tiên nói, "Nhìn ta làm gì?" Phương Chính nói, "Đạo trưởng, mượn 3 cái đồng tiền sử dụng có thể được." Ngô Bán Tiên không có cự tuyệt, trong lòng tự đủ, ngươi nghĩ đắc ý, vậy liền nhường ngươi đắc ý một hồi coi không ra đồ vật, cũng đừng nói ta lấy ngươi làm phụ trợ, đạp ngươi thượng bị. Hừ hừ. Phương Chính cầm qua 3 cái tiền đồng, sau đó vỗ cái kia con sóc chán, con sóc lập tức há to miệng. Sau đó Phương Chính ngay tại tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm trong ánh mắt, đem tiền đồng nhét vào con sóc trong miệng. Tiếp theo liền thấy Phương Chính miệng lẩm bẩm, một tay cầm con sóc tại cái kia trên dưới trái phải lắc lư, con sóc trong tay cũng là một hồi gật gù đắc ý, lờ mờ có thể nghe được đồng tiền tại con sóc trong miệng va chạm lách cách rung động thanh âm. Nay thần kỹ thuật trực tiếp đem tất cả mọi người xem mồi rối. Lung lay sau khi, Phương Chính như là Ngô Bán Tiên hô to một tiếng, "Mở!" Mọi người trực tiếp liếc mắt, trong lòng gọi thẳng, nha chính là đoán mệnh vẫn là đổ xúc sắc đâu. Phương Chính mặc kệ bọn hắn, con sóc hướng trên mặt đất một phương, chỉ thấy vật nhỏ này liền cùng uống nhiều quá giống như, bước chân phủ phiếm, đi truy bắt tiên bộ pháp, dao động tây hoang ở giữa động lực phun một cái, phi. Một viên tiền đồng bị nôn trên mặt đất. Phi phi. Có tiếng lách cách 2 tiếng, 2 cái tiền đồng rơi trên mặt đất. Mọi người triệt để phục, này loại coi bói phương thức, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, gọi thẳng như bước. Lô Bán Tiên cái cầm đều nhanh đi trên mặt đất, hắn đoán mệnh nhiều năm như vậy, đi qua nhiều như vậy địa phương, còn là lần đầu tiên biết, đoán mệnh còn có thể như thế kỹ thuật. Đây cũng quá tao khí. Phương Chính y nguyên mặc kệ đại gia kinh ngạc, mà là làm bộ nhìn lên tiền đồng, sau đó nhìn về phía Lão Thái Thái, thần thông, nhất mộng hoàng lương. Trong ngay mắt, Phương Chính mang theo Lão Thái Thái nhập mộng đi. Nếu là tính tương lai, tính tài vận, Phương Chính cũng được. Thế nhưng tính ném đồ vật, Phương Chính vẫn rất có nắm chắc. Ném đồ vật là theo nhân thân bên trên rớt, lại là 10 phần trọng yếu đồ vật, cái kia nhập mộng tìm được tỷ lệ là cực lớn. Người tìm không thấy đồ vật, phần lớn là quên đi, hoặc là ném đồ vật trong ngay mắt, hắn không có chú ý người không có chú ý, thế nhưng tiềm thức rất có thể thấy được, chẳng qua là lực chú ý không ở phía trên, cho nên nghĩ không ra. Phương Chính chính là muốn dùng nhập mộng phương thức, tiến vào tiềm thức, đi xem một chút Lao Thái Thái ném đồ vật trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát, Phương đang xuất hiện tại một cái trang trí xa hoa 2 phòng ngủ 1 phòng khách trong phòng. Lao Thái Thái ngồi tại một tấm cũ kỹ trước bàn trang điểm, thận trọng dùng một khối bẩn thỉu vải đỏ bao lấy một đầu bút máy mũ. Nét mặt của nàng rất chân thành, rất cẩn thận, tựa hồ bao không phải một cái bút máy mũ mà là một kiện ngàn vô cùng quý giá, giá trị liên thành bảo bối giống như. Phương Chính tiến tới, quan sát tỉ mỉ, cái kia vải đỏ tựa hồ là theo một khối hoàn chỉnh bày lên giật xuống tới, bởi vì rìa cao thấp không đều, tựa hồ là từng bị lửa thiêu. phía trên mơ hồ có khả năng thấy ba cái dưới chữ, bên trái phía trên là nửa chữ, không nhận ra, phía dưới có một cái to lớn trung chữ, bên phải chỉ có hai chữ tận hiếu. Vải đỏ trung ương nằm là một cái màu đen bút máy nắp bút, xem ra nhiều năm rồi. Lão thái thái gói kỹ nắp bút, thận trọng đặt ở dưới cái gối, sau đó bảo bối giống như vô vô cái gối nỉ non, bạn già, ngủ ngon. Trong phòng treo một cái to lớn cung hình, phía trên không có ảnh chụp, trống rỗng. Thế nhưng cung hình bị xoa vô cùng sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên phản ứng, mà lại rất trọng yếu. Phía dưới còn có một tấm ảnh gia đình, cũng không biết là sợ chính mình quên tên mọi người còn là thế nào, mỗi người phía dưới đều làm đánh dấu, đại nhi tử, Lý Kiến Quốc, nhị nhi tử, Lý Ái Quốc, tam nhi tử, Lý Bảo Quốc, đại nữ nhi, Lý Bình nhị nữ nhi, Lý Tĩnh, tiểu nữ nhi, Lý Huyền. Ta, Nô Tuyết Mai. Sau đó Phương Chính kinh ngạc phát hiện, nay tờ ảnh gia đình bên trong vậy mà không có chủ nhân kia. Ngược lại là ở trên không trắng trô viết một chữ, hán. Phương Chính suy đoán, này hơn phân nửa là Nô Tuyết Mai viết, hắn khả năng sợ lúc tuổi già trí nhớ thoái hóa, cho nên mới viết xuống tới nhắc nhở chính mình. Cũng có thể là có nguyên nhân khác. Phương Chính đại khái cọ đoán được, Lao gia tử đã qua đời, hoặc là mất tích, thậm chí liền một tấm hình đều không lưu lại, mà cái kia nắp bút là Lao gia tử lưu cho Lão Thái Thái đồ vật, Lão Thái Thái đem đối Lao gia tử tình cảm đều chút xuống ở bên trên, cho nên cục cưng quý giá giống như bảo hộ lấy. Tại dưới gối đầu, Phương Chính trong lòng thầm đủ, thế nhưng hắn biết rõ, không có khả năng tại dưới gối đầu. Bằng không Lão Thái Thái đứng lên, thu thập giường chiếu không có khả năng tìm không thấy. Mà lại, Lão Thái Thái Ngô Tuyết Mai nói rất là đồ trang sức, không phải nắp bút. Phương Chính vung tay lên, bắt đầu tăng tốc độ thời gian trôi qua. Nửa đêm thời điểm Lão Thái Thái rời giường thận trọng sờ lên dưới cái gối, xác định đồ vật vẫn còn, này mới an tâm trở mình ngủ. Phương Chính lần nữa gia tốc thời gian, mãi cho đến hừng đông. Lão Thái Thái tỉnh lại, lật một cái dưới cái gối, xem xét vải đỏ bao không thấy, lập tức gấp, trên nóc che kín mồ hôi lạnh, tại chỗ quay tròn, hoảng hồn, lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Hải Tử gọi điện thoại. Bình Nhi à, ta ném đồ vật, quý không quý trọng, quý giá, rất quý giá, ngươi mua cho ta những cái kia đồ trang sức ném á. Trong điện thoại truyền đến đại nữ nhi Lý Bình thanh âm, ngươi đừng vội, ta mở xong sẽ liền trở lại, đừng nóng nội a. Ta có thể không nội sao? Ngươi cho ta mau trở lại. Lão Thái Thái đã mang theo tiếng khóc nức nở, cúp điện thoại, nàng liền trong phòng quay tròn, bốn phía xoay loạn. Phương Chính cẩn thận nhìn xem, hắn phát hiện, Lão Thái Thái thế nào đều tìm, liền là không có đi tìm đầu giường may. Căn cứ Phương Chính kinh nghiệm của dĩ vãng, nắp bút 8 phần 10 là rơi vào. Chương 10, phiền toái cầu cất giữ, bởi vì hắn cả đêm đều tại đây nhìn xem, Lão Thái Thái hoàn toàn chính xác không động tới nắp bút, lại không người ngoài, nắp bút không có khả năng chính mình chạy. Phương Chính suy đoán, tối hôm qua nàng cái kia một màn, 8 phần 10 là đem nắp bút đẩy lên cái gối bên cạnh, đầu giường chỗ khe. Lão Thái Thái lại nghiêng người, cái gối đè ép, cái kia nho nhỏ vải đỏ bao liền hóa vào. Sau đó Lão Thái Thái bắt đầu cho đại nhi tử, nhị nhi tử, tiểu nhi tử, nhị nữ nhi chờ hài tử gọi điện thoại, nàng cũng không nói chính mình rất là cái bút máy mũ, liền nói đồ trang sức mất đi, nhường bọn nhỏ tranh thủ thời gian trở về. Chờ đánh một thông điện thoại về sau, bọn nhỏ xác định đều trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trên giường, nàng đột nhiên lẩm bẩm một câu, ai nha, hôm nay giống như đều trở về à, vậy ta phải mua ít thức ăn đi. Sau đó Lão Thái Thái liền ra cửa. Chẳng qua là mặc dù nghĩ đến mua thức ăn cho thật vất vả toàn trở về bọn nhỏ ăn, thế nhưng trong lòng lại một mực đang nghĩ đặt bút viết mũ sự tình, bước đi cũng thường xuyên thất thần, 7 lần quắt 8 lần rẽ vậy mà đi đến đầu này đoán mệnh một con đường tới. Đến tận đây Phương Chính hiểu rõ toàn bộ tình huống, thối lui ra khỏi nhất mộng hoàng lương thần thông. Lão Thái Thái không có quá nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt này tiểu hòa thượng con mắt tinh long lánh, hơi hơi vừa xuất thần, sau đó liền không có cảm giác gì. Lão Thái Thái cười ha hả hỏi, ngươi tính thế nào a? Phương Chính mỉm cười, không làm trả lời chắc chắn, hệ thống quy củ, hắn không thể nói láo. Hắn không coi số mạng, tự nhiên không thể nói chính mình tính toán. Lão Thái Thái cũng không thèm để ý Phương Chính có trở về hay không đáp, mà là hỏi, cái kia ngươi cho ta tính toán, ta đổ trang sức ở đâu à? Nô Bán Tiên hạ giọng, len lén đối Phương Chính nói, ngươi sẽ không cũng nói không có ánh sáng địa phương đi. Hiện học hiện mại cũng phải có cái độ a, ngươi này đều tính đoạt mối làm ăn. Phương Chính không còn gì để nói, vừa muốn nói ra đổ bất chỗ, chỉ nghe hô to một tiếng, mẹ, ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Lo lắng chết ta rồi. Sau đó chỉ thấy một nữ tử hấp tấp chạy tới, đồng thời còn gọi cái hảo, đại ca, nhị ca, lao đệ, ta tìm tới mẹ, đang gặp con. Khu khu, đoán mệnh một con đường đây. Mẹ tìm người đoán mệnh đâu, ngươi mau tới đi. Sau đó nữ tử kia liền lao đến, mẹ, ngươi đang làm gì đó? Lão Thái Thái nói, ta đang làm gì? Đoán mệnh a? Đồ vật mất đi, không tìm được, người ta tiểu sư phụ hỗ trợ đã nhìn ra. Ai nha, mẹ, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Nữ tử một mặt bất đắc dĩ lại gương mặt phiền muộn. Lão Thái Thái nói, cái gì gọi là chuyện ma quỷ? Người đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy đâu? Người ta nói không cho phép không cần tiền, cho lui. Tiểu sư phụ, cho, đây là đoán mệnh tiền. Lão Thái Thái nói chuyện liền đưa tới 100 khối tiền, ánh mắt bên trong thần thái sáng láng, xem Phương Chính có chút run rẩy. Lý Bình tranh thủ thời gian ngăn lại, ngữ trọng tâm trường nói, mẹ, này đều niên đại gì, thứ này không thể tin. Cái này là phong kiến mê tín. Coi như là có bản lĩnh thật sự người tài ba, vậy cũng không có khả năng hòa tại đây bên trong đoán mệnh à. Lão Thái Thái chỉ Ngô Bán Tiên trên mặt đất những hình kia, ai nói. Người đạo trưởng này liền rất có bản lĩnh, thật nhiều danh nhân. Ai? Ảnh chụp đâu? Phương Chính sớm liền phát hiện, Lý Bình tới trong nháy mắt, Ngô Bán Tiên đã nhanh như tia chớp đem những hình kia thu lại, rõ ràng hắn cũng biết, không lừa được động não. Nô Bán Tiên thì một bộ bình chân như vại dáng vẻ ngồi ở kia, cũng không đáp lời, cũng không lên tiếng, chẳng qua là cho Phương Chính đánh cái ánh mắt, phản phất lại nói, thấy được sao? Cái này là kinh nghiệm. Bất quá tiểu tử ngươi gây phiền phải đi. Phương Chính không còn gì để nói. Lý Bình kiên nhẫn nói ra, mẹ, ngươi liền tin ta một lần không được sao? Đây quả thật là lừa đảo. Lão Thái Thái cố chấp mà nói, ta trước đưa tiền, trở về tìm không thấy lại đòi về không liền xong rồi sao? Tìm đều không tìm đâu, người ta làm sao lại thành tên lường gạt đâu? Lý Bình còn muốn nói điều gì? Lão Thái Thái một xị mặt, nổi giận nói, tránh ra. Lý Bình lập tức sợ, chỉ có thể tránh ra. Lão Thái Thái đem tiền đưa cho Phương Chính, Phương Chính lại phát hiện, trước đó một khắc còn đối Lão Thái Thái một mặt bất đắc dĩ, một mặt cầu khẩn Lý Bình xoay người lại nháy mắt, đó là mặt mũi tràn đầy sát khí. Cái kia trở mặt tốc độ, xuyên kịch trở mặt cũng không sánh nổi. Đây là một người mặc tây trang nữ tử, ước chừng hơn 30 tuổi, trang dung thanh đạm, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là người sự nghiệp thành công nữ tử. Chẳng qua là giờ này khắc này, nữ tử ánh mắt sắc bén như cùng một cái đồ tể giống như, trong ánh mắt để lộ ra một cái tin tức, ngươi dám vay tiền ngươi thử nhìn một chút. Nô Bán Tiên cũng đang len lén cho Phương Chính nháy mắt ra dấu, ý là được rồi, đừng gây phiền toái. Phương Chính cũng mặc kệ những cái kia, chính mình bằng bản sự tiền kiếm được, không ăn trộm không cướp, dựa vào cái gì không tiếp. Không tiếp đó mới lộ ra hắn trột dạ đây. Thế là Phương Chính đối nữ tử kia lạnh như băng mặt, đằng đằng sát khí mắt, vươn trắng loan tay nhận lấy cái kia một tấm hồng sán sán tiền mặt. Lý Bình lập tức nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu lược gạt, ngươi thật đúng là dám tiếp à. Phương Chính một mặt vô tội hỏi ngược lại, vì cái gì không dám? Lý Bình hừ hừ nói, tốt tốt tốt, ngươi dám tiếp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi chờ đó cho ta, ta cái này báo động, ta nhường ngươi đi lừa gạt. Lý Bình nói xong cũng muốn gọi điện thoại. Đúng lúc này lại là một hồi kêu loạn thanh âm truyền đến. Lão muội, mẹ đâu? Ai nha, mẹ ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Một người trung niên nam tử hấp tấp lao đến. Phía sau hắn còn đi theo vài người, Phương Chính biết, đó là Lao Thái Thái đại nhi tử, nhị nhi tử, tiểu nhi tử, nhị nữ nhi, tiểu nữ nhi đều tới. Nô Bán Tiên len lén đá Phương Chính một cước, liều mạng vu mặt, lệ ra mắt nháy mắt ra dấu, ra hiệu Phương Chính tranh thủ thời gian chạy. Nhưng mà nhường Nô Bán Tiên vô cùng phiền muộn chính là, nay tiểu hòa thượng không chỉ không chạy, ngược lại ngồi càng ổn. Một tấm gương mặt non nớt bên trên bỗng nhiên tan ra một vệt lạnh nhạt mỉm cười, phản phất cái kia sinh tử coi nhẹ Phật đà, mà còn không sợ. Nô Bán Tiên che mặt, biết chuyện lần này sợ là không có cách nào thiện. Chơi hắn nhóm nghề này, sợ nhất liền là gặp được này loại gây sự. Bởi vì bọn hắn làm mua bán, quốc gia không nói nghiêm khắc đả kích, ít nhất là không ủng hộ. Nói nhỏ chuyện đi, gọi không đứng đắn suy nghĩ, tuyên truyền phong kiến mê tín, nói lớn chuyện ra cái kia chính là đi lừa gạt, chỉ cần đối phương nói hắn là lừa đảo, không làm rõ được, liền là phiền phải lớn. Nếu là đối phương có chút thủ đoạn, trực tiếp nhét bọn hắn đi vào ăn cơm tù cũng không phải là không được. Cho nên gặp được này loại gây chuyện, đều là tranh thủ thời gian dàn xếp ổn thỏa, thà rằng không kiếm tiền, bồi ít tiền, cũng nhận. Thế nhưng trước mắt này tiểu hòa thượng, là một đứa con nít a. Cái gì cũng không hiểu a. Nghe con mới đẻ không sợ có a. Hướng chết làm a. Cái này là Ngô Bán Tiên giờ này khắc này ý niệm trong lòng. Hắn nhìn chung quanh, mặt khác coi bói đều hướng nơi xa xê dịch, thậm chí có người cũng bắt đầu thu quán. Rõ ràng, đều lo sự tình làm lớn chuyện, gọi tới cảnh sát, hai bay vạ gió. Ngô Bán Tiên cũng muốn chạy, kết quả mới vừa nhấc cái mông, Phương Chính nói một câu, giá phòng đến phòng. Chương 11, lừa đảo Phương Chính cầu cất giữ Ngô Bán Tiên lập tức mắt mang lệ quang lại ngồi xuống, hầm hừ nhìn chằm chằm Phương Chính, một bộ nãi nãi cái chân, ngươi này là chết bẩn tăng vẫn phải chết bẩn đạo đúng không? Phương Chính chẳng qua là bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Nhóm người kia đều đến, Lý Bình cũng đem tình huống nói với mọi người. Sau đó một đám người liền bắt đầu thuyết phục Lão Thái Thái, làm sao Lão Thái Thái là quyết tâm tin tưởng Phương Chính không có lừa nàng. Mọi người thấy nói không nghe Lão Thái Thái, trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Phương Chính. Đại ca Lý Kiến Quốc một sắn tay áo, chỉ Phương Chính mui mắng, ngươi này tiểu lừa gạt, tuổi tác không lớn, cái tốt không học học lừa đảo. Ngươi mau đem tiền trả lại, nói lời xin lỗi, sau đó xéo đi. Đại ca, đây không phải chuyện tiền. Muốn ta nói vẫn là báo động đi. Lão nhị Lý Ái Quốc nói ra. Tiểu nhi tử Lý Báo Quốc cũng nói, đúng đúng đúng, báo động. Đời ta hận nhất này chút lừa lão nhân khốn nạn. Nếu không phải pháp luật không cho đánh người, ta thật nghĩ đạp chết hắn. Nhị tỷ Lý Tịnh tính tình tốt một điểm, nhưng cũng như mày nói, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không lớn, làm sao lại làm lên này loại thủ đoạn đây? Lý Bình nói, không phải sao, từng cái không học tốt. Tiểu nữ nhi Lý Huyền nói, đại ca, nhị ca, tam đệ, đại tỷ, nhị tỷ, đoán mệnh cũng không đều là lừa đảo a. Lý Kiến Quốc nói, không đều là lừa đảo, thế nhưng hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, dịch kinh càng là khó hiểu khó học, từ xưa đến nay đại thành người lắc đắc không có mấy. Kinh thư truyền đến bây giờ, nội dung đều bị sửa chữa rất nhiều, hiện đại người có thể có mấy người học ra chút bản lãnh. Tình cờ có chút học ra bản lãnh, ngươi cảm thấy sẽ ngồi tại đường cái người môi giới bên trên bày quầy bán hàng sao? Lý Huyền yên lặng. Lý Kiến Quốc tiếp tục nói, cho nên a, cái này là lừa đảo. Nếu không phải xem ở này tiểu hòa thượng tuổi nhỏ mức, nếu là hắn cùng cái kia đạo sĩ béo một cái tuổi, ta thật nghĩ rút hắn 20 lậu. Sau đó liền nghe tiểu hòa thượng kia khẽ mỉm cười nói, hắn cũng cho mẫu thân ngươi tính một quẻ, cũng thu 100 khối tiền. Nô Bán Tiên lập tức thấy tận mấy đôi hung ác con mắt nhìn lại, hắn lập tức không bình tĩnh, liếc mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phương Chính, một bộ muốn ăn Phương Chính tư thế. Phương Chính, ta giống như không chọc giận ngươi à? Ngươi không cần bấy ta như vậy à? Sau đó hắn làm bộ liền muốn móc tiền ra, trả tiền xong việc. Mà vậy đại ca thì hung ác đưa tới, một bộ muốn đánh người tư thế. Lão Thái Thái thấy này, lập tức gấp, lão đại, không cho phép đánh người. Mang mẹ đi, hôm nay ta phải cho này chút đồ lừa đảo chết tiệt chút giáo huấn. Không phải là cái gì người tiền đều có thể lừa gạt. Đại ca hạ lệnh. Hai cái muội muội tranh thủ thời gian lôi kéo lão thái thái rời đi. Lý Kiến Quốc giơ lên cao cao tay cầm, mập mạp chết bẩm, ngươi dám gạt ta mẹ? Nhìn ta không hút chết ngươi. Ngay tại hắn sắp quất xuống thời điểm, Phương Chính mở miệng, Lý Kiến Quốc, nhà ngươi lão thái thái nhà rất không phải đồ trang sức. Lý Kiến Quốc không rõ lời này ý tứ, thế nhưng lão thái thái lại tính đến, cũng không biết khí lực ở đâu ra, một thanh hất ra hai cái tay của nữ nhi, hoảng sợ nói, làm sao ngươi biết? Lý Kiến Quốc đột nhiên ý thức được cái gì, làm sao ngươi biết tên của ta? Lý Bình cau mày nói, ngươi này lừa đảo sợ là dẫm qua một chút ta. Nô Ban Tiên thấy không có bị đánh, tranh thủ thời gian nhắc nhở Phương Chính, đừng loạn hôn mê rồi à, ta cái nào cũng được đánh không lại nhiều người như vậy. Phương Chính cũng không để ý tới Lý Bình, Lý Kiến Quốc cùng với Nô Ban Tiên, mà là mỉm cười nhìn Lao Thái Thái nói, Nô thí chủ, ngươi rất là cái nắp bút à. Lao Thái Thái chất kinh, không dám tin nhìn xem Phương Chính, cái này. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chuyện này ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua à. Nắp bút. Mẹ, ngươi liền mất đi một cái nắp bút, ngươi liền đem chúng ta đều hô trở về. Lý Bình gấp, tập đoàn chúng ta đang mở ra hội nghị trọng yếu đâu, ta nghe thấy ngươi khóc, ta cái gì đều không quản liền chạy. Kết quả ngươi chỉ mất đi một cái nắp bút. Mẹ, ngươi biết không? Làm như vậy, ngươi nữ nhi có thể sẽ ném công tác. Ngươi không thể hồ nháo như vậy a. Lý Tĩnh lôi kéo Lý Bình, để cho nàng đừng nói nữa. Lý Kiến Quốc đám người vẻ mặt cũng khó coi, Lý Kiến Quốc trầm giọng nói, mẹ, ngươi nếu là nghĩ thấy chúng ta, ngươi nói một tiếng, đại gia an bài xuống trong tay sự tình tiếp qua sao? Ngươi cái này, ngươi chỗ này náo động đến là chuyện gì nhỉ ạ? Nô Tuyết Mai bị bọn nhỏ một trận đoán giận về sau, có chút thất lạc, nhưng cũng không cưới thả. Phương Chính lại tiếp tục nói, cái kia nắp bút là dùng một khối vải đỏ bao a, trên đó viết ba cái rơi chữ, bên trái là trùng, bên phải là tận hiếu nhị chữ, đúng không? Đúng. Đúng đúng đúng. Làm sao ngươi biết? Lão Thái Thái như thấy quỷ như vậy nhìn chằm chằm Phương Chính, bởi vì quá kích động bắt lại Phương Chính tay, gắt gao nắm chặt. Phương Chính cũng không dãy rủa, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Lão Thái Thái tiếp tục nói, thí chủ, không nên kích động. Chúng nó không có ném, ngay tại ngươi đầu giường trong khe hở, trở về kiểm tra, hẳn là có thể tìm được. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này, Lão Thái Thái nhìn trước mắt cái này bình tĩnh, chờ một tiểu hòa thượng, một hồi hốt hoảng, tựa hồ trước mắt ngồi không phải cái tiểu hòa thượng, hắn tán phát bình cùng khí tức, để cho nàng kích động tâm dần dần bình phục xuống tới. Đồng thời nàng xem Phương Chính ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Phương Chính xem không hiểu ánh mắt của nàng, chẳng qua là tại nàng thu hồi hai tay về sau, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, thí chủ, trở về tìm đi. Được. Tốt. Lão Thái Thái đứng dậy đối Phương đang sau khi nói cảm ơn, hỏi một câu, ngươi, một mực tại như thế. Phương Chính lắc lắc đầu nói, tạm thời tại đây, về sau ở đâu, còn không xác định. Lão Thái Thái thở dài nói, tốt, ta hồi trở lại đi xem một chút. Nếu là tìm được, có khác tạ ơn. Sau đó xoay người rời đi, lão nhân ra bước chân nhanh chóng. Lý Kiến Quốc bọn người xem bối rối, đừng nói bọn hắn, Nô Bán Tiên đều bối rối. Căn cứ tâm lý học đoán trong lòng của đối phương, mặc dù có khả năng đoán ra cái đại khái phương hướng, thế nhưng chính xác đoán ra đối phương ném đồ vật bộ dáng, vị trí cụ thể, cái kia là căn bản không thể nào. Nhất là ngắn như vậy tiếp xúc thời gian, càng không khả năng rõ ràng như vậy đoán ra chính xác kết quả. Đúng lúc này, Lý Bình trước lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc vào Phương Chính, nàng vẫn là không tin Phương Chính, hừ lạnh nói, ngươi điều nghiên địa hình đạp rất tốt ta, tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi là lừa đảo, bằng không. Lý Bình. Một tiếng gầm thét vang lên, Lý Bình như bị sét đánh, lập tức im miệng. Lão Thái Thái vung tay lên, đều đi cho ta. Sau đó mấy cái hung thần ác sát hải tử lập tức thành thành thật thật đi theo nàng đi. Phương Chính lại có loại thấy bộ đội cảm giác, kỷ luật nghiêm minh, nghe lời. Chờ Lão Thái Thái đám người đi, Nô Ban Tiên lập tức xuống tới, được à, tiểu tử ngươi coi số mạng à. Giả heo ăn thịt hổ à. Ta vốn muốn cho ngươi cho ta làm cái nắm, kết quả ta cho ngươi làm á. Phương Chính cười khổ nói, ta là thật không coi số mạng. Không coi số mạng. Không coi số mạng làm sao ngươi biết Lão Thái Thái mất đi đồ vật gì? Đồ vật là dạng gì? Ném thế nào rồi? Nô Bán Tiên truy vấn. Chương 12, Lý Hồi Xuyên cầu cất giữ Phương Chính không thể nói lời nói thật, cũng không thể nói láo, dứt khoát hai tay vừa hợp đạo, A Di Đà Phật, thiên cơ bất khả lộ. Nô Bán Tiên trợn trắng mắt nói, ta đây thi tử, ngươi học cũng quá nhanh đi. Phương Chính cười cười, cái gì cũng không nói. Sau đó, Nô Bán Tiên liền làm một chầu chết mài cứng rắn âm, muốn biết Phương Chính đến cùng là thế nào tính ra lão thái thái ném là vật gì. Đáng tiếc Phương Chính liền là không nói. Nô Bán Tiên thấy mềm không được, khích tướng nói, ngươi không phải là đoán mò a? Coi như ngươi đoán đúng đồ vật, nàng ném thế nào đã có thể không nhất định. Cái kia người một nhà đều rất hung, xem tướng mạo, 8 phần 10 là gia đình quân nhân, trong nhà khẳng định đi ra quân nhân, những người này đều là toàn cơ bắp thẳng tính. Thật muốn xác định là lừa bọn họ, trở về đánh ngươi một chầu đều là nhẹ. Ngươi đừng không tin, ta xuyên thành liền không thiếu này loại hán tử thiết huyết. Phương Chính lệch ra cái đầu nhìn xem Nô Bán Tiên, đánh ngươi thời điểm, cũng là hán tử thiết huyết sao? Nô Bán Tiên trực tiếp trả lời một câu, cái kia là lưu manh, đánh người là không đúng. Phương Chính cười. Hai người đang cãi cọ đâu, chỉ thấy Lao Thái Thái tại một đám con cái nâng đỡ đi về phía bên này. Bọn hắn trở về, Phương Chính chuyện trong dự liệu, dù sao, mặc cho người nào gặp được tính chuẩn như vậy đều sẽ trở về. Thế nhưng Nô Bán Tiên liền có chút sợ, thấp giọng nói, xong, đây là tới tìm ngươi phiền phải tới. Tiểu Hòa Thượng tranh thủ thời gian chạy đi, chậm sợ là chạy không thoát. Phương Chính lắc đầu. Nô Bán Tiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ta gọi ngươi đại ca còn không được sao? Ngươi không chạy, ngươi đừng lôi kéo ta à? Buông tay, mau buông tay. Nô Bán Tiên dùng sức vỗ Phương Chính tay, hắn là thật nghĩ chạy. Làm sao Phương Chính cái kia cánh tay liền cùng đúc bằng sắt giống như, gắt gao lôi kéo hắn, căn bản dễ dụ mà không thoát. Nô Bán Tiên liền buồn bực, nay tiểu hòa thượng nhìn xem cũng không chẳng a, khí lực làm sao lại lớn như vậy chứ? Phù phù, một tiếng vang trầm. Nô Bán Tiên chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, đại ca, đừng đánh mặt được sao? Sau đó hắn phát hiện, Lý Kiến Quốc giống như hắn cao, túi đầu xem xét, Lý Kiến Quốc cũng quỳ đâu, Nô Bán Tiên bối rối. Lý Kiến Quốc cũng mặc kệ Nô Bán Tiên, đối Phương Chính liền muốn giật đầu, trong miệng nói ra, đà tạ đại sư. Phương Chính đứng qua một bên, đừng, ta đây là thu tiền, cũng không phải giúp không bể buộn. Lúc này Lý Bình mấy người cũng đến, Nô Tuyết Mai tới vỗ một cái Lý Bình. Lý Bình một mặt ngượng ngùng đi đến Phương Chính trước mặt, vừa muốn mở miệng. Phương Chính hai tay phù hợp nói, A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi không có làm gì sai, đổi là bần tăng cũng lôi kéo lão mẫu thân trở về. Nơi này hoàn toàn chính xác không giống như là cái có cao nhân địa phương. Nghe Phương Chính tiểu nói này, Lý Bình càng ngượng ngùng, không mình hành lễ nói, có lỗi với đại sư, trước đó là ta lỗ mãng rồi, ta hướng ngài chịu tội. Đa tạ ngài giúp ta mẹ tìm được cái kia chân quý nắp bút. Nếu như không phải ngài tiểu nói này, chúng ta cũng sẽ không theo nàng đi về nhà tìm, cũng sẽ không biết nhiều như vậy liên quan tới ta phụ thân sự tình. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này ngài cầm lấy. Lý Bình xuất ra một cái đại hồng bao tới kín đáo đưa cho Phương Chính. Phương Chính không có tiếp, hắn chỉ cầm tiền nên lấy, hắn cũng không cảm giác mình tìm nắp bút giá trị đối phương báo đáp như vậy chính mình. Phương Chính hơi nghi hoặc một chút, cái kia nắp bút thật trọng yếu như vậy sao? Hắn tò mò, Nô Bán Tiên cũng tò mò, Nô Bán Tiên rối cổ hỏi, một cái nắp bút như vậy đáng tiền? Đưa tiền coi như xong, cái này còn quý đây. Lý Kiến Quốc trừng mắt liếc Nô Bán Tiên, sau đó đối Phương Chính đạo, đại sư, ta cái quỷ này không phải quỷ ngươi bản sự, là quỷ ngươi tròn chúng ta toàn gia đệ tiếp với. Phương Chính không hiểu nhìn xem Lý Kiến Quốc. Lão thái thái Ngô Tuyết Mai thở dài nói, những hài tử này đều là ta người đứng đầu nuôi lớn, chưa từng thấy phụ thân. Phụ thân của bọn hắn tại vài thập niên trước, bọn hắn phụ thân không có nói với ta, lén lén chạy, đi lần này liền là mấy chục năm, lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu ở nhà. Ta đối với hắn a, tuyệt vọng, cũng muốn quên. Ta năm thứ thuộc về hắn đều ném đi, cũng không cho phép bọn nhỏ hỏi, hắn đi đâu, làm gì đi, dáng dấp ra sao, kêu cái gì. Hắn là cái đàn ông phụ lòng, hắn là cái không có đảm đương nam nhân, hắn không phải cái nam nhân. Ta bà qua đời thời điểm, tới mấy cái làm lính, cho ta một khối vải đỏ, tính lễ, buông xuống một chút tiền, sau đó liền hấp tấp đi ra ngoài cho người khác tặng đồ đi. Ta không hiểu bọn hắn đang làm gì, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lại thêm lão nhân qua đời, tâm lực tiểu thụy, này một bể bộn liền quên cái này. Liên lúc trước, trong lòng ta đối với hắn vẫn là tràn đầy oán niệm. Ta nghĩ hắn, oán hắn, trông mong hắn. Cuộc sống của ta không nhiều lắm, muốn gặp hắn một chút. Có thể là, hắn liền là không trở lại. Nói đến đây, Nô Tuyết Mai vô cùng phức tạp nhìn xem Phương Chính, ánh mắt bên trong tràn đầy nước mắt, một hồi nghẹn nào, cho tới hôm nay, ngươi giúp ta tìm tới nắp bút, bọn nhỏ thấy khối kia bài, ta mới biết được, ta oan uổng hắn. Nói đến đây, Nô Tuyết Mai khóc không thành tiếng khóc. Lý Kiến Quốc nói bổ sung, đó không phải là một khối bình thường bài, cũng không phải một khối bài đỏ, mà là một khối bị máu nhuộm đỏ cờ xí. Chữ chết cờ. Lý Kiến Quốc đang khi nói chuyện, đã lấy ra cái kia một khối bị chiến hỏa bùng cháy chỉ còn lại có một góc cờ xí. Phương Chính trong lòng run lên, chữ chết cờ. Cái này hắn biết. Nô Ban Tiên cũng hoảng sợ nói, chữ chết cờ. Xuyên quân anh hùng. Lý Kiến Quốc gật đầu nói, vừa mới ta lật ra bà ngoại ta di vật, tìm được một cái quyển nhật ký, bên trong kỹ càng ghi chép lúc trước phát sinh sự tình. Năm đó ông ngoại của ta là tiên sinh dạy học, cưới bà ngoại ta, dạy hắn đọc sách biết chữ, hai người thắng ngày mặc dù nghèo khó nhưng cũng vui sướng. Sau này phụ thân ta Lý Hồi Xuyên cùng mẫu thân của ta mến nhau, mặc dù mẫu thân của ta không biết chữ, thế nhưng một nhà người đều không tại ý ban đầu đều rất tốt, hai tử là một tiếp một, nhân khẩu thịnh vượng. Có thể là sau này bạo phát chiến tranh, ngoại quốc đánh tới đông bắc đường biên giới, có người chạy tới triệu hồi lao binh trở về tham chiến. Cha ta nghe xong liền muốn đi. Ông ngoại của ta cũng duy trì, bởi vì thời gian khẩn cấp, mẹ ta lại trở về nhà mẹ đẻ cho nên không có tới kịp thông chi. Ông ngoại của ta cho ta cha tự tay viết một mặt chữ chết cờ mang ở trên người, đưa hắn đưa lên đi tới quân đội xe. Cờ ở giữa viết một cái lớn chừng cái đấu mà cứng cắp hùng hồn chết chữ. Chết chữ hai bên trái phải viết dạng này mấy hàng chữ nhỏ, bên phải, ta không muốn ngươi tại ta phụ cận tận hiếu, chỉ nguyện ngươi tại dân tộc chia lên tận trung. Bên trái, quốc nạn đi đầu, ngoại địch giữ tợn. Quốc gia hưng vong, thất phu có phần. Muốn muốn phục dịch, lại qua tuổi tác. May mắn ta có con, tự giác xin đi dễ dàng. Ban thưởng cờ một mặt, thời khắc tùy thân. Thương lúc lau máu, sau khi chết khỏa thân. Dũng cảm tiến tới, chớ an phận. Nói đến đây, Lý Kiến Quốc cũng khóc, hùng tráng hán tử khóc không thành tiếng, một đầu khấu trừ trên mặt đất. Cái hướng kia là phía đông bắc. Lý Bình nẹn nào nói bổ sung, cờ trở về, hắn không có trở về. Lý Hồi Xuyên, không có trở về. Chương 13, không phải nhiệm vụ cầu cất giữ tăng thêm chương 13, nhiệm vụ hoàn thành tu tăng thêm. Ngô Tuyết Mai nói, ta bà không muốn ta đau lòng, liền nói hắn chạy, để cho ta hận hắn liền tốt, tái giá người khác cũng được. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy người một nhà này lãnh huyết, bây giờ mới biết. Nô Tuyết Mai khóc dòng nói, thiệt thòi ta còn hận hắn nhiều năm như vậy, thiệt thòi ta còn mắng hắn là không có chứng nam nhân. Ta sai rồi. Hắn không phải không chứng nam nhân, hắn là cái gia môn, nam nhân ta. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng qua là tìm thứ gì, vậy mà dẫn dắt ra như thế một cọc chuyện cũ năm xưa. Chữ chết cờ, Phương Chính hiểu rất rõ. Năm đó quốc nạn đi đầu, xuyên thành tổng cộng trung trinh tráng đinh 25.788 người, cư cả nước các tỉnh tri quan, vì cả nước cùng thời kỳ thực trình tráng đinh 1405-0521 người 1/5. Theo thống kê, kháng chiến trong lúc đó, xuyên thành ra xuyên tướng sĩ thương vong nhân số ước là cả nước 1/5, tức bỏ mình 263.991 người, bị thương 356.267 người, mất tích 26.025 người, tổng cộng 64 hơn bằng người. Những người này thời kỳ chiến tranh bảo vệ quốc gia, thời kỳ hòa bình vai khiêng tay sách kiến thiết tổ quốc, khổ nhất khó khăn nhất địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn. Này chút dáng người cũng không nam nhân cao lớn, lại dùng thân thể máu thịt nô lên hóa hạ một mảnh bầu trời. Vốn cho rằng qua mấy thập niên, tất cả anh hùng đều có nơi hội tụ. Trăm triệu không nghĩ tới, y nguyên còn có chưa về người. Phương Chính thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, a di đà phật. Đối mặt Ngô Tuyết Mai toàn ra, Phương Chính cũng không biết nên nói cái gì, đối mặt phía kia chữ chiếc cờ, niệm một câu phật hiệu, chào. Bốn phía mọi người vây xem, cũng đều đối phía kia cờ xí nổi lòng tôn kính, túi người chào. Trong nháy mắt đó, cả con đường phảng phất đều tĩnh lặng lại, cả tòa thành cũng giống như yên tĩnh trở lại. Cái kia là đến từ xuyên thành các đời sau đối tiên liệt kính ý thật lâu. Ngô Tuyết Mai đi vào Phương Chính trước mặt, nhìn xem Phương Chính nói ra, pháp sư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Phương Chính ngây ngẩn cả người, đây. Ngài nói. Ngô Tuyết Mai một đôi mắt bao hàm nước mắt nhìn xem hắn, lại chậm chạp vô pháp mở miệng. Lý Bình, Lý Huyền lôi kéo Ngô Tuyết Mai tay, phản phất cho nàng dũng khí, nàng cuối cùng mở miệng nói, ta có thể thân một thoáng ánh mắt của ngươi sao? Phương Chính ngây ngẩn cả người. Ngô Bán Tiên chờ người vây xem cũng ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng Ngô Tuyết Mai sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ngô Tuyết Mai tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi cùng hắn lớn lên rất giống, nhất là con mắt, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phảng phất thấy được hắn. Ánh mắt của hắn giống như ngươi, một dạng lớn, một dạng sáng lên, một dạng tinh khiết. Hắn thời điểm ra đi, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, là cái một hồi là cha, một hồi là nửa con trai khốn nạn. Phương Chính biết, Ngô Tuyết Mai cũng không phải là đối với hắn có ý nghĩ gì, chỉ là muốn một phần ký thác. Phương Chính cũng không nói cái gì, chắp tay trước ngực, có khả năng. Ngô Tuyết Mai cảm tạ về sau, đi lên trước, nhẹ nhàng hôn một thoáng Phương Chính con mắt. Trong chớp mắt, Phương Chính thần thông nhất mộng hoàng lương bị động phát động, hắn tiến nhập Ngô Tuyết Mai một cảnh, ở nơi đó, cái kia cao thấp xen vào nhau, đất đá bùn ngói trong thành nhỏ, bàn đá xanh trên đường, một thiếu niên bị một thiếu nữ nhẹ nhàng hôn một cái con mắt. Thiếu niên hỏi, Tuyết Mai, nhà chắc dạng vẫn phải chứ? Thiếu nữ trả lời, tốt, đều tốt, khá tốt. Sơn Hà trắng lệ, chỉ kém ngươi. Thiếu niên cười, nhà tốt liền tốt. Ngộ tỉnh, Phương Khi thấy Ngô Tuyết Mai bình tĩnh trở lại hai mắt, mỉm cười nói, hắn biết. Ngô Tuyết Mai gật đầu, ừm, hắn biết. Cảm ơn ngươi, Phương Chính pháp sư. Phương Chính lắc đầu, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, các ngươi hy sinh nhiều lắm. Ngô Tuyết Mai lắc đầu, quay người lôi kéo bọn nhỏ đi. Lý Bình tò mò hỏi, mẹ, đi thế nào a? Ngô Tuyết Mai nói, đi cho ngươi trà thắp nén hương. Mẹ, ngươi biết cha chôn thế nào rồi? Lý Bao Quốc xúc động mà hỏi. Ngô Tuyết Mai nói, tại nhân dân anh hùng bia kỷ niệm, hắn khẳng định tại cái kia. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, mọi người cũng đều thổn thức không thôi, chậm rãi tản, bất quá bọn hắn cũng không có hướng địa phương khác đi, mà là đều đi theo hướng đi nhân dân anh hùng bia kỷ niệm. Phương Chính nhìn xem dòng người toàn đều biến mất về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Bán Tiên, xem ra không có làm ăn. Ngô Bán Tiên liếc hắn một cái nói, tiền là không tiếp, kiếm lời cũng chẳng kiếm, đều là phải tốn. Làm chính sự là đúng. Phương Chính không có nghĩ tới tên này còn có này loại giác ngộ. Lần này đoán mệnh xem như hành động cả con đường, mặc dù rất nhiều người đều đi theo đi nhân dân bia kỷ niệm tế điện tiên liệt đi, bất quá những cái kia mở tiệm con cùng đoán mệnh bày quẩy bán hàng lại không có cách nào rời đi. Thế là đại gia nhàn rỗi không chuyện gì, rối rít bu lại. Đại sư, cho ta cũng tính cái quá. Tính toán tiền đồ kiểu gì? Một người gọi lấy chính mình là Như Lai Phật tổ chuyển thế mập mạp hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng tính không đến cái này. Mập mạp bĩu môi nói, ngươi cái này khiêm tốn, lao thái thái kia trong nhà sự tình ngươi cũng tính ra tới, ta chút chuyện này ngươi coi không ra. Phương Chính chẳng qua là lắc đầu, tính không tới. Mập mạp bất đắc dĩ lui ra, sau đó những người khác dồn dập tiến lên, có thể coi là tài vận, có tính số đào hoa, có tính lúc nào giữ trật tự đô thì tới. Tóm lại đủ loại. Mà Phương Chính nơi nào sẽ tính này chút ta, cho nên hết thảy lắc đầu, tự tuyệt. Kết quả một màn này rơi tại trong mắt mọi người, lại cảm thấy hòa thượng này càng ngày càng thần bí. Dù sao, bọn hắn làm như vậy là vì giả vờ thần bí, để cao giá trị bản thân, có thể là hòa thượng này lại là có người có bản lĩnh thật, hắn làm như thế, đây tuyệt đối là chân thần bí. Phương Chính cũng mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, hắn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn thấy lần này nhân vật 8 phần 10 liền là Lao Thái Thái không sai, kết quả Phương Chính đợi nửa ngày cũng không có thấy hệ thống nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Phương đang tò mò ở trong lòng hỏi, hệ thống, nhiệm vụ còn không có kết thúc. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, độ hoàn thành hoàn mỹ, ban thưởng cấp cho bên trong. Chương 14, đánh, hung hăng đánh cầu cất giữ chờ một chút lại cấp cho. Phương Chính tranh thủ thời gian ngăn cản hệ thống, rút thưởng là ngẫu nhiên, lăng không hạ xuống cái tiểu chút chít hắn còn có thể dùng ngôn ngữ che lấp, một phần bạn lần nữa cái đại hào đồ vật, tỉ như gác chung loại hình, vậy liền nói rõ lý do không rõ ràng. Đinh, sau đó cấp cho. Nghe nói như thế, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra. Xem thời gian còn sớm, trong nhà đệ tử hẳn là còn không có chết đói, hắn lập tức yên tâm thoải mái. Đồng thời, Phương Chính cũng nghĩ thông suốt, hắn đi vào vô tướng môn thời điểm, nghe được tiếng gió vun vút cùng với đôm nốt tiếng bạo liệt, còn có tiếng kêu rên, cùng với cuối cùng một tiếng thật xin lỗi. Hẳn là Lý Hồi Xuyên chỗ chiến trường âm thanh, 8 phần 10 là chiến đấu kết thúc, liệt hỏa bùng cháy dưới đôm nốt âm thanh, cùng với trên chiến trường tiếng gió thổi, chúng đạn tiếng kêu rên. Mà thật xin lỗi, hẳn là Lý Hồi Xuyên hy sinh chưa nói, Nghĩ thông suốt hết thảy, trong tay cũng có tiền, Phương Chính chậm rãi đứng dậy chuẩn bị mua chút thức ăn trở về cho các đồ đệ quang đã ăn. Kết quả Phương Chính vừa mới đứng dậy, Ngô Bán Tiên liền kéo hắn lại, "Sư phụ, đi thế nào a?" Phương Chính sững sờ, "Sư phụ? Bần tăng lúc nào thành sư phụ ngươi?" Ngô Bán Tiên chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, hiện tại." Phương Chính hất lên ống tay áo xoay người rời đi, trong nhà còn mấy cái gào khóc đòi ăn đồ đệ đều cho ăn không sống đâu, cái này lại tới người mập mạp, hắn chẳng phải là muốn mà chết. Bần tăng hồi trở lại nhất chỉ miếu, "Còn có, bần tăng cũng không phải sư phụ ngươi, ngươi đừng loạn hô a." Ngô Bán Tiên lắc đầu nói, "Không được, không được, ta phải đi theo ngươi. Ngươi là có người có bản lĩnh thật, ta muốn đi theo ngươi." "Cùng bần tăng đi." "Vì sao?" Phương Chính hỏi lại. Ngô Bán Tiên nói, "Cứu thế độ người a." Phương Chính cười, "Cứu thế độ người, nhất định phải đi theo bần tăng đi sao? Chẳng lẽ bản lĩnh của ngươi liền không thể cứu thế độ người rồi hả?" Ngô Bán Tiên cười khổ nói, "Ta có cái gì bản sự? Gạt ngươi sao?" Phương Chính lắc đầu, nghiêm sát mặt nói, "Ngươi họa liền là bản lĩnh lớn bằng trời. Ngươi họa không phải vật vô dụng, giấc mộng của ngươi cũng không phải tiên mã hành không, ngươi họa có ích, có tác dụng lớn. Ngươi nghĩ độ người, nó đủ để." Nói xong Phương Chính ném một mặt ngu ngơ Ngô Bán Tiên đi. Ngô Bán Tiên không hiểu rõ lắm Phương Chính ý tứ, đứng tại chỗ ngẩn người, "Ta họa còn có thể cứu thế độ người? Có thể sao? Sư phụ, chúng ta chạy nhanh như vậy làm gì a? Không phải nói người đi có khả năng ăn 3 ngày miễn phí cơm, còn có thể đóng gói sao?" Con sóc xúc động mà hỏi. Phương Chính nghe xong, đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật, "Ngươi vật nhỏ này, đó là anh hùng đi, ngươi còn chỉ muốn ăn." Con sóc chỉ mình hạch đào một dạng con mắt nói, "Sư phụ, ta đều khóc con mắt không mở ra được. Ta chỉ là nghĩ các sư minh đệ không có cơm ăn sao?" Phương Chính cười nói, "Yên tâm đi, có tiền ăn cơm, trước đó." "Trước đó? Ai nha, ta tiền đâu?" Phương Chính lúc này mới nhớ tới, Nô Tuyết Mai cho hắn cái kia một sấp tiền là ném ở trước mặt hắn, lúc ấy hắn không có cất vào trong ngực. Sau này lại phát sinh một chút nhóm sự tình, hắn đi lại cực kỳ tiêu xái, kết quả tiền không có cầm. "Tiền của ta a, tiền của ta a." Một cái không người trong ngõ nhỏ, một tên hỏa thượng giơ thẳng lên trời kêu rên. Cũng may, Nô Tuyết Mai sớm nhất cho cái kia 100 khối hắn thu lại, cũng không phải không thu hoạch được một hạt nào. 100 khối tiền mặc dù không nhiều, bất quá cũng đủ. "Hệ thống, này 100 khối tiền có thể sử dụng sao?" Phương Chính hỏi. "Tiền này bên trong có nguyện lực, có đối phương cảm kích cùng với tưởng niệm chi tình, có thể sử dụng." "Ngươi muốn mua cái gì?" hệ thống hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút về sau, cười khổ nói, "Chút tiền ấy còn có thể mua cái gì? Cho ta tới một hạt tinh mễ hạt giống đi." "Đinh, cất kỹ." Sau một khắc, Phương Chính tiền trong tay không có, nhiều một hạt hạt tròn no đủ tinh mễ hạt giống. Thứ này Phương Chính quen thuộc, chỉ cần chôn dưới đất, một ngày liền có thể nảy mầm lớn lên sản xuất ra một cân gạo tới. Tinh mễ chính là tu di sơn dưới Phật đồ ăn thức uống của dân chúng dùng mét, một quả hạt giống có thể sinh một cân gạo, trong sáng không một hạt bụi, phóng ánh sáng long lanh, dù ăn sau không sinh ra bất luận cái gì cho cạn, toàn bộ bị cơ thể người hấp thu. Cơ thể người chỉ lại bởi vì ăn tinh mễ thu hoạch được năng lượng, mà không lại bởi vì ăn tinh mễ sinh bệnh, thậm chí liền kéo cất đều tiết kiệm được. Một cân gạo a, tạm thời xem như không nói chết, liền là ăn no có chút khó. Phương Chính cười khổ nói, "Vị kia cao tăng ở đây này." Đột nhiên có người hô to một tiếng. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài người đang chỉ hắn đây. "Cao tăng, cho tính cái mệnh đi." Một đám người chen chúc mà tới. Phương Chính liếc mắt, hắn quá rõ ràng chính mình, căn bản sẽ không đoán mệnh. Thế là xoay người chạy, ngoặt một cái, tiện tay đẩy ra một cánh cửa, trong lòng đập thầm, "Vô tướng môn." Sau một khắc, môn bên trong kim quang đại phóng, hắn một bước bước vào, trong nháy mắt hồi trở lại nhất chỉ miếu đi. Mà những cái kia truy đuổi Phương Chính người liền trợn tròn mắt, hòa thượng kia làm sao một cái rẽ ngoặt liền không có. Bên cạnh cửa hàng bọn hắn đều đi tìm một vòng, căn bản không có hòa thượng cái bóng, lập tức gọi thẳng thần kỳ, "Cao tăng, vân vân." Bắt đầu từ hôm nay, tại Xuyên Thành đoán mệnh một con đường phụ cận, lưu truyền một cái áo trắng thần tăng coi bói chuyện xưa. "Sư phụ, sư phụ, ngươi trở lại rồi, ăn đây này, ăn đây này." Vừa nhìn thấy Phương Chính trở về, Độc Lang cái thứ nhất lao đến, gào gào kêu muốn ăn. Hồng Hải Nhi, hầu tử cũng nhìn lại. Chỉ có cá ướp muối lại trở mình nói, "Phơi nắng bên này." Phương Chính xuất ra tinh mễ hạt giống tới, "Ở chỗ này đây." Mọi người xem xét, lập tức gương mặt thất vọng, Độc Lang càng là kêu lên nói, "Liền một hột cơm à." Hồng Hải Nhi cũng là một mặt ghét bỏ. "Hôn lưu." Phương Chính trên tay tinh mễ hạt giống mất rồi. Chỉ thấy cá ướp muối không biết lúc nào lao đến, giờ này khắp này đang xoạch miệng đâu. Nhìn một chút trong tay dấu vết, nhìn lại một chút vậy đi cạnh miệng, còn nói thầm lấy, "Không có nấu không có bỏ vỏ quả nhiên không thể ăn, còn có chút tê răng." Dù là Phương Chính tại bên ngoài trang đại sư chứa tính tình đã rất khá, giờ này khắc này, nét mặt của hắn cũng bắt đầu dữ tợn, trên cao nhìn xuống, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm phía dưới cá ướp muối, nghiến răng nghiến lợi, đàng đàng sát khí nói ra, "Cá ướp muối, đó là chúng ta hạt giống a. Người cho ta phun ra, phun ra." Phương Chính đưa tay liền đi bóp cá ướp muối cổ, kết quả sờ soạng đường này, hắn mới phát hiện, cá giống như không có cổ. Sau đó Phương Chính nắm lấy mặt đuôi cá dựng ngược tới, một trâu run, kết quả liền một giọt nước đều không tung ra. "Cho ta phun ra, phun ra." Phương Chính bung mạnh phá túi vải giống như thay phiên cá ướp muối tả hữu đập. "Làm sao căn bản vô dụng? Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi, ta tới." Hồng Hải Nhi lấy lại tinh thần, biết cái kia một hạt không phải mét, là hạt giống về sau, càng là giận không kèm được. Đây chính là bọn hắn chùa truyền toàn bộ khẩu phần lương thực a, kết quả là bị cái kia cá ướp muối cho lãng phí. Hồng Hải Nhi lực lớn vô cùng, nắm lấy cá ướp muối liền là một chầu cao ném, làm sao cá ướp muối ra dày thịt béo, tại Linh Sơn làm đều không người có thể làm sao hắn, huống chi là Hồng Hải Nhi. đánh đánh đánh, dùng sức đánh. Con sóc thở phì phò phồng má cơ nắm tay nhỏ, giơ lên đồ đần, gào gào kêu. Chương 15, rút 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 cầu cất giữ Hồng Hải Nhi đánh xong hầu tử đánh xong hòa thượng đánh xong Hồng Hải Nhi tiếp tục. Một ngày này, bọn hắn cứ như vậy đi qua. Nửa đêm, ung ngô cục sư phụ, ta đói. Con sóc ôm Phương Chính bên hai, tội nghiệp nói. Phương Chính méo méo hắn mập cái bụng nói, không có chuyện, còn có thể rất mấy ngày. Ngủ đi, ngủ tiếp đi liền không đói bụng. Ung ngô cục bên cạnh, ngủ được tiếng ngáy nổi lên mặt bụng cá bên trong truyền đến đói khát thanh âm. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, bắt lấy mặt đuôi cá, thuận cửa sổ ném ra ngoài. Ai ai ai, đi ngủ đâu, ngươi ném ta làm gì? Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến cái kia láo lưu manh tiếng kêu. Phương Chính không thèm để ý hắn, vươn mình đi ngủ. Lưỡng lự chùa triền không có giống lấy trước kia bị đổi mới chủ kiến, cho nên nơi này liền chùa triền cũng không tính, chẳng qua là cái kia rách nát miếu nhỏ, nhất chỉ miếu. Nhất chỉ miếu tiền viện là phật đường, sân nhỏ, sân sau là thiền phòng cùng phòng bếp. Bất quá thiền phòng cũng chỉ có đơn giản hai gian, một gian là nhất chỉ thiền sư đã từng ở gian phòng, một gian là Phương Chính ở, thậm chí liền chó bỏ đều không có. Mọi người đều biết Phương Chính đối nhất chỉ thiền sư tưởng niệm, cũng biết lao thiền sư địa vị, bằng không Phương Chính cũng sẽ không nghĩ biện pháp sửa chữa lại nhất chỉ miếu. Cho nên đều hết sức an ý không ở nhất chỉ thiền sư gian phòng, bởi vì thân ở sa mạc, mong muốn làm điểm đầu gỗ dựng chó bò cũng không có chỗ làm đi, cho nên độc lang liền bị ném vào phòng bếp, ghé vào bếp lò bên cạnh ngủ. Hầu tử thì leo đến bồ đề thụ bên trên đi ngủ, lấy tên đẹp tìm xem năm đó cảm giác. Cho nên Phương Chính trong phòng đi ngủ con sóc, cá lớp muối, Hồng Hải Nhi ba người. Một đêm này Phương Chính cũng có chút không ngủ được, cũng không phải sở vật nghĩ người, mà là thật đói à. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng, hệ thống, ngươi hắn. Giang giác. Một tia chớp chống rông xuất hiện, kém chút bổ vào Phương Chính trên nó. Phương Chính linh cơ khẽ động, hắn. A Di Đà cái Phật a. Tia chớp tan biến. Phương Chính trên nó treo lên một vệt mồ hôi lạnh, may nhờ phản ứng nhanh, bằng không cũng bởi vì một câu thô tục gặp phải sẽ đánh. Phương Chính hít sâu một hơi nói, hệ thống, ngươi có phải hay không cho ta phát thưởng lại đâu? Đinh. Trước đó nhắc nhở qua ngươi, là ngươi vì chạy trốn, lựa chọn trì hoãn thu nạp. Hiện tại thu nạp sao? Phương Chính lao mặt hơi đỏ lên, biết chuyện này không thể trách hệ thống, vội ho một tiếng nói, thu, nhất định phải thu. Đinh. Kiểm tra đến vô tướng môn nhiệm vụ bên trong, ngươi hoàn mỹ hoàn thành anh hùng hiểu lầm nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được một lần ban thưởng, tức hai lần ban thưởng, có hay không toàn bộ thu nạp. Phương Chính nghe xong, lập tức mừng rỡ, quả nhiên, chỉ muốn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có tốt hơn ban thưởng, có rất nhiều tăng lên ban thưởng chất lượng, có thì là khen thưởng thêm, mà lần này liền là khen thưởng thêm. Phương Chính hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới chậm rãi nói ra, từng cái đến, trước rút cái thứ nhất. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành vô tướng môn nhiệm vụ, ban thưởng hoàn mỹ tinh mễ một hạt. Ban thưởng công đức 100. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều một khỏa sáng lấp lánh hạt giống. Phương Chính nụ cười đọc lại, hệ thống, liền một khỏa. Bằng không đâu? Hệ thống hỏi lại. Phương Chính nhịn không được ở trong lòng gầm thét lên, một khỏa đủ làm gì? Trông xuống cũng là có thể sinh một cân tinh mễ, còn chưa đủ độc lang tên kia một chầu đây này. Hệ thống chậm rãi hồi đáp, cố gắng lên. Ta. Phương Chính rất giống chửi mẹ, thế nhưng hắn biết rõ, chửi mẹ hậu quả liền là gặp sét đánh, thế là ta a di đà phật a. Hệ thống lại nói, đây là hoàn mỹ tinh mễ, trồng xuống sau mọc ra tới hạt giống có khả năng lặp lại lợi dụng 3 lần. Phương Chính nghe xong, thân thể run lên, có thể lặp lại lợi dụng 3 lần. Phương Chính khi còn bé điều tra, đông bắc gạo một cân có hơn 26,000 tả hữu, tinh mệ so đông bắc gạo cái đầu lớn, no đủ, như thế tính toán, một cân tinh mệ không sai biệt lắm có hơn 1 vạn hạt. Hơn 1 vạn hạt nếu là toàn trồng xuống. Phương Chính nguyên bản phẫn nộ mặt trong nháy mắt tan ra một mảnh nụ cười, ha ha ha. Thật tốt, a di đà phật, a di đà phật. Hệ thống rõ ràng có chút ngộng, không hiểu rõ Phương Chính này a di đà phật đến cùng là cái ý gì. Có thước, Phương Chính lập tức tinh thần tỉnh táo, theo trên giường đập dâng lên, liền đẩy ra cửa lớn. Kết quả, vừa mở cửa, liền thấy đầu kia lão hàm ngư đang trông cái kia căn quải trượng đứng tại cửa ra vào đâu, một đôi mắt cá nghiêng nhìn xem hắn đâu, biểu tình kia thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Bất quá Phương Chính làm chuyện thứ nhất là nắm chặt nắm đấm, bảo đảm trong tay tinh mệ an toàn. Sau đó, Phương, cá ướp muối còn chưa mở miệng, chỉ thấy hòa thượng kia đột nhiên khom người một cái, khom lưng, ra tốc, xông vào, chân phải về sau cao cao nâng lên. Chưa kịp cá ướp muối hiểu rõ Phương Chính muốn làm gì đây, chỉ nghe Phương Chính hô to một tiếng, đi ngươi. Cá ướp muối sau một khắc bị đá lên không trung, vượt qua sân nhỏ tường đây, một mặt phiền muộn một đầu đâm vào trong đống cát, nửa ngày trong đống cát truyền ra một tiếng ra súc. Giải quyết cá ướp muối cái này hai hoàng ẩm, Phương Chính thận trọng tìm cái lớn chậu hoa đem tinh mễ gieo xuống. Lúc này Phương Chính mới chú ý tới, nơi này mặc dù là sa mạc, thế nhưng chùa triển phía dưới thổ lại còn là đông bắc thổ. Rõ ràng Phật tổ tại di chuyển nhất chỉ miếu thời điểm là hợp với cái kia một mảnh đất trống cùng một chỗ tới đây, mà không phải chỉ rời phòng ở cẩn thận kiểm tra một vòng về sau. Phương Chính phát hiện, ra khỏi chùa 500 mét bên ngoài, cái kia chính là thật sâu cát bảng, lại không có một hạt hát thổ. Nhìn xem dưới chân hát thổ, Phương Chính có liêu tín tâm, có thổ, có nước, bần tăng còn sợ ngươi cái sa mạc. Bần tăng không sớm thì muộn đem ngươi biến thành ốc đảo. Bất quá lý tưởng là tốt, vấn đề cũng rõ ràng nhất. Trong sa mạc cũng không yên ổn, trong ngày thường lớn gió thổi qua, đều có lượng lớn hạt cắt lọt vào đến, cần hầu tử, Hồng Hải Nhi đám người thỉnh thoảng quét dọn chùa triền. Nếu là bắt kịp một trận báo cát, chỉ sợ này chùa triền trong nháy mắt liền không có. Thua thiệt Phật tổ có thể nghĩ đến như thế cái địa phương cất chim cũng không có, để cho ta tại đây ngồi xổm, còn độ người. Không chết đói cũng không tệ rồi. Phương Chính lắc đầu, đem chậu hoa đem đến trong phòng, đồng thời đem Độc Lang hô đi qua. Tịnh Pháp, chúng ta sau này có hay không cơm ăn, ngươi có thể hay không bị chết đói, liền xem này trong chậu tinh mễ mầm móng. Ngươi cho ta nhìn kỹ, nếu là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi hiểu được. Phương Chính dặn dò. Đối với Độc Lang, Phương Chính vẫn là hết sức yên tâm, mặc dù này sói thỉnh thoảng phạm nhị, cùng cái nhị cấp giống như. Nhưng là đối với mệnh lệnh của hắn, vẫn là hết sức nghe. Con sóc cũng đưa tới, trực tiếp đặt mông ngồi ở chậu hoa bên cạnh, ôm cánh tay nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi. Vì này cả lâm, ta không đi, an bị ở chỗ này. Ai dám tới gần, ta căn ai. Nói xong, hắn còn thử cái kia hai quả trắng loãng răng cửa, mãi hung mãi hung. Chương 16, có người. Cầu cất giữ Phương Chính lập tức bị chọc cười, bất quá dạng này cũng tốt, một đầu trung tâm sói, thêm một đầu xem ăn như mạng con sóc, hẳn là có thể bảo đảm hạt giống này khỏe mạnh trưởng thành. Đúng lúc này, hầu tử vui vẻ kêu lên, sư phụ, cây già nảy mầm. Phương Chính vội vàng đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy cái kia chết héo bồ đề thụ lần nữa phát một cây chồi non, hơn nữa còn có chồi non tại chậm rãi mọc ra, tốc độ này xem Phương Chính đều là kinh ngạc không thôi. Phương Chính cười, lao ra hỏa, ngươi thật đúng là chết sống, sống chết, chết lại sống à, sinh mệnh lực thật hắn. Khu khu A Di Đà Phật ứng ngạnh. Bất quá Phương Chính cũng hiểu rõ, bồ đề thụ lần thứ nhất có thể sống là hệ thống công lao, lần này lần nữa khởi tử hoàn sinh, 8 phần 10 liền là khổ tuyển công lao. Này nước suối đến từ Linh Sơn, linh khí bức người, mặc dù không thể tái tạo lại toàn thân, thế nhưng trợ giúp thực vật thật tốt sinh trưởng vẫn là không có vấn đề. Bây giờ có tinh mễ hạt giống kết cục vấn đề ăn cơm, cây già lại nảy mầm, hết thể tựa hồ cũng tại hướng về mỹ hảo phương hướng phát triển, ngược lại tâm hơi hơi buông xuống rất nhiều. Lúc này, hầu tử thấp giọng hỏi, sư phụ, chúng ta ngày mai là không phải liền có ăn? Phương Chính gật đầu nói, có, ngày mai liền có, bất quá. Hầu tử lập tức vỗ ngực nói, ta hiểu. Trước hừng đông sáng, con cá kia vào không được chúng ta chùa miếu môn. Sau đó hầu tử liền đi tìm một cây chổi, ngồi ở cửa chính. Mà Hồng Hải Nhi thì liền xông ra ngoài, sau đó trên núi liền chuyển đến cá ướp muối tiếng mắng, Hồng Hải Nhi, ngươi tờ mở điên rồi. Ngươi không có việc gì truy ta làm gì. Hồng Hải Nhi hô, ngươi chạy xa một chút, lại xa một chút, bằng không đừng trách ta quất ngươi a. Ta tào a. Các ngươi đều điên ư. Màu bạc trắng dưới ánh trăng, chập trùng lên xuống màu bạc trong sa mạc, một đầu cá ướp muối cơ quải trượng ở phía trước chạy như điên, đằng sau một người mặc đỏ cái yếm tiểu gia hỏa năm năm đấm truy, hai tên gia hỏa sửng sốt chạy ra hai đạo bụi mù trường long. Hồng Hải Nhi đứa nhỏ này, liền là ngộ tính cao, cùng ta Phật hữu duyên, A Di Đà Phật. Phương Chính yên tâm chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu sau đi vào Phật đường. Còn có một lần rút thưởng cơ hội, Phương Chính không có ý định lập tức sử dụng, hắn chuẩn bị tắm gội đốt hương, đi một chút nghi thức. Tốt nhất là chờ đến tiếp dẫn Phật tổ ngủ thiếp đi hắn lại rút. Phương Chính trong miệng niệm tụng lấy kinh văn, thời gian dần qua tâm tình bình phục xuống tới, tâm tình ôn hòa vô cùng, tinh thần dung nhập tại kinh văn bên trong, lục thức khép kín, không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, trong lúc nhất thời hắn vậy mà vào thiền định. Lần ngồi xuống này liền là một đêm. Chân trời nổi lên màu trắng bạc, ánh sáng màu bạc bắt đầu ở biển cát bên trên rút ra. Đúng lúc này, một hồi ô tô mổ tở tiếng nổ vang rền truyền đến, nhất chỉ miếu bên trong các đệ tử lập tức sững sờ, sau đó liền thấy nơi xa một hồi bụi bặm ngập trời mà lên. Hồng Hải Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, con sóc càng là xúc động xông lên bồ đề thụ lấy tay che nắng nhìn thoáng qua về sau, kích động hô, có người đến rồi. Người, có người. Sư. Nghe được con sóc muốn hô sư phụ, hầu tử tranh thủ thời gian cắt ngang hắn, suýt, sư phụ vào thiền định, tại lĩnh hội Phật pháp, loại cơ hội này ngàn năm một thở, đừng quấy rầy sư phụ. Con sóc lập tức bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhỏ giọng nói, có người tới, làm sao xử lý. Phương Chính nói với bọn họ qua, hết thể lần nữa tới qua, nhất chỉ miếu cũng không phải lúc trước rực rỡ chấn kinh toàn thế giới nhất chỉ tự. Động vật nói chuyện, hiển nhiên là không bị tiếp nhận, một khi bị phát hiện, rất dễ dàng bị người trộm tới cắt miếng. Cho nên, hầu tử, cá ướp muối, con sóc, Độc Lang là không thể đứng ra tiếp đại khách nhân, lão ra xe liền càng không được. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Lão ra xe thậm chí đem đèn chiếu sáng vào Hồng Hải Nhi trên thân. Hồng Hải Nhi cười khổ nói, được rồi, ta đã hiểu, ta tới đi. Hầu tử căn dặn nói, đừng để bọn hắn quấy rầy sư phụ là được, còn có sân sau không thể đi, loại kia tinh mê đây. Hồng Hải Nhi vừa muốn gật đầu, liền nghe Phật trong nội đường truyền đến Phương Chính thanh âm, vẫn là vi sư tới đi. Phương Chính mặc dù vào thiền định, thế nhưng trong sa mạc yên tĩnh không một tiếng động, xa xa cái kia mổ tở tiếng nổ vang rền cũng đưa hắn đánh thức. Nếu là lúc trước, hắn có khả năng không để ý tới. Thế nhưng hiện tại không được, thật vất vả tới mấy con dê béo, nếu là hắn không nổ ra điểm huyết đến, vậy liền có lỗi với này chút đi ngang qua dê béo. Hồng Hải Nhi tính cách bá đạo, thô bạo, khiến cho hắn cướp bóc hắn là một cái đỉnh mười cái dùng, thế nhưng luận lừa dối tiền hương hỏa, còn không bằng hầu tử cùng đầu kia cả lơ phất phơ cá ướp mới. Cho nên, Phương Chính vẫn là quyết định tự thân xuất mã, cần phải kiếm hắn một chút món ăn tiền. Dưới ánh trăng, ba chiếc xe Việt dã tại trên sa mạc chạy như bay, đó là ba chiếc trưởng thành cự pháo, thân xe cao lớn uy mãnh, mã lực mười phần. Trước trong xe, lái xe là một tên cao gầy nam tử trung niên, nam tử ngậm nửa điếu thuốc, một cái tay đặt ở trên tay lái, một cái tay theo âm nhạc tiết tấu gõ lấy lan can. Tay lái phụ ngồi lấy một nữ tử một đầu tóc ngắn, màu lúa mì làn da, thủy mắt phượng, lộ ra rất có thần cùng sắc bén, một thân giã ngoại y phục tác chiến, tư thế hiên ngang. Lão ba, ngươi xác định con đường này có thể xuyên qua trong tòa tháp kéo sa mạc? Trên đường đi ngươi liền bắt đầu cũng không nhìn lướt mắt, sẽ không lạc đường a? Nữ tử đối cha của hắn rõ ràng có chút không tin lắm mặt cho. Nam tử trung niên lại bật cười lớn nói, ngươi cũng biết nơi này là trong tòa tháp kéo sa mạc, không phải Sa Ha gia đại sa mạc. Này sa mạc mặc dù không nhỏ, nhưng là cha ngươi ta có thể là biệt dã lao luyện. Ngươi không có ra đời thời điểm, liền mang theo mẹ ngươi đi ngang qua nơi này 2-3 lần, nơi này cũng là ta sớm nhất xuyên qua sa mạc. Đối với Sa Ha gia đại sa mạc, mặc dù nơi này khí hậu không ổn định, biến ảo khó lường, thế nhưng hướng đi, cha ngươi ta là bắt chẹt bước vàng. Mẹ ngươi sau khi đi, ta cơ hồ ngày ngày nằm mơ mang theo mẹ ngươi ở trên con đường này lao vụt, con đường này con đường, ta nhắm mắt lại đều có thể mở một cái vừa đi vừa về. Con gái, này là cha ngươi ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi tốt nghiệp đại học lễ, thật tốt cảm thụ đại tự nhiên vĩ ngạn đi. Chớ bị sân trường cùng đại thành thị lồng chim nắm ánh mắt của mình hạn chế. Nhất là chớ bị những cái kia nương pháo bóp méo tam quan, ngươi về sau muốn tìm người, nhất định phải là loại kia đỉnh thiên lập địa, dám cùng tiến đấu, đấu nam tử hán. Nữ tử nghe xong lời này, lập tức liếc mắt, lão ba, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không dùng chuyện gì đều lừa gạt đến kết hôn lên đi. Lão tiếu nghe vậy, lại trực tiếp làm quan một câu, mẹ ngươi đi sớm, không nhìn thấy ngươi thành gia sinh em bé, nàng thời điểm ra đi còn lẩm bẩm tiếp nối đâu, thế nào? Ngươi cũng muốn cho lão tử ngươi ta chừa chút tiến mới. Ta cho ngươi biết, đó cũng không phải là một điểm, đó là thiên cổ kinh ngạc tột độ. Tiểu Âu đáp lại vẫn là cái khinh khỉnh, lão ba, ta mới 22 tuổi, đại học vừa mới tốt nghiệp, ngươi liền nghĩ ôm cháu, ngươi thế nào không nghĩ ôm chắc trai đâu? Lão tiếu vừa muốn nói hai câu, liền nghe bộ đàm bên trong chuyển tới một giọng nam, lão tiếu, ta phát hiện ta trong xe nước không nhiều lắm, bên trên vừa đứng ta để cho ta nhà tiểu tử thúi bổ nước, kết liêu hắn quên đi. Ngươi biết phụ cận nào có nguồn nước sao? Chương 17, quỷ thần tế tự cầu cất giữ. Lão tiếu nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, lão tôn, lúc đi ra ta liền nói cho ngươi, thức ăn có khả năng ít đeo điểm, thế nhưng nước nhất định phải dựa theo ta cho ngươi tính toán lượng, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Chuyện này, ngươi cũng có thể xuất sai lầm. Lão tôn cười khổ nói, cái này, lần thứ nhất ra tới sao? Nhất thời không có chú ý lão tiếu, con đường này ngươi quen thuộc, nghĩ một chút biện pháp. Lão tiếu nói, không có cách, trong tòa tháp kéo sa mạc mặc dù cũng không phải là vô cùng kinh khủng Sa Ha gia đại sa mạc, lại cũng không có Sa Ha gia trong sa mạc rộng lớn ốc đảo. Đã nhiều năm như vậy, ngược lại ta là theo chưa từng thấy. Tất cả mọi người dùng ít đi chút nước đi, ta mang nhiều một chút, hẳn là có thể chống đến điểm cuối cùng. Lúc này bộ đàm bên trong truyền tới một thanh âm của trung niên nữ tử, lão tiếu, sớm mấy năm liền nghe nói quốc gia ở chỗ này trồng cây trồng rừng, quản lý sa mạc, phụ cận liền không có trạm tiếp tế cái gì. Lão tiếu nói, trồng cây trồng rừng cần theo cái gì diện bắt đầu tiến hành theo chất lượng, cho dù có trạm tiếp tế cũng không có khả năng lấy tới trong sa mạc tới a, các ngươi cũng đừng nghĩ, trong tòa tháp kéo sa mạc hoàn cảnh ác liệt, là không thể nào có người ở lại. Tiêu Âu nói, lão ba, phàm là đừng tuyệt đối, dễ dàng đánh mặt. Lão tiếu kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, địa phương khác có khả năng nói như vậy, thế nhưng tại trong tòa tháp kéo sa mạc, ta nói liền là chân lý. Đánh mặt. Tại đây bên trong, Như Lai Phật Tổ cũng không có tư cách đánh ta mặt. Vừa dứt lời, ô tô xông lên một cái cồn cát, sau đó bọn hắn liền thấy phía trước cồn cát ở giữa đất lõm bên trong xuất hiện một tòa cũ nát miếu thờ. Trong nháy mắt đó, Lão Tiếu rõ ràng cảm giác được chính mình con gái một mặt cổ quái đang nhìn hắn, phản phất một cái tát mạnh đập vào trên mặt của hắn. Lão cha, Như Lai Phật Tổ giống như tới đánh ngươi mặt. Lão Tiếu mặt mo lập tức đỏ bừng, bất quá vẫn là quật cường nói ra, ngươi xem cái kia miếu hoang phá, 8/10 là cái hoang phế thật lâu miếu hoang, không ai. Lão Tiếu, có người hay không đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ha ha, hy vọng lần này Như Lai Phật Tổ đừng có lại đánh ngươi mặt, ta sợ đem ngươi mặt triệt để đánh sưng lên. Bộ đàm bên trong truyền đến Lão Tôn ha ha lớn nhỏ tiếng. Lão Tiếu hừ hừ hai tiếng, làm sao có thể? Này một đường đi tới cái gì hoàn cảnh ngươi cũng cảm thụ qua, ban ngày tiêu chí nhiệt độ đạt đến kinh khủng 5-60 độ, một giọt nước không có, một vị tiên nhân trưởng đều không có, ngươi nói cho ta biết nơi này có thể có người sống sinh tồn. Đánh chết ta đều không tin. Lần này, Như Lai Phật Tổ tới cũng vô dụng. Lão Tiếu miệng nói xong một cước chân ga, ô tô theo cồn cắt vọt xuống dưới. Chờ ba chiếc xe đi tới cái kia rách nát chùa miếu cổng về sau, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng chùa triển bảng hiệu. Lão Tiếu một mặt kỳ quái lẩm bẩm một câu, nhất chỉ miếu, không phải tự á xem ra là thật không ai. Lão cha, ngươi nói thầm cái gì đâu? Tự cùng miếu không là một chuyện sao? Vì cái gì nói là miếu liền không có người a? Tiếu Âu không hiểu hỏi. Lão Tôn nghe xong cười, con gái, lời này của ngươi đã có thể sai, tự cùng miếu vẫn là có khác biệt, tự đâu, bình thường đều rất lớn, trước sau mấy tiếng bảo, đủ loại cung điện đầy đủ. Thế nhưng miếu lại khác biệt, bình thường liền trước sau hai tiếng bảo, hoặc là dứt khoát chỉ có một người chủ điện, tương đối nhỏ, không thành quy mô. Đúng không, Lão Tiếu? Ta nói không sai chứ? Lão Tôn nhìn về phía Lão Tiếu. Lão Tiếu lắc đầu nói, đúng, thế nhưng không toàn diện. Hán kiểu nói này, Tiếu Âu cùng chạy tới Tôn Hưng, cùng với đằng sau trên xe đi xuống trung niên nữ tử vợ chồng mang theo một tên thiếu niên cũng đến đây. Nữ tử nói, Lão Tiếu, đừng thừa nước đục thả câu, cho bọn nhỏ phổ cập khoa học đi. Lão Tiếu gật đầu nói, tự, miếu, tự, xem, am những kiến trúc này, có vài người ưa thích gọi chung là tông giáo kiến trúc, kỳ thật là sai lầm. Cũng có người nói cái gì chạy được hòa thượng chạy không được miếu, kỳ thật đây cũng là sai, hòa thượng cũng không ở tại trong miếu, mà là ở tại trong chùa. Tự, tại cổ đại chuyên chỉ hoàng đế hành chính cơ cấu, tỉ như chúng ta thường xuyên nghe được đại lý tự, cái kia đại lý tự cũng không phải chỗ chiến, đó là cổ đại trưởng quản thẩm nghiện sửa lại án xử sai hình ngục công sở. Mà tự cái chữ này, tại cổ đại Hán ngữ bên trong còn có kéo dài, liên tiếp ý tứ. Là ý nói, hoàng đế thiết lập này cái cơ cấu là cái mãi mãi cơ cấu, không phải tạm thời tính cơ cấu, là muốn đời đời kéo dài tiếp. Bởi vậy cổ đại hoàng đế năm giáo thụ Phật pháp đồng thời cung cấp tăng đoàn ở lại, học tập, tu hành thời gian dài nơi trốn xưng là tự, hy vọng cái này chẳng đủ khả năng lĩnh cựu tồn tại hạ đi. Cho nên tự là làm việc cơ quan, giáo dục cơ cấu. Thành Lạc Dương chùa Bạch Mã liền là hoa hạ thứ một tòa Phật tự, bởi vì trong chùa kinh thư là dùng ngựa trắng con tới, triều đình liền đem hắn mệnh danh là chùa Bạch Mã. Tuy đường về sau, tự làm công sở càng ngày càng ít, mà tương bước trở thành hoa hạ Phật giáo kiến trúc chuyên dụng danh tự. Mà miếu liền không đồng dạng, đó là hoa hạ cổ đại tế tự thiên địa vị thần địa phương. Khi đó, đối miếu quy mô có nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế. Thời Hán về sau, miếu dần dần cùng nguyên thủy thổ địa miếu, đền thờ trộn lẫn cùng một chỗ, lột xác thành âm tào địa phủ khống hạt Giang Sơn sông Kinh, nhìn qua thành chỉ chi đền thờ. Người chết nói quỷ, miếu làm tế quỷ thần nơi trốn, còn thường dùng tới sắc phong, truy thủy văn nhân võ sĩ, như Khổng Tử miếu, Quan Vũ miếu. Theo Phật giáo truyền bảo, hậu đại Phật giáo chùa triển cũng có miếu chữa tục xưng. Từ là vì kỷ niệm vĩ nhân danh sĩ mà tu kiến cung cấp bỏ. Am, thời cổ là một loại cỏ non phòng, tức cái gọi là kết cỏ vì am. Trước đây văn nhân thư phòng cũng xưng am, như lão học am, ảnh mai am. Hán về sau xây một chút chuyên cung cấp Phật giáo tỳ khưu ni ở lại am đường, thế là am cũng đã thành Phật giáo nữ tử xuất gia đi việc Phật chuyên dụng kiến trúc tên. Nói đến đây, lão tiếu có chút dừng lại nói, nơi này gọi nhất chỉ miếu, mà không phải nhất chỉ tự, hiển nhiên là một cái tạm thời dựng tế tự quỷ thần, cầu trời cầu mưa chỗ. Miếu không phải lâu dài kiến trúc, bây giờ này miếu đã rách nát, bốn bề vắng lặng, hiển nhiên là cái hoang phế rất lâu chỗ. Tự nhiên là không ai. Nghe được như thế một lời nói, tiếu âu trong mắt to đã phóng ra ánh sáng tới, lão cha, trước kia ta làm sao không có phát hiện, ngươi vậy mà hiểu nhiều đồ như vậy. Lão tôn cũng giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, quả nhiên là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Lão tiếu ngưỡng bước. Lão tôn nhi tử không dám hô âm thanh, hắn có chút sợ lão tiếu. Đảo là đôi phu phụ kia bên trong nữ tử đường ai nói, lão tiếu lợi hại à, xem ra sau này có rảnh rỗi thực sự cùng ngươi nhiều đi một chút, đúng không lão trịnh? Đường ai dùng khuỷu tay đỉnh một thoáng bên người mang theo kính mắt cứng nhắc nam tử. Lão trịnh này mới hồi phục tinh thần lại ồ một tiếng, xem như đáp lại, có vẻ hơi chất phác. Cũng là hai người nhi tử cười hì hì nói, tiếu thúc thúc, một hồi ta ngồi xe của ngươi đi, ven đường cũng có thể được thêm kiến thức. Lão tiếu cười ha ha một tiếng nói, được, không có vấn đề. Ngươi tiếu thúc thúc ta cái khác không nhiều, liền chuyện xưa nhiều. Tiếu Âu liếc mắt nói, lão cha, đừng nói qua nữa, đương tâm lại bị đánh mặt. Lão tiếu lắc đầu nói, đánh mặt. Lần này Như Lai Phật tổ cũng không đánh được cha người mặt của ta. Chương 18, đánh mặt cầu cất giữ két. Vừa dứt lời, nhất chỉ miếu cửa mở. Cùng lúc đó, biển cắt cuối một vệt màu vàng kim nhảy ra biển cát, nhuộm đỏ bầu trời, ánh mặt trời vàng chói vung vãi ở trên người hắn, cho hắn phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt. Trong lúc nhất thời đem cái này đầu sáng loáng, làn da trắng non như là bạch ngọc, môi hồng răng trắng, hai mắt sáng ngời tuổi trẻ hòa thượng chiếu rất có vài phần siêu phàm thoát tục. Mọi người tại bên ngoài mặc dù cũng đã gặp hòa thượng, lại chưa thấy qua như thế xuất trần, trắng như vậy sạch hòa thượng. Dù cho là tại đây cắt vàng đầy trời chỗ, một thân tăng y lại còn có thể không dính một hạt bụi, loại kia tương phản dưới trắng, nhất là bắt mắt. Thiếu Âu bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, thầm nói, rất đẹp a. Tôn Hưng nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, có chút đau xót. Ngay tại bọn họ đây ngẩn người thời điểm, hòa thượng kia chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, có thể là tới bái Phật cầu nguyện. Mọi người thì là đồng loạt nhìn về phía lão thiếu, từng cái nháy mắt ra hiệu nín cười ý, mạnh mẽ đem trước một khắc còn đang khoác lác ép lao tiếu xem đỏ bừng cả khuôn mặt như mông kỷ. Tiếu Âu thấy này thổi phù một tiếng nhịn không được cười lên, ha ha ha. Lão cha, ta liền nói ngươi đừng thổi như bức a, lại bị Phật tổ đánh mặt. Ha ha ha. Liền hỏi ngươi có đau hay không. Lão tiếu trừng mắt liếc hắn một cái, xem như đáp lại. Lão tôn cũng cười, lão tiếu, lần sau phổ cập khoa học là được rồi, đừng thổi như bức. Lão tiếu hừ hừ hai tiếng làm đáp lại. Đường Mai hé miệng cười nói, lão tiếu, cái kia, ngươi bái Phật sao? Ha ha ha. Lão tiếu mặt mo đỏ bừng nói, bái cái truy, ta là chủ nghĩa vô thần người. Đi, đi đường. Lão tiếu nói xong cũng hướng trên xe đi. Lão tôn vội vàng nói, lão tiếu, này có miếu thờ, có lẽ có nước. Ta trên xe thủy mã bên trên thấy đấy. Lão tiếu trực tiếp trả lời, bọn hắn 8/10 cũng là vừa tới, chưa chắc có nước. Ngươi xem một chút tiểu hòa thượng kia làn da, so ta con gái còn trắng non đây. Ngươi gặp qua trong sa mạc người có như vậy trắng làn da sao? Không phải vừa tới, cái kia chính là yêu quái. Ngươi muốn đi, ngươi đi đi, ta đi. Lão tiếu lời nói này là nói nhảm, cho nên mặc dù lên xe, lại không phát động ô tô. Nghe được lão tiếu kiểu nói này, mọi người cũng phát hiện, tiểu hòa thượng kia trắng nõn đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làn da trắng non như hải nhi, con mắt sáng ngời tinh thần, thấy thế nào cũng không giống là hàng năm tại báo cát hoàn cảnh hạ lớn lên. Đường Mai trượng phu Trịnh Tu gật đầu nói, lão tiếu nói rất đúng, không hỏi tới hỏi cũng không sao. Thế là Đường Mai tiến lên hỏi, tiểu hòa thượng, chúng ta là khách qua đường. Xin hỏi, các ngươi trong miếu có nước sao? Chúng ta trên xe nước không nhiều lắm, nghĩ yêu cầu một ít. Mua, đưa tiền. Lão tôn làm một cái người làm ăn, lập tức bổ sung một câu. Đường Mai nghe xong, lập tức trừng mắt liếc lão tôn, thấp giọng nói, nơi này là miếu thờ, đảm tiền quá tụ, nơi này là đảm duyên. Nói xong, Đường Mai cầm lấy nước khoáng uống một ngụm. Lão tôn dây hiểu, hỏi, tiểu hòa thượng, ngài xem có thể. Không đợi lão tôn nói xong, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, người vật vô hại lại hai mắt sáng lên, nết miệng cười một tiếng nói, 100 đồng một bát nước. Phúc. Đường Mai vừa uống xong nước lập tức phun ra một đạo cầu vồng. Lão tôn lời thì trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, sau đó nói khẽ với Đường Mai nói, quả nhiên là đàm nguyên. Đường Mai mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ngửa đầu nhìn một chút cái kia nhất chỉ miếu ba chữ, lẩm bẩm một câu, kêu cái gì nhất chỉ miếu, cứ gọi đánh mặt miếu quên đi. Lao Tôn nói, tiểu hòa thượng, liền không thể tiện nghi một chút sao? Chúng ta nhiều mua chút còn không được sao? Phương Chính nghe vậy trực tiếp lắc đầu, lúc trước đạt được khổ tuyển thời điểm hệ thống đã nói, khổ tuyển cùng lúc trước Đường Tam Táng lấy chân kinh một dạng, không thể nhẹ cho, chỉ có thể dùng riêng, người ngoài nếu muốn uống, hoàn mỹ bát, không được miễn phí đưa tặng, nếu không sẽ có lôi phạt. Hệ thống quy củ, Phương Chính không thể vượt qua, cho nên hắn kiên định không thay đổi trả lời, không thể. Lao Tôn lập tức có chút không vui, ngươi này tiểu hòa thượng có chút quá mức à, ngươi một người xuất gia sao có thể ngay tại chỗ lên giá đâu? 51 bát kiểu gì? Cảnh khu nước khoáng cũng mới mười mấy khối một bình. Phương Chính kiên định lắc đầu, không thể, các vị thí chủ nếu là bất lễ Phật cầu nguyện, cái kia sẽ không tiễn. Phương Chính nói xong, trực tiếp lui vào môn bên trong, tiện tay liền muốn đóng lại cửa lớn. Tiểu Âu xem xét lập tức gấp, mặc dù nàng không thiếu nước, thế nhưng như vậy xuất khí hòa thượng còn là lần đầu tiên gặp, mặc dù không có vừa thấy đại yêu, có thể là soái ca mỹ nữ ai không muốn nhìn nhiều hai mắt đâu. Thế là Tiểu Âu hô to, ta lễ Phật. Vốn cho rằng hòa thượng kia sẽ mời nàng đi vào, kết quả đã thấy hòa thượng kia nhìn nàng một cái, sau đó quỷ dị cười về sau, trực tiếp đóng cửa. Tiểu Âu lập tức phát hỏa, một cước bước vào đừng ở cửa lớn, phòng ngừa cửa đóng lại, hầm hừ nói, ngươi hòa thượng này, không phải nói có khả năng đi vào lễ Phật sao? Làm sao ta muốn đi, ngươi còn đóng cửa từ chối tiếp khách? Nói không giữ lời sao? Sau đó hắn liền thấy cái kia trắng đoán hòa thượng đối với hắn mỉm cười nói, thí chủ, một chỉ này miếu cung phụng chính là đưa con Quan Âm, ngài khẳng định muốn lễ Phật, cầu nguyện. Lời này vừa nói ra, Tiểu Âu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng lại không hiểu tông giáo cũng biết đưa con Quan Âm là cầu con, nàng một cái 22 tuổi thiếu nữ bạn trai đều không một cái, cầu cái gì con a? Tốt, thí chủ, thu hồi chân đi, bần tăng phải đóng cửa. Một hồi gió nổi lên, bao cát thổi vào đi không tốt quản lý. Tiểu Âu thật muốn rút về chính mình chân nhỏ, liền nghe lão Tôn nói, 100 liền 100. Nhi tử, đi lấy thùng đến, đổ đầy. Tôn Hưng lập tức chào hỏi Trịnh Thu cùng con trai của Đường Mai Trịnh Mây đi qua hỗ trợ, không bao lâu hai người liền mang theo hai cái năm chứa 10 cân bùn nước lớn đến đây. Phương Chính xem xét cái kia hai thùng lớn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn biết, món ăn tiền có. Mở ra cửa lớn, Phương Chính như người, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, hoan nên các vị thí chủ. Mọi người trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Tôn Hưng càng là thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền chưa thấy qua như thế thấy tiền sáng mắt, tâm mặt đen trắng hòa thượng. Khó trách tại đây bên trong xuất ra, Tiếu Thúc Thúc nói đúng, có thể tại đây đợi, không phải mới tới liền là yêu quái. Tiếu Âu đá một cước Tôn Hưng, khiến cho hắn chú ý một chút chớ bị hòa thượng kia nghe đi, mua không được nước uống. Kết quả lại phát hiện, hòa thượng kia sớm chạy đến một gốc dưới cây già hô hào, Tịnh Tâm, đi lấy cái bát đến, chúng ta bán nước. Một bát 100 đồng đây. Sau đó chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc chắc như là bút bê tiểu hòa thượng xông về sân sau. Lần này không chỉ Tiểu Âu hai mắt tỏa ánh sáng, liền Đường Mai đều hai mắt tỏa ánh sáng, hai nữ nhân tản mát ra lão mẫu thân hiền lành tầm mắt, thiếu nữ thấy lông nhung đồ chơi tầm mắt nhìn chòng chọc vào tiểu gia hỏa kia. Đồng thời hai người nhịn không được lẩm bẩm một câu, tòa miếu nhỏ này bên trong người thế nào đều làn da tốt như vậy, xinh đẹp như vậy đâu, sẽ không thật sự là yêu quái đi. Nói xong, hai người mau ngậm miệng, có tật giật mình nhìn thoáng qua Phương Chính. Chương 19, lòng dạ hiểm độc hòa thượng cầu cất giữ, kết quả là thấy hòa thượng kia đang cười híp mắt nhìn xem hai người đâu, lập tức đem hai người xem đỏ bừng cả khuôn mặt, chú ý tả hữu mà hồ sẽ đi. Vốn cho rằng có thể hồ lộng qua, nhưng mà bần tăng là tam nhân, cũng không phải yêu quái. Nếu là yêu quái, liền không lấy tiền, thu người. Nói xong, Phương Chính nết miệng cười một tiếng, cái kia một ngụm hàm răng trắng đoán, tinh lòng lánh. Hai nữ mặt càng đỏ hơn, sau lưng nói người ta nói xấu, bị trực tiếp chỉ ra đến, mặt mũi này đánh, đau. Lần này, Tiểu Âu cũng đồng ý Đường Mai đánh giá, cái này là cái đánh mặt miếu. Không bao lâu, cái kia bút bê tiểu hòa thượng trở về, hai nữ nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, sau đó mặt liền đen. Bởi vì tiểu hòa thượng kia cầm trong tay rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay ăn cơm dùng chén nhỏ. Này chén nhỏ đổ đầy hai cái 50 cân thùng lớn, cái này cỡ nào ít bát, bao nhiêu tiền à? Đừng nói các nàng, làm ăn kiếm không ít tiền Lao Tôn vẻ mặt cũng thay đổi, nhịn không được nói, cao. Cao tăng, ngươi sẽ không cần dùng này loại bát à? Này cũng quá đen tối à? Phương Chính không có hồi trở lại hắn lời, mà là nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi lập tức giòn tan trả lời, sư phụ, ta lấy lớn rồi hả? Trong nhà còn có chung rượu có thể dùng. Lao Tôn nghe xong dọa đến tranh thủ thời gian hô, có thể, đừng đổi, ta cảm thấy lớn như vậy hết sức có thể, cao tăng thật sự là già trẻ không đạt ta, làm ăn này nhường ngươi làm, đơn giản không nên quá công bình. Giống như ta, đều là giảng lương tâm. Giờ khắc này, Lao Tôn là thật cảm giác mình trước kia làm ăn thủ pháp lương tâm. Phương Chính thì là không còn gì để nói, hắn là phát hiện Hồng Hải Nhi lấy ra bát quá nhỏ, có chút quá đen, cho nên mới nhìn về phía Hồng Hải Nhi, muốn cho hắn đổi lại lớn. Kết quả lại thành này tấm cục diện, cũng là không còn gì để nói. Nhìn mọi người một cái nhìn hắn ánh mắt, cảm giác kia liền cùng xem cái lòng dạ hiểm độc tặc ngốc giống như. Cũng may Phương Chính ra mặt về sau, mặt không đỏ tim không đập nói, cái kia. Vậy cứ như vậy đi. Múc nước. Lúc này mọi người mới phát hiện, Phương Chính bên người, sắp chết lao dưới cây, lại có một cái giếng. Giếng. Nơi này lại có giếng. Đường Mai kinh hô. Không làm sao nói chuyện Trịnh Thu cũng sớm đã ngồi xổm ở nước giếng một bên thượng khán cổ tuyển, hắn hỏi Phương Chính, có thể uống một ngụm sao. Lao Tôn lập tức nói, cao tăng, bên ngoài làm ăn lại đen vườn trái cây. Đi vào mua trái cây ăn hai cái vẫn là có thể. Tiểu Âu cũng nói, ta tại Đông Á vườn trái cây mua hoa quả, đều là đi vào tùy tiện ăn. Ngươi này nước, uống nhiều hai cái không có chuyện gì chứ. Đường Mai cũng gật đầu. Tôn Hưng cùng Trịnh Mây cũng biểu thị bên ngoài đều bán như vậy, nhất đen cũng cứ như vậy. Nhưng mà bọn hắn lại thấy hòa thượng kia kiên định lắc đầu. Mọi người mặt lập tức một mảnh đen nhánh, gọi thẳng Hắc Tăng, thật xấu xa a, quá không phải người. Nghe được giếng cái chữ này, phía ngoài Lao Tiếu cũng tò mò tiến đến, vừa vào cửa liền hô, có giếng. Cái này sao có thể? Trước đó có cái đội khảo sát khoa học bằng hữu mang theo nhà địa chất học tới khảo sát qua, phía dưới này căn bản không có nước. Nước? Này vậy mà thật có một cái giếng. Lao Tiếu chấn kinh, sau đó đưa tay liền muốn đi moi lớp nước ra tới. Sau đó liền nghe bên trên hòa thượng nhỏ giọng chậm mưa nói, làm bẩn cũng không phải là 100 đồng sự tình. Lao Tiếu tay lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Tiếu Âu tranh thủ thời gian nói với Lao Tiếu một thoáng giếng này nước giá thị trường giá cả, cùng với chuyện mới vừa phát sinh. Lao Tiếu nghe xong, cái kia bạo tính tình lập tức khí phẫn nộ, nhìn chằm chằm Phương Chính cả giận nói, hòa thượng, ngươi này cũng quá đen tối à. Ngươi này nước so dầu hỏa còn đắt hơn đâu. Ngươi thế nào không đi cướp đâu. Đối diện hòa thượng cũng không tức giận, đây là cười híp mắt nhìn xem hắn, thí chủ, giá cả trong suốt, già trẻ không gạn, sao có thể nói đen đâu. Bần tăng đây chính là công khai ghi giá, cũng không phải để cho các ngươi uống về sau lại thu lệ phí. Có thể là trong sa mạc bán nước, ngươi này lũng đoạn coi như xong, còn như thế quý. Tiếu Âu phàn nàn nói. Phương Chính trả lời, các ngươi có khả năng mang đủ nước lại đi vào à, như thế bần tăng liền một phân tiền cũng không kiếm được. Vài vị, bần tăng tòa miếu nhỏ này vị trí, vài vị rõ ràng nhất. Các ngươi cảm thấy, quanh năm suốt tháng, bần tăng có thể gặp được đến mấy cái thiếu nước thí chủ, có thể kiếm mấy đồng tiền. Bần tăng nếu là thật nghĩ lòng dạ hiểm độc kiếm tiền, một bát một vạn, thiếu nước nên mua vẫn phải mua. Phương Chính này một lời nói trực tiếp nhường mọi người không phản bắt được. Phương Chính nói, tốt, nên nói đều nói rồi, này nước còn có mua hay không? Mua, mua, mua một thùng. Lao Khổng Nhất dù sao vẫn là quyết định mua, bất quá hai thùng đổi thành một thùng, cũng chính là 50 cân nước. Lao Khổng cũng là hào phóng, trực tiếp cho Phương Chính một vạn khối. 50 cân nước, Phương Chính chén kia cũng không nhỏ, một bát xuống không sai biệt lắm nửa cân nước, một vạn khối đầy đủ. Phương Chính tiếp nhận tiền sau ra hiệu Hồng Hải Nhi có khả năng múc nước, thấy nhỏ như vậy Hải Tử đi múc nước, Tiểu Âu đau lòng tiến lên phía trước nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi còn nhỏ, này loại việc tốn thể lực vẫn là ta tới đi. Kết quả là thấy cái đứa bé kia lắc đầu nói, ngươi thể sắp phạm thai làm bẩn nước giếng làm sao xử lý? Vẫn là ta tới đi. Tiểu Âu mặt lập tức đen, trong lòng gọi thẳng, này đều người nào a? Sắt thép trực nam đánh mặt miếu sao? Nghĩ đến chỗ này, nhìn lại một chút cái kia đứng tại dưới cây bổ để kiếm tiền đếm được vô cùng vui vẻ hòa thượng, lại bổ sung một câu, lòng dạ hiểm độc hòa thượng. Không đúng, đều là giả hòa thượng, nhà ai thật hòa thượng như thế tham tài? Phương Chính đếm xong tiền, xác định một vạn khối không nhiều không ít về sau, hài lòng hảo hảo thu về, sau đó chắp tay trước ngực nói, a di đà phật, vài vị lễ phật sao? Lễ cái truy. Lao Khổng bên này sắp xếp gọn nước, cũng không trang tốt tính, ném câu tiếp theo, một đám lòng dạ hiểm độc, lòng tham giả hòa thượng. Lao Khổng chào hỏi mọi người đi. Lao Tiếu lại nhịn không được hỏi một câu, tiểu hòa thượng, các ngươi lúc nào chuyển tới? Ta làm sao không hiểu trên con đường này còn có như thế một tòa chùa miếu? Phương Chính thuận miệng trả lời một câu, mới đến không có hai ngày, vừa nắm chùa miếu móc ra. Mặc dù Phương Chính thực sự nói thật, thế nhưng lời này nghe vào Lao Tiếu trong lỗ tai, làm sao giống như là soạn bậy, chỉ coi hòa thượng này miệng lưỡi dẻo quẹo, mỗi câu lời nói thật, thế là cũng chào hỏi mọi người đi. Lao Trịnh, đi. Đường Mai hô một tiếng Trịnh Thu. Trịnh Thu lại không biết vẫn là chạy tới Phật trong nội đường, nghe được gọi hắn, lúc này mới buông xuống 100 khối tiền hương hòa tại cái kia cũ kỹ công đức hương bên trong sau rời đi, rõ ràng hắn là tín Phật. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, Phương Chính hô, các vị thí chủ, hoan nên lại đến. Lao Khổng thò đầu ra, hô, lại đến. Lại đến bị ngươi làm thì ta. Đồ đần mới đến đâu? Lại đến, ta là tôn tử của ngươi. Nói xong, Lao Khổng đạp cần ga một cái, xe đi. Ba chiếc xe một trước một sau hướng về phía tây mở đi ra. Phương Chính lấy tay che nắng nhìn một chút về sau, xoay miệng nói, nguyên lai hướng bên kia đi có thể ra ngoài à, cũng không biết đi bao xa mới có thể ra đi. Lắc đầu, Phương Chính trở về chùa biệt đi. Theo mặt trời càng lên càng cao, sa mạc bên trong nhiệt độ cũng bắt đầu một đường tăng gọn, mặt đất nhiệt độ rất nhanh liền đạt đến 5-60 độ, lúc này tại bên ngoài phơi nắng không phải đốc, liền là cá ướp mới. Chương 20, Mạn Châu xa hoa vì Huyền Anh chống không bạc manh tăng thêm mặc dù Phương Chính nguyện bạch tăng y đông ấm hè mát, bên ngoài lại nóng cũng nóng không đến Phương Chính, bất quá Phương Chính cũng không thích tại bên ngoài chờ lâu. Đẩy ra cũ kỹ chùa triển cửa lớn, Phương Chính liền nghe đến con sóc hưng phấn hô hào, sư phụ, tình mẹ trưởng thành á. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy vào sân sau, chỉ thấy hầu tử thận trọng bưng lấy một cái lớn chậu hoa bên trong một khỏa to lớn hoàng kim lúa nước cắm ở phía trên, lúa nước bị phía trên no đủ tình mẹ ép loan liều yêu. Phương Chính còn chưa mở miệng, liền nghe sân sau cửa sân bịch một tiếng bị tầm tầm đóng lại, sau đó liền nghe cá ướp muối mắng to lấy, tịnh phát, ngươi điên rồi. Ta mới trở về nằm một hồi ngươi liền truy ta không ăn gạo, ta nghỉ ngơi sẽ còn không được sao. Đừng đuổi theo. Nghe được cái này động tĩnh, tất cả mọi người yên tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời gọi thẳng tịnh pháp làm tốt lắm. Phương Chính thận trọng đem này chút hạt gạo hái xuống, thận trọng đem một bộ phận cất kỹ, xuất ra một hạt tới lần nữa trồng ở chậu hoa bên trong. Sư phụ, có thể ăn cơm rồi hả? Con sóc kích động hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, còn không được, này tinh mễ có khả năng loại ba lần qua đi trồng ra tới mét liền là bình thường tinh mễ mầm móng, một năm vừa thu lại thành. Ba lần trước mét hạt giống một ngày vừa thành thục quá chân quý, không thể lãng phí, đều muốn dùng tới làm loại. Con sóc sờ lên chính mình bụng nhỏ, có thể là thật đói a. Phương Chính nói, đừng nóng đội. Hiện tại vi sư có tiền, cam đoan các ngươi ăn ngon uống ngon. Con sóc nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, thật. Phương Chính cười méo méo hắn bụng nhỏ nói, đương nhiên là thật. Phương Chính đem chậu hoa lần nữa đặt vào trong phòng đi nhường Hồng Hải Nhi trông coi, chờ Độc Lang Tịnh Pháp trở về, lại để cho Tịnh Pháp trông coi. Mà Phương Chính chính mình thì ở trong lòng đọc thầm, hệ thống, mua đồ. Đinh. Người muốn mua gì? Hệ thống hỏi. Đồng thời Phương Chính trước mắt nhiều một cái quen thuộc hệ thống thương thành cửa sổ. Bất quá phía trên đồ vật cũng không nhiều, chỉ có 3 loại, bất hủ phật quang, bạch ngọc cải trắng, mạn châu sa hoa. Liền 3 loại. Phương Chính không vừa lòng mà hỏi. Hệ thống nói, liền 3 loại, mỗi ngày ngẫu nhiên tạo ra. Xem một chút đi, có muốn hay không mua, ta khuyên người, coi trọng tranh thủ thời gian mua, đừng chờ không có lại nghĩ mua cũng không biết muốn chờ đã bao lâu. Phương Chính không còn gì để nói, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn nhận. Hệ thống trong thương thành 3 món đồ bên trong bạch ngọc cải trắng hắn quen thuộc nhất. Bạch ngọc cải trắng, cùng tinh mễ một dạng, một đêm có khả năng trưởng thành. Bạch ngọc cải trắng thành gốc cao 2 mét, toàn thân trắng loáng như ngọc, linh khí bức người, ăn rất ngon bên ngoài, đặt ở bên ngoài còn có thể chứa đựng một tuần lâu. Nếu là có Phật vạc phối hợp khóa lại linh khí, có thể thời gian dài chứa đựng. Giá cả 2000 nguyên. Phương Chính một phát miệng, một gốc cải trắng đã vậy còn quá quý. Mặc dù gốc cây này cải trắng có khả năng cung nên bọn hắn một tuần món ăn, thế nhưng 2000 nguyên một tuần, này cái gì gia đình à? Ăn không nổi, ăn không nổi. Hắn lại đem tầm mắt đặt ở bất hủ Phật quang lên. Bất hủ Phật quang, mua sắm sau chùa truyền bị bất hủ Phật quang bao phủ, tất cả vật phẩm bất hủ không phá không phá, sẽ không bị thời gian trường hà ma diệt, một mực bảo trì hiện trạng. Giá cả 8000 nguyên. Phương Chính lại là đảo hít một hơi sáng lên, giá tiền này, xem hắn lá gan đau. Bất quá ngẫm lại nó hiệu quả, nhưng cũng đáng cái giá này. Dù sao, đây chính là miễn đi một số lớn thời gian dài chùa triển giữ gìn phí tổn. A nhất chỉ miếu ban đầu là các thôn dân góp vốn, nhất chỉ thiền sư bốn phía chu bị, bớt ăn bớt mặc một viên ngói một viên gạch một cây tấm che lại. Tổng thể tôi nói, hắn càng thích hợp đông bắc qua mùa đông, cũng không thích hợp trong sa mạc phơi gió phơi nắng. Phương Chính trước đó còn lo lắng này cụ nát chùa triển thế nào chăn trời gió lớn tuổi sụp đổ đây. Một khi sụp đổ, cái kia sửa chữa giá cả đã có thể không ngừng tăng ngàn. Sa mạc khí tượng vô thường, vẫn là mua đi. Phương Chính khẽ cắn răng, lựa chọn mua sắm. Đinh. Bất hủ Phật quang mua sắm thành công. Sau một khắc Phương Chính trong tay nhiều một đoàn kim quang, dựa theo hệ thống nhắc nhở chỉ cần đem bất hủ Phật quang dắt vào chùa triển trên nóc đại điện, chùa triển liền sẽ không bị hủ Phật quang bao trùm. Phương Chính không có vội vã sử dụng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba thượng phẩm, Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa là Phật giáo tứ đại cát hoa một trong, tứ đại cát hoa phân biệt là Mạn Đà La Hoa, Liên Hoa, Sơn Ngọc Lan cùng Ưu Đàm Hoa, Thấy Hoa Thấy Cát Tường. Này tứ đại cát hoa cùng Phật giáo quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, chùa miếu thường có loại trồng thực Sơn Ngọc Lan, Phật Bồ Tát cầm vật cũng thường có thể thấy Liên Hoa, đến mức Ưu Đàm Bà La, Mạn Đà La Hoa tại Phật kinh bên trong cũng thường xuyên xuất hiện. Phương Chính liền là tại Phật kinh bên trong thấy qua, nhất là này thần bí Mạn Châu Sa Hoa, Phương Chính tò mò nhất. Mạn Châu Sa Hoa xuất từ pháp hoa trải qua, bản danh Ma Ha Mạn Đà La Hoa Mạn Châu Sa Hoa, ý là mở ở thiên giới chi hoa hồng, lại gọi là bị ngạn hoa, thiên ngai hoa, bỏ con hoa, hồng liên hoa, đỏ sen. Nghe nói hương hoa có ma lực, có thể gọi lên người chết khi còn sống chi nhớ, bởi vậy hoa ngữ là bi thương hồi ức, biểu thị vô tận tình yêu, thử vong điểm báo, địa ngục triệu hoán. Mạn Châu Sa Hoa nở hoa cũng 10 phần có đặc điểm, nó hoa nở không thấy lá, lá tại không thấy hoa, hoa lá hai không thấy, giống như sinh tử hai không thấy, 10 phần huyền bí. Mạn Châu Sa Hoa cũng gọi dẫn hồn hoa, bị ngạn hoa là mở tại hoàng tuyển chi lộ đóa hoa, ở nơi đó số lớn mở ra này hoa, xa xa nhìn qua tựa như là máu trô xếp thành thảm. Lại bởi vì đỏ như lửa mà bị nói là hỏa chiếu chi lộ cũng là này thật dài trên hoàng tuyển lộ duy nhất phong cảnh cùng màu sắc. Người liền đạp lên này hoa chỉ dẫn thông hướng U Minh chi ngục. Nó sinh trưởng địa phương phần lớn tại đồng ruộng tiểu đạo, bờ sông đường dành cho người đi bộ cùng mộ địa, cho nên biệt danh cũng gọi là người chết hoa. Vừa đến mùa thu, liền toát ra yêu dị đậm rực rỡ đến gần với đỏ đóa hoa màu đen, toàn bộ bị ngạn hoa nhìn qua chính là nhìn thấy mà giật mình xích hồng, như lửa, như máu, như đồ. Đương nhiên đây đều là Phương Chính ban đầu ở trên kinh Phật thấy, chính mình cũng chưa từng gặp qua. Bây giờ hệ thống trong thương thành xuất hiện Mạn Châu Sa Hoa, hắn đương nhiên tốt ngạc nhiên vô cùng, thế là điểm vào Mạn Châu Sa Hoa tài liệu cặn kẽ lên. Mạn Châu Sa Hoa hạt giống, hoàng tuyển bị ngạn hoa chân phẩm, ban ngày giấu tại trong đất, ban đêm phá đất mà lên, nở rộ thành đóa hoa màu đỏ, phát ra hồng quang nhàn nhạt, sau khi phục dụng có thể thức tỉnh quỷ hồn chi nhớ, chỉ dẫn quỷ hồn lên đường. Bị ngạn hoa hoa nở 1000 năm, hoa lạc 1000 năm, hiện chính trực hoa nở mùa, kéo dài ngàn năm. Hạt giống xuống mùa về sau, cần linh tuyển, nguyên hoa âm khí tầm bổ, linh tuyển, nguyên hoa âm khí càng sung túc, sinh trưởng càng nhanh, bao phủ diện tích càng rộng. Đi chú, bị ngạn hoa chỉ có thể đem trăng tròn gieo xuống, thời gian khác gieo xuống đều sẽ tốc độ cao khô héo mà chết. Bị ngạn hoa hoa khí có thể cho vừa mới qua đời người chấp niệm ngắn ngủi dừng lại, mãi đến mặt trời mọc về sau mới có thể theo gió tiêu tán. Bị ngạn hoa cánh hoa tẩy con mắt, có thể thấy vừa mới qua đời chấp niệm chưa tiêu tán người tinh thần thể, tức linh hồn. Giá cả 20000 nguyên. Nhìn xem bị ngạn hoa giá cả, Phương Chính vô cùng phiền muộn. Nay bị ngạn hoa hắn là thật muốn a, đáng tiếc không đủ tiền. Thế nhưng hôm nay không mua, lần sau lại nghĩ tại hệ thống trong thương thành soạt ra nó đến, vậy cũng không biết bao giờ. Chương 21, Phật quang phổ chiếu vì Nguyễn Anh chống không bạc mạnh tăng thêm mà lại Phương Chính rất rõ ràng hệ thống đức hạnh, càng về sau, đoán chừng giá cả càng quý. Mặc dù muôn bản không bỏ, Phương Chính nhìn một chút trong túi tiền, cũng không thể không lựa chọn mua sắm bạch ngọc cải trắng. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều một quả tản ra nhàn nhạt ánh sáng trắng hạt giống, bạch ngọc cải trắng lớn lên quá lớn, không phải một cái chậu hoa có thể gieo xuống, thế là hắn trồng ở sân sau, nhường Hồng Hải Nhi trông coi, thuận tiện lấy đem cá ướp muối ném ra từ miệng. Khi cá ướp muối chống quải trượng tại bên ngoài trực mắng, ta chẳng phải sai ăn một khóa hạt giống sao? Các ngươi đến mức giống như phòng tập phòng ta sao? Lão nhân gia ta còn có thể cùng một sai lầm phạm hai lần hay sao? Một đám thôi cháu trai. Trả lời hắn chính là một đầu mang theo cây gậy ra tới hầu tử, cá ướp muối thấy này, xoay người chạy. Kết quả chạy một hồi, liền nghe sau lưng quen thuộc động cơ tiếng nổ vang rền vang lên, nhìn lại, chỉ thấy một con khỉ mở ra lão ra xe, thân thể theo trong cửa sổ nhô ra đến, một tay nắm phương hướng này bàn, một tay cầm cây gậy, một bên hô hào, cá ướp muối, ngươi cũng là chạy à? Hôm nay nhường ngươi hiểu biết hạ khỉ bên trong tịnh chân, ngựa bên trong lão ra xe. Cá ướp muối lập tức giận đến hai mắt khẽ đảo, tiếp tục mắng lên. Phương Chính tiêu hết tiền sau tìm một thanh cái thang, chuẩn bị bò lên trên đại điện đỉnh chót đem bất hủ Phật quang rơi xuống. Đúng lúc này, đại môn bị cá ướp muối một thanh đụng bỡ, hốt hoảng thầm nghĩ, gió bắt đầu thổi á. Phương Chính buồn bực nói, gió bắt đầu thổi liền gió nổi lên, ngươi hô cái gì? Cá ướp muối ngụm lớn thở hổn hển nói, lên gió lớn, lao đại rồi, che khuất bầu trời cái chủng loại kia. Lúc này hầu tử cũng mở ra lão ra xe trở về, đi theo khoa tay lấy, sư phụ, gió nổi lên, lao đại gió. Phương Chính nghe xong, trong lòng chìm xuống, lập tức có một loại dự cảm xấu. Hắn bò lên trên đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy phía tây một mảnh cắt vàng tường đất nối liền đất trời hoành đẩy đi tới, to lớn bao cắt giống như một đầu hồng hoang manh thu thôn phệ lấy hết thảy trước mắt, mơ hồ trong đó, Phương khi thấy cắt bụi phía dưới có ba chiếc xe đang phi nước đại, thế nhưng sau một khắc liền bị bão cắt nuốt sống. Thấy cảnh này, Phương Chính lập tức trong lòng chìm xuống, hắn biết, cái kia ba chiếc xe hẳn là trước đó rời đi chùa Triển Lao Tiếu, Lao Tôn, Đường Mai xe của mấy người. Lớn như vậy bão cắt những nơi đi qua, cồn cắt đều sẽ lưng ngang, địa thế hình dạng mặt đất đều muốn biến hóa, những người kia cho dù có xe cũng rất dễ dàng bị chôn ở dưới cát vàng, bọn hắn nguy hiểm. Đồng thời Phương Chính cũng ý thức được, chính mình chùa Triển cũng nguy hiểm. Một khi báo cát tới, này sẽ không chạy chùa Triển 8 phần 10 lại muốn bị chôn ở dưới cát vàng, lại nghĩ móc ra, liền không dễ dàng như vậy. Sư phụ, làm sao xử lý a? Hồng Hải Nhi chẳng biết lúc nào đi lên, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời báo cát hỏi. Phương Chính cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong tay hắn bài không nhiều, bất hủ Phật quang chỉ có thể bảo chứng chùa Triển không bị phá hủy, thế nhưng không có cách nào cam đoan nó không bị cát bụi bao phủ a. Còn có cơ hội. Phương Chính nói xong, trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, chỉ định rút ra đồ vật quyền hạn, ta còn nữa không? Không có. Hệ thống trực tiếp trả lời. Phương Chính có chút thất vọng, bất quá cùng hắn đoán không sai biệt lắm, nếu tiếp dẫn Phật tổ muốn một lần nữa khảo nghiệm hắn, vậy khẳng định là đánh về nguyên hình, sẽ không khắp nơi cho hắn thuận tiện. Thế là hắn lại trong lòng đọc thầm, hệ thống, rút thưởng. A-di-đà Phật, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, ngàn bạn muốn cho rút cái tốt ban thưởng A. Đinh. Chúc mừng ngươi rút được thưởng, Phật quang phổ chiếu. Phương Chính ngạc nhiên, đây là cái gì ban thưởng? Tranh thủ thời gian xem xét nội dung. Phật quang phổ chiếu, thi triển về sau, toàn thân phát ra Phật quang có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, nhường ngươi trở thành một khắc này sáng nhất tề mà. Phật quang phía dưới sẽ thả lớn trên người ngươi Phật tính, nhường ngươi thoạt nhìn càng giống một cái Phật. Phương Chính sau khi xem xong, sắc khóc, hệ thống, liền điểm này giới thiệu. Không có. Không có. Hệ thống trả lời cũng là mười phần dứt khoát. Phương Chính chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, trong lúc nguy cấp, hệ thống cho hắn một cái đùa nghịch năng lực, này có cái lông tác dụng à. Phương Chính khóc không ra nước mắt, lại không thể làm gì. Mắt thấy bao cắt càng ngày càng gần, Phương Chính đông nhiên linh quang lóe lên, có lẽ còn có cơ hội. Phương Chính trước đem trong tay Phật quang ném, Phật quang rắc vào chủ điện phía trên, sau đó khuyết tán ra đến đem toàn bộ chùa Triển nhuộm thành màu vàng kim, kim quang lấp lánh hai lần sau chui vào chùa Triển ở trong. Phương Chính biết, bất hủ Phật quang xem như lắp đặt hoàn thành, đến mức hiệu quả như thế nào, chỉ có thể về sau thử nữa. Trước mắt sao vượt qua báo cắt lại nói. Phương Chính hô to một tiếng, các đồ nhi, hầu tử, con sóc, Hồng Hải Nhi, độc lang, cá ướp muối, lao ra xe trong nháy mắt đến đông đủ. Phương Chính nói, bao cắt đem đến. Một khi báo cắt đến, chúng ta chùa Triển 8 phần 10 lại muốn bị chôn. Bất quá chùa Triển bị bất hủ Phật quang gia trì, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một hồi các ngươi mang theo công cụ đóng cửa kỹ càng, đi vào tránh né là được. Chờ báo cắt đi qua, lại nghĩ biện pháp móc ra. Tóm lại, bảo đảm an toàn của mình, có biết không? Mọi người nghe xong lời này, hầu tử lập tức hỏi, sư phụ, ngươi muốn làm gì đi? Phương Chính nhìn xem cái kia quần quần cắt và nói, ta đi cứu người, tranh thủ nắm chùa Triển cùng một chỗ cứu được. Mọi người nghe không hiểu ra sao? Phương Chính cũng không có thời gian giải thích, tung người một cái theo trên nóc nhà nhảy xuống. Sau đó lái lên lão gia xe chỉ quần quần cắt vàng phương hướng nói, có thể làm không? Lão gia xe nói, ta cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thời tiết, bất quá, hẳn là có thể chứ. Vậy thì đi thôi, tiến lên. Phương Chính buông tay lái, lão gia xe cũng nghiêm túc, trực tiếp ra tốc xông ra khỏi chùa, đón cắt vàng mà đi. Đại sư, cái kia cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời, chúng ta đi thế nào cứu người a? Lão gia xe hỏi. Phương Chính cũng nhíu mày, này cắt vàng cơ hồ nằm ngang ở giữa đất trời, trên dưới nối liền đất trời, tả hữu không nhìn thấy phần cuối, lớn như vậy một mảnh cắt bụi khu vực, bên trong lại gần như không thể thấy bẩn, hắn nên đi nơi nào tìm người đâu. Mà lại, lão tiếu đám người khả năng cũng đang lái xe di chuyển, cái này càng khó tìm hơn. Đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể được. Nhìn xem quần quần cắt vàng, Phương Chính thầm nói, hy vọng có thể cứu người thành công đi, cứu người một mạng, rút thưởng một lần, hy vọng có thể rút cái thứ tốt đừng để chùa Triển lại bị chôn đi. Cái này là Phương Chính biện pháp, cứu người, rút thưởng, cứu chùa Triển. Cùng lúc đó, cắt vàng ở trong. Lốt buốt. Hạt cắt đánh vào trên thân xe phát ra tiếng vang, dọa đến Tiếu Âu Hoa dùng thất sắc. Lao Tiếu nói, con gái, đừng sợ, chúng ta có thể đi ra. Tiếu Âu mang theo tiếng khóc nước nở nói, Lao ba, cố gắng lên. Lao Tiếu thấy nữ nhi khẩn trương như vậy cùng sợ hãi, nhịn không được trêu ghẹo nói, yên tâm đi, này loại bao cắt Lao ba không phải lần đầu tiên gặp. Sau đó liền nghe bộ đàm bên trong truyền đến Lao Tôn thanh âm, Lao Tiếu, ngươi không phải nói nhìn qua thời tiết hôm nay là thời tiết tốt sao? Lao Tiếu cười khổ một tiếng, trong sa mạc khí hậu đa dạng, ta cũng không nghĩ tới gặp được đại quy mô như vậy bao cát, mà lại dự báo thời tiết bên trong cũng xác thực nói hai ngày này trời trong gió nhẹ. Chương 22, trong bóng tối ánh sáng vì Nguyễn Anh chống không bạc mạnh tăng thêm Trịnh Thu thanh âm truyền đến, thanh âm của hắn rất bình ổn, tốt, bây giờ không phải là đoán trách thời điểm. Lao Tiếu, ngươi xác định chúng ta bây giờ phương hướng là đúng sao? Lao Tiếu nói, dựa theo la bàn chỉ thị, ta xác định chúng ta bây giờ đang ở đường cũ trở về. Trịnh Thu nói, có thể là ta la bàn chỉ là phía nam, cũng không là phía đông. Lao Tiếu sững sờ, xem nhìn mình la bàn, vẫn là phía đông. Lao Tôn nói, ta chỉ phía bắc đâu. Lao Tiếu vội vàng thông qua kính chiếu hậu về sau xem, cắt vàng ở trong căn bản không nhìn thấy xe, chỉ có thể lờ mờ trông được đến một sợi đèn xe ánh đèn, xác nhận hai người không có tụt lại phía sau, theo ở phía sau đây. Lao Tiếu bối rối, ba cái la bàn, ba phương hướng, điều này nói rõ la bàn xảy ra vấn đề. Sau đó Lao Tiếu liền phát hiện, hắn la bàn bắt đầu run rẩy, chuyển động, cuối cùng dứt khoát cao tốc chuyển động, thậm chí bộ đàm bên trong cũng bắt đầu xuất hiện tiếng xào xạc, thanh âm lúc đứt lúc nối. Lao Tiếu vội vàng một cước phanh lại, đem xe dừng lại, đối bộ đàm hô, mở ra cái khác, hướng đi khẳng định sai. Đằng trước tựa hồ có tử trường đang quấy rầy la bàn, không thể đi. Phía sau xe cũng theo đó dừng lại, bộ đàm bên trong chuyển đến Lao Tôn thanh âm, ngươi nói cái gì? Nghe không nổi. Lao Tiếu lặp lại mấy lần, Lao Tôn cùng Đường Mai, Chính Thu bọn người mới nghe rõ ràng, sau đó thúc giục Lao Tiếu nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Âu nói, Lao ba, không được chúng ta đứng ở này không đi đi. Lao Tiếu lắc đầu nói, bao cắt chia làm 4 đẳng cấp, hất bụi, cắt bụi, bao cắt cùng với hát phong bạo. Chúng ta gặp phải liền là 10 phần hiếm thấy hát phong bạo, hát phong bạo sức gió thấp nhất đều có cấp 8, theo đáng nhìn khoảng cách không ngừng thu nhỏ để phán đoán, này hát phong bạo còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Nếu là bao cắt thông thường bạo, chúng ta có khả năng dừng xe, đem sàn xe nhồi vào đồ vật trốn đi vượt qua đi. Thế nhưng loại trình độ này không được. Chúng ta không đi, cuốn cắt xe đi. Hiện tại toàn bộ sa mạc đều đang di động, chúng ta nếu là một mực bất động, liền sẽ bị cắt vàng bụi lấp, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Cho nên chúng ta nhất định phải đi. Cái kia chạy đi đâu a? Liền cái hướng đi đều không có. Tiếu Âu hỏi. Lao Tiếu cũng là gương mặt mờ mịt, hắn mặc dù nhiều lần xuyên qua sa mạc, cũng tao ngộ qua báo cắt tập kích, thế nhưng báo cắt thêm từ trường quấy nhiễu, la bàn mất linh còn là lần đầu tiên gặp được. Con gái, ngươi cho ta nhìn chằm chằm la bàn, một hồi chúng ta lái xe về sau, nếu như la bàn càng chuyển càng nhanh, ngươi liền nhắc nhở ta, vậy nói rõ chúng ta đi nhầm phương hướng. Chúng ta nhất định phải rời xa từ trường, mới có cơ hội sống sót ra ngoài. Đừng khóc, kiên cường điểm. Ngươi không phải nói lão nói nữ hải tử cũng muốn có được cùng nam nhân một dạng quyền lực sao? Vậy liền phải nhận lãnh nghĩa vụ của nam nhân, bao quát dũng cảm. Lao Tiếu tầng tầng vỗ vỗ Tiếu Âu bà bay. Tiếu Âu nhìn xem phụ thân kiên định, ánh mắt tín nhiệm, dùng sức gật đầu, "Ừm, ta sẽ nhìn, Lao ba, cố gắng lên." Lao Tiếu bắt đầu nếm thử cùng đại gia câu thông chuyển xe, đường cũ đổ về đi. Lao Tôn, Chính Thu mấy người cũng phối hợp với bắt đầu chuyển xe, thế nhưng rất nhanh mọi người liền tuyệt vọng, bởi vì vô luận là hướng phía trước mở, vẫn là chuyển xe, la bàn đều là tại cao tốc xoay tròn trạng thái, không có tăng tốc cũng không có giảm tốc độ. Lao Tiếu sắc mặt hết sức khó coi. "Lao Tiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Lao Tôn mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, bất quá Lao Tôn còn đang nhẫn nhịn, rõ ràng tại nhi tử trước mặt, hắn còn muốn chút mặt mũi. Lao Tiếu nói, "Các ngươi theo sát lấy ta, chúng ta muốn tại đón gió mặt tới gần cắt trên xà nhà bộ hành tàu mới được. Gió là tạo nên sa mạc mặt đất hình dáng nhân tố trọng yếu, tây bắc địa khu sa mạc ở thời điểm này thịnh hành gió tây bắc, cuốn cắt hình thành đông nam hướng đi. Chúng ta xuôi gió đi, hướng đi rất đại khái suất là phía đông nam. Chỉ cần một mực xuôi gió, liền sẽ không lạc đường. Còn lại, xem mệnh đi." Lao Tiếu nói xong, phát động cỗ xe, kết quả mới đi một hồi, liền nghe lão Tôn hô, "Không xong, ta xe thả neo, khởi động không nổi." Lao Tiếu nghe xong, không nhịn được muốn chửi mẹ, đây quả thực là nhà rột còn gặp mưa a rơi vào đường cùng, Lao Tiếu chỉ có thể dừng xe, sau đó nỗ lực câu thông về sau, hắn trấn an được Tiếu Âu chính mình cầm lấy dây thừng đi xuống. Không bao lâu, Lao Tiếu đem hai chiếc xe nối liền cùng một chỗ, bắt đầu lôi kéo Lao Tôn trước xe đi. Kết quả lại mở một khoảng cách, Lao Tiếu xe cũng tắt lửa, vô luận như thế nào làm đều đánh không cháy. Lao Tiếu khẽ cắn răng, trực tiếp mang theo Tiểu Âu, Lao Tôn, Tôn Hưng cùng nhau lên Trịnh Thu xe, quyết định vứt bỏ ba chiếc xe thoát khốn. Nhưng mà, càng chạy lòng của mọi người tình càng chậm, mịt mờ hát phong bạo bên trong bọn hắn căn bản không biết mình đi về phương nào, cũng không biết cơn bão táp này sẽ còn tuổi bao lâu, xe này còn có thể kiên trì bao lâu. Một khi chiếc xe này cũng thả neo, sợ là tất cả mọi người phải chết. Trong lúc nhất thời, trong xe tràn ngập tuyệt vọng đến khí tức. Hát phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, thân xe đều tại lắc lư, đôn đốt hạt cắt đánh vào trên cửa sổ xe, phảng phất vô số lệ quỷ đang quay đón xe cửa sổ, nghe người dùng mình. Tất cả mọi người nhìn về phía Lao Tiếu, hy vọng Lao Tiếu có thể nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn. Nhưng mà Lao Tiếu chẳng qua là bất đắc dĩ cười khổ nói, không có biện pháp. Đi theo gió đi thôi, hiện tại chỉ thuận theo ý trời. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, Lao Tiếu thấy Trịnh Thu tại cái kia chắp tay trước ngực cầu nguyện cái gì. Lao Tôn nói, niệm Phật có cái gì dùng, an này duy nhất chùa miếu vẫn là cái lòng dạ hiểm độc hòa thượng chiếm cứ, ta đoán chừng Phật tổ không có, yêu quái khả năng có hai cái. Lão Tiếu cũng nói, Trình Thu, đây là hát phong bạo, ngươi niệm kinh tụng Phật là vô dụng. Ngươi đọc lại thành kính cũng không thể nắm như lai Phật tổ niệm tới. Vừa dứt lời, đã trải qua rất nhiều, Tiểu Âu tựa hồ cũng không có như vậy khiết đảm. Nếu khẳng định muốn chết rồi, nàng tâm tình ngược lại bình tĩnh rất nhiều, trêu chọc nói, "Lão bà, đương tâm lại bị đánh mặt." Lão Tiếu ha ha cười nói, "Nếu là này đều có thể bị đánh mặt, vậy liền đánh đi, dùng sức chút, ha ha ha." Cười cười, Lão Tiếu nụ cười đọc lại, con ngươi phóng to, thậm chí còn đang phát sáng. Chuẩn xác mà nói là tại phản quang. Đồng thời Trịnh Thu đình chỉ tụ kinh, ngồi ở phía trước đường mai càng là hoảng sợ nói, "Ánh sáng, ánh sáng, phía trước có ánh sáng." Tôn Hưng, Trịnh Vân cũng nhìn thấy, ánh sáng bên trong có người, đó là Phật tổ sao? Tiểu Âu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tia sáng trắng sáng lên, tại đây hát phong bạo bên trong như là một vòng màu trắng mặt trời tọa lạc tại một cái cồn cắt bên trên, xuyên thấu qua hát cám chiếu vào trên người của bọn hắn. Trọng điểm là, cái tia ánh sáng vị trí trung tâm tựa hồ có một người. Hát phong bạo là một loại bởi vì các bụi hạt tròn bị cuốn trên không trung che cản hào quang hình thành hát cám, cũng không phải là thôn vệ hào quang. Nói trắng ra là, hát phong bạo liền là một lớp bình phong, ngăn trở quang. Ánh nắng không chiếu vào được, mặt khác ánh sáng tự nhiên cũng không chiếu vào được, trừ phi khoảng cách rất gần. Có thể là cái kia đạo ôn hòa để cho người ta tâm cảnh an lành ánh sáng lại có thể xuyên thấu qua vô tận hạt cát, bụi trần chiếu tới. Thậm chí ánh sáng trung tâm bóng người đều có thể thấy rõ. Chương 23, trong gió lốc hòa thượng cầu cất giữ phảng phất hắc phong bạo bên trong cát bụi đều biến mất giống như. Thế nhưng sự thật lại là, cát bụi y nguyên tồn tại, có thể là ánh sáng liền là xuyên thấu qua tới. Người tại tuyệt cảnh nhìn xuống đến đạo ánh sáng này rung động, đủ để tại ở sâu trong nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Tiêu Âu cẩn thận nhìn xem đạo thân ảnh kia, sau đó hoảng sợ nói, là Phương Chính. Trước đó gặp phải nhất chỉ miếu hòa thượng. Cái gì? Cái này sao có thể? Lao Tiếu cái thứ nhất không tin, trong miệng còn gọi lấy, nhất định là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Không có khả năng có người biết phát sáng, cũng không có khả năng có người có khả năng tại hắc phong bạo bên trong phát sáng, còn có thể chiếu xa như vậy. Trịnh Thu nói, coi như là ảo giác, cũng là hy vọng. Sau đó Trịnh Thu mặc kệ Lao Tiếu nói thế nào, trực tiếp thay đổi hướng đi hướng về kia ánh sáng trắng hướng đi mở đi ra. Giờ này khắc này, Phương Chính an vị tại trên mũi xe, bởi vì Nguyệt Bạch tăng y bảo hộ, những cái kia cắt bay không gây thương tổn được hắn một chút, thậm chí không thể tới gần người. Cho nên, mặc dù gió thật to, thế nhưng Vương Chính còn có thể ngồi ổn, hắn chắp tay trước ngực, phóng xuất ra vừa mới rút thưởng lấy được Phật quang phổ chiếu. Đây chính là hắn ý nghĩ, lợi dụng Phật quang có khả năng chiếu xuyên hết thể ngăn trở đặc tính, nam chính mình hóa thân thành hải đăng, dẫn dắt Trịnh Thu, Lao Tiếu đám người chính mình đi tìm tới. Lao ra xe nói, đại sư, trên người ngươi Phật quang không quá sáng à, còn không có xe của ta đèn sáng đây. Bất quá ngươi này ánh sáng hết sức nhu hòa, mà lại ta phát hiện, ngươi phát sáng thời điểm nhìn ngươi đặc biệt tuấn mắt, đặc biệt dễ chịu. Phương Chính nói, đây là Phật quang. Phật quang gia chỉ hạ tự nhiên sẽ cho người tin phục cảm giác, bất quá cũng chính là một loại cảm giác mà thôi. Này ánh sáng không cần sáng quá, có thể chiếu vào hắc ám là được rồi. Có đạo lý, chẳng qua là không biết bọn hắn có thể hay không ra tới. Lão gia xe nói thầm lấy. Phương Chính nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Lớn như vậy hắc phong bạo, bên trong phát sinh cái gì đều là có khả năng, người nào đều không thể xác định người ở bên trong là sống hay chết. Một người một xe cứ như vậy trò chuyện, đúng lúc này, Phương Khi thấy hắc phong bạo bên trong có ánh đèn sáng lên. Lão gia xe lập tức hô, đại sư, xe, đèn xe. Bọn hắn tới. Phương Chính khẽ gật đầu, vỗ Lao ra xe nói, đi thôi, dẫn dắt bọn hắn hồi trở lại nhất chỉ miếu. Được rồi. Lao ra xe lập tức thay đổi hướng đi. Mặc dù chỗ sâu trong hắc ám, thế nhưng lão ra xe tự mang trí nhớ hướng dẫn, bỏ qua hắc ám che chắn một đường hướng nhất chỉ miếu phương hướng mở đi ra. Mở không lâu, Phương Chính phát hiện phía sau xe dừng lại. Lao ra xe nói, đại sư, bọn hắn tại sao dừng lại? Phương Chính khẽ nhíu mày, nhảy xuống Lao ra xe ngược gió đi tới. Hoàng bét, thả neo. Trịnh Tú nói ra. Mọi người nghe xong, lập tức gấp. Lao Tôn nói, này có thể làm sao cho phải a? Hòa thượng kia còn tại đi, mau đuổi theo a. Lao Tiếu nói, truy cái gì truy? Đây rõ ràng liền là ảo giác. Trong sa mạc nhìn thấy hải thị thật lâu, này có cái gì kỳ quái? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là đối phương là thật, cố ý dẫn dắt chúng ta, cứu chúng ta, vì cái gì ta khẽ rửa gần hắn liền đi? Vì cái gì không dừng lại cùng chúng ta tụ hợp? Hiện tượng này đơn giản cùng hải thị thật lâu giống như lúc. Cái này là ảo giác, các ngươi muốn nghe ta a? Mọi người trầm mặc, Lao Tiếu lời không phải không có lý. Chính Thu nói, coi như là ảo giác, xe cũng không thể ngừng, nhất định phải tu. Lão Tiếu, phụ một tay, cho ta chiếu sáng, ta nhìn một chút có thể hay không sửa tốt. Trịnh Thu nói xong đẩy cửa ra, chật vật xuống xe. Lão Tiếu lên tiếng, cầm lấy công cụ đi theo xuống xe. Xốc lên cơ tre, chỉ thấy trong xe vậy mà tiến vào rất nhiều cát bụi, cơ tre vừa mở, đầy trời bao cát hạ xuống, hai người đừng nói sửa xe, quét trên xe hạt cát đều quét không đến. Xong đợi. Trịnh Thu hô to. Lão Tiếu chấp nhận. Lúc này đường ai, Tiểu Âu cũng xuống xe bu lại, nghĩ muốn giúp đỡ. Tiểu Âu la lớn, lão ba, tiểu gì? Lão Tiếu phất phất tay biểu thị không được, không giải quyết được, sau đó phàn nàn nói, ta liền nói không muốn đi theo cái kia ảo giáp đi, các ngươi không nghe, dựa theo ta nói, xuôi gió đi sẽ không tiến nhiều như vậy hả các? Hiện tại tốt, toàn xong. Tiếu ô hô, chúng ta không phải cũng là ôm thử một chút thái độ sao, một phần bạn đó là thật đây. Lão Tiếu phản bác, hòa thượng kia hại chúng ta số lần còn thiếu sao? Coi như là thật, có thể tin sao? Các ngươi à, liền là quá ngây thơ, quá ngu. Còn một phần bạn, nếu là thật, hắn lại tới, có biết không? A-di-đà Phật, các vị thí chủ, cần giúp một tay không? Đột nhiên, một tiếng niệm Phật vang lên, lao tiếu đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc đồ trắng sắc tăng y, làn da trắng nõn, không nhuốm bụi trần xuất khí hòa thượng chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của bọn hắn. Tiếu Âu bưng bít lấy kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, mở to hai mắt nhìn, nỗ lực thông qua kính bảo hộ thấy rõ ràng người trước mắt. Thậm chí vì xác nhận không phải ảo giác, nàng còn đưa tay sờ sờ đối phương cánh tay, sau đó thét to, "Cha, là thật, thật là thật." Lao tiếu giờ này khắc này cũng lấy lại tinh thần tới, trấn an nàng nói, "Biết, biết, biết, đừng nói nữa." An nói có ý tứ Trịnh Thu lại phá lên cười, "Lao tiếu, xem ra ngươi lại bị đánh mặt, ha ha." Lao tiếu cười khan một tiếng, lần này mặc dù bị đánh mặt, thế nhưng hắn cảm thấy thoải mái. "Phương chính trụ trì, chúng ta xe thả neo, cầu ngài giúp đỡ chút đi." Tiếu hô, con mắt của nàng tại tỏa ánh sáng, đồng thời bắt lại Phương chính tay, phảng phất sợ hắn tan biến giống như. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng tại chiếm tiện nghi, trong lòng đều, hoa nga, tay của hắn tốt ấm à. Một đôi mắt lập lòe bừng sáng, thỉnh thoảng nhìn lén Phương Chính liếc mắt. Giờ khắc này, nàng thiếu nữ tâm vậy mà tâm động. Phương Chính cũng không có phát giác này chút, chỉ coi nữ hải tử sợ hãi, tìm kiếm cảm giác an toàn. Bất quá hắn vẫn là tránh thoát đối phương tay nhỏ lôi kéo, mà là cầm qua một sợi dây thường đưa cho Lao Thiếu, buộc lên, "Ta mang các ngươi ra ngoài." Lao Thiếu kinh ngạc nhìn xem Phương Chính, "Ngươi dẫn chúng ta ra ngoài? Thế nào mang? Tay không kéo sao?" Hắn cũng không nhìn thấy dấu ở trong báo cắt lao ra xe. Phương Chính mỉm cười, "Bần tăng có xe." Đường Mai đoạt lấy đi, Chính Thu hỗ trợ cố ổn định ở trên xe, sau đó cung kính đối Phương Chính đạo, "Chủ trì, tốt." Phương Chính gật đầu, sau đó quay người đi vào trong hắc ám. Tiểu Âu thấy này lập tức đuổi theo, "Chúng ta xe ngồi đầy, ta ngồi xe của ngươi." Phương Chính nhìn thoáng qua Tiểu Âu, nhìn lại một chút sau lưng chỉ có một chiếc xe. Tiểu Âu lập tức giải thích nói, "Mặt khác xe đều hỏng, ném đi." Phương Chính gật đầu nói, "Được a, bất quá bần tăng xe có chút phá." "Không có chuyện, ta không chê." Tiểu Âu cười vui vẻ. Đi theo Phương Chính đi 8-9 mét khoảng cách, Tiểu Âu liền thấy chiếc kia cái gọi là xe nát, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là
đỗ giày đặc bá ô vuông,
ngươi lại có cổ xưa như vậy xe, còn có thể mở, ông trời ơi, đây chính là đồ cổ a, siêu cấp đáng tiền, ngươi quản này gọi ra xe, dẫn sợ đều không đổi được chứ. Chương 24, yêu quái, cao tăng, câu cất giữ. Tiểu Âu hưng phấn lên xe, nàng phát hiện xe này cửa xe hết sức tốt mở, phản phất chính mình mở ra giống như, nàng không biết, xe kia môn chính là mình mở, lao ra xe có chút đắc ý lấp lóe chính mình đèn lớn, phản phất tại nói với Phương Chính. Thấy không? Này có biết hàng. Phương Chính lắc đầu, cũng không để ý tới, sau khi lên xe hai tay đặt ở trên tay lái, làm bộ giống như chính mình biết lái xe một dạng, tùy tiện đặt một cước phanh lại. Bất quá lao ra xe hiểu rõ hắn ý thứ, chính mình liền cố gắng lên, bán ra quần quần màu đen đuôi khói, làm một cái ô tô yêu quái bạo phát ra cường hãn vượt qua lẽ thường động lực lôi kéo sau lưng xe tại hắc phong bạo bên trong rong ruổi. Trong xe, Phương Chính cũng phát hiện Tiểu Âu không thích hợp, hắn có chút không dám nhìn Tiểu Âu, dứt khoát giả bộ như tập trung tinh thần lái xe bộ dáng. Tiểu Âu vừa mới bắt đầu chẳng qua là vụng trộm xem hai mắt, sau này phát hiện hòa thượng này ra mặt rất mỏng, thế là trực tiếp quang minh chính đại nhìn lại, trong lòng hoảng sợ nói, lại xuất, lại thần kỳ, lái xe còn như thế tốt, đáng tiếc là tên hòa thượng, chỉ có thể nhìn một chút không thể lấy về nhà làm lao công, đáng tiếc á. Lao ra xem một cái vung đôi đứng tại nhất chỉ miếu cổng, Phương Chính xuống xe chào hỏi Tiểu Âu tiến vào nhất chỉ miếu. Tiểu Âu thì chào hỏi Lao Tiếu đám người. Mặc dù Lao Tiếu cảm thấy lúc này vào ở trong miếu theo vào mộ phần không sai biệt lắm, thế nhưng nghĩ đến trước đó bị đánh mặt đủ loại, cuối cùng vẫn im miệng đi theo. Mọi người tiến vào sân nhỏ mới phát hiện, nhất chỉ miếu trong sân đã tích lũy dày một tầng dày cát, cái kia cây già vừa lớn lên một chút chồi non đều đánh không có. Phương Chính cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ đại điện nói, đi vào. Mọi người mười phần nghe lời, tiến vào đại điện. Nhường Lao Tiếu kinh ngạc chính là nhìn xem rách nát không chịu nổi kiến trúc, thật đi tới về sau, lại có thể đem báo cát hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Toàn thể phong ốc một điểm lay động cảm giác đều không có, phảng phất là một tòa thành bảo, cho người ta một loại mười phần chân thật cảm giác. Lập tức Lao Tiếu nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phòng này thật kiên cố a. Chính Thu cũng đi theo gật đầu. Hai mắt đều là mê vẻ nghi hoặc, hắn là kiến trúc công chính sư, che lại phòng ở không ít, thiết kế càng nhiều, dùng hắn góc độ chuyên nghiệp đến xem, này ngược lại sớm nên bị gió thổi sợ, không có khả năng như thế kiên cố. Bất quá hắn không nói nhiều, cũng không hỏi, liền là đánh giá chung quanh. Tôn Hưng xuất ra ấm nước đưa cho Tiểu Âu, định nọt Tiểu Âu. Bất quá Tiểu Âu rõ ràng đối này một đôi sợ chết phụ tử không có cảm giác gì, một đôi mắt luôn là tại Phương Chính trên thân ngắm loạn, điều này thực nhường Tôn Hưng có chút bất mãn, lại không thể làm gì. Bất quá hắn vẫn là thấp giọng nói câu, Tiểu Âu, đừng xem, ngươi không có cảm thấy hắn hết sức không thích hợp sao? Tiểu Âu nhíu mày nhìn về phía Tôn Hưng, có chút không vui. Tôn Hưng lập tức giải thích nói, chứ không nói hắn là như thế nào nhường ánh sáng xuyên qua hắc ám soi sáng chúng ta, liền nói lớn như vậy báo cát, hắn tới lui chạy, trên thân vậy mà một hạt cắt đều không có, thậm chí một điểm trần đều không có. Này khoa học sao? Tiểu Thúc Thúc nói nơi này không có kiến trúc, một chỉ này miếu lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu Thúc Thúc nói nhà khoa học đều dò xét qua, nơi này không có đất xuống nước, có thể là nơi này rồi lại. Này khoa học sao? Tiểu Âu hầu nghi nhìn xem Tôn Hưng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tôn Hưng hạ giọng nói, ngươi nói, hắn có phải hay không là yêu quái a? Tiểu Âu lập tức liếc mắt, thật sự là yêu quái, sẽ cứu chúng ta. Chẳng lẽ hắn liền không thể là cái ẩn thế cao tăng, Phật đà cái gì? Tôn Hưng nói, yêu quái tâm tư, chúng ta thế nào nghĩ rõ ràng? Nếu là thật cao tăng, Phật đà, vậy cái này chùa miếu làm sao lại rách nát như vậy bạn? Không có đạo lý a. kiểu nói này, Thiếu Âu cũng không phản bắt được. Hầu tử bọn người trốn vào sân sau, chỉ có Hồng Hải Nhi ở trong đại điện chờ Phương Chính, thấy Phương Chính trở về đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhíu mày nói, sư phụ, bao cát quá lớn, quét đều quét không đến. Này nếu là thổi bên trên mấy giờ, chúng ta tòa miếu nhỏ này sợ là phải bị chôn á. Phương Chính nhìn một chút bên ngoài, cũng có chút phát sầu. Đinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi lần này cứu 7 cái nhân mạng, hoàn thành duy nhất một lần ẩn tàng nhiệm vụ, thật thất cấp phù đồ. Ngươi có khả năng chỉ định rút thưởng hướng đi thu hoạch phần thưởng, có hay không hiện tại rút ra? Phương Chính sững sờ, hắn cứu người thứ nhất là không thể thấy chết không cứu, thứ hai cũng muốn thông qua cứu 7 người, thu hoạch 7 lần rút thưởng, cơ hội tranh thủ nắm chuột triển theo bị chôn vận mệnh bên trong cứu thoát ra. Trăm triệu không nghĩ tới, lại còn có như thế cái ẩn tàng nhiệm vụ. Phương Chính vội vàng nói, hệ thống, cho ta rút cái có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Không đúng, thị trưởng lâu báo cắt bụi lấp chùa triển vấn đề bà bối. Không đúng, ta muốn loại kia có thể đem sa mạc biến thành ốc đảo bà bối. Đinh, ngươi muốn qua quý giá, dùng ngươi bây giờ công đức vô pháp hối đoái, xin hàng thấp tiêu chuẩn. Phương Chính nhíu môi, cái kia muốn cái lâu dài giải quyết bao cắt bụi lấp chùa triển vấn đề bà bối hoặc là thần thông tổng được rồi. Đinh, dựa theo ngươi trước mắt công đức trình độ, hệ thống đã giúp ngươi si chọn lựa thỏa mãn yêu cầu ban thưởng, tức định phong kết giới, đối sử dụng mục tiêu thi triển mãi mãi định gió thuật, mục tiêu bốn phía năm trong phạm vi trăm thước nhất định bao cát. Có hay không thu hoạch? Phương Chính hỏi dò, còn có cái khác sao? Cái phạm vi này có chút ít ta. Không có, có hay không thu hoạch? Hệ thống hỏi. Nếu không có biện pháp nào khác, Phương Chính có thể nói cái gì đó, chỉ có thể gật đầu nói, được thôi, liền nó. Sau một khắc, Phương Chính trong tay nhiều một đoàn Phật quang. Hệ thống nhắc nhở nói, đem Phật quang đánh vào đối ứng mục tiêu trong cơ thể, mục tiêu sẽ có được định gió có thể lực. Chú ý, định phong kết giới cần linh khí bổ sung năng lượng, bình thường vật đem vô pháp chống đỡ kết giới tiêu hao. Phương Chính sững sờ, sau đó cười khổ nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ta đây là thế gian, ở đâu ra linh khí cho người tiêu hao? Hệ thống nói, trước mắt, ngươi toàn bộ chùa triển có thể duy trì nó vận chuyển, một cái là Hồng Hải Nhi cùng cá ướp muối, một cái là cái kia viên bổ đề thụ. Phương Chính nghe xong, trực tiếp bác bỏ chính mình, Hồng Hải Nhi cùng với cá ướp muối làm môi giới khả năng, bởi vì bọn hắn không xác định lúc nào không tại chùa triển, một phần bạn theo vô tướng môn bên trong ra ngoài làm nhiệm vụ, trong nhà phá gió lớn. Chờ hắn trở về đoán chừng trực tiếp chôn hạt cắt dưới mặt đất. Biến số quá nhiều, không đáng tin cậy. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía bồ đề thụ, đồng thời hỏi hệ thống, Hồng Hải Nhi, cá ướp muối vốn là lao yêu quái, bọn hắn có thể chống đỡ ta có thể hiểu được. Có thể là bồ đề thụ. Nó liền là cái sắp chết cây A. Hệ thống hồi đáp, bồ đề thụ mặc dù là cái sắp chết bình thường cây cối, thế nhưng nó cũng không bình thường, chùa chiến hướng về sau tràn đầy sau hắn sẽ hấp thu lương hỏa, nguyện lực hóa thành linh khí tẩm bổ bản thân. Mặt khác, dưới cây bồ đề mặt khổ tuyển chính là linh sơn chi thủy, nội hàm linh khí. Hắn hấp thu khổ tuyển thủy sau tự nhiên hấp thu linh khí trong đó, những linh khí này đủ để chống đỡ trận pháp vận chuyển. Phương Chính đã hiểu, đã như vậy, đem định phong kết giới giao phó cho bồ đề thụ tựa hồ là đáng tin nhất sự tình. Chương 25, sẽ rách hắc phong bạo cầu cất giữ bởi vì bồ đề thụ sẽ không chạy, sẽ không động, vừa vận dùng tới chấn gió. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng không quản được nhiều như vậy, đẩy ra cửa đại điện trực tiếp đi ra ngoài. Một bên khác đang ở suy đoán lung tung Phương Chính có phải hay không yêu quái mọi người theo bản năng nhìn sang, sau đó liền thấy cái kia toàn thân áo trắng sạch sẽ gần như vì yêu hòa thượng đi vào hắc phong bạo ở trong. Trong gió lốc, một màn kia màu trắng lộ ra 10 phần dễ thấy. Mọi người tò mò Phương đang muốn đi làm cái gì, thế là liền hướng trước đụng, cuối cùng thấy được. Chỉ thấy hòa thượng áo trắng kia nâng lên một cái tay, trong tay kim quang lóng lánh sau đó nhẹ nhàng đập vào cây kia tựa hồ làm chết khô bổ để thụ lên. Hắn đang làm gì? Lao Tôn hỏi. Lao Tiếu lắc đầu, không rõ ràng, bất quá gốc cây kia xem thân cây hẳn là bổ để thụ, đây là nam phương loại cây, để ở chỗ này cho dù có suối nguồn, đoán chừng cũng gánh không được này nhiệt lượng, đều chết hết tấu đi. Lão ba, có lẽ hắn có thể sống. Thiếu Âu đối Phương đang có loại mù quáng tín nhiệm cảm giác. Lao Tiếu thật cũng không muốn nói ra, nhưng là vẫn nhịn không được, làm sao có thể, bồ đề thụ trong sa mạc sống sót, cái kia không thua gì nghịch thiên đổi tên, Như Lai. Khu khu. Hãy cho xem. Lao Tôn cười nhạo nói, Lao Tiếu bị đánh mặt đánh nhiều, đã học được thắng. Kết quả tiếng cười vừa lên, hắn liền chấn kinh. Chỉ thấy cái kia kim quang đập vào trên cành cây về sau, kim quang chui vào thần cây bên trong, sau đó cây già liền phảng phất bị kích đang sống, thân cành bóp méo một thoáng, sau đó ngục cục uống nước tiếng vang lên. Phản phất có cái gì tự thú tại ngụm lớn uống nước giống như. Lao Tôn kinh hô, bồ đề thụ sống. Tôn Hưng cũng nói, yêu quái a. Bất quá nhìn kỹ lại mới phát hiện, không phải cây già sống, mà là cái kia bồ đề thụ đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm, chỗ nhánh, tán lá. Thần kỳ hơn chính là, cái kia trên phiến lá vậy mà xuất hiện từng tia màu vàng kim hoa văn, thế nào xem xét, cái kia hoa văn như là từng mai phụ lục, huyền ảo vô cùng, cao thâm mặt chắc. Hát phong bạo dưới, một màn kia nhỏ bé không thể nhận ra kim quang lại có vẻ phá lệ dễ thấy. Đồng thời, cái kia sinh ra màu vàng kim hoa văn lá cây càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua mọc đầy chỉnh khỏa bồ đề thụ cái đầu cũng đầy đủ lớn gấp 2 lần, rậm rạp tán cây nằm ngang bày ra, như là một thanh màu xanh lá lọng che khuất toàn bộ trước mặt sân nhỏ. Gió thổi qua, phỉ thúy lá cây kéo theo lấy màu vàng kim hoa văn ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, hết sức xinh đẹp. Theo cây giả theo gió chập chờn, lá cây lắc lư, điểm điểm kim quang như là đom đóm bay lên không trung, sau đó cây giả xoạt chấn động, trước mắt tràn ngập hắc phong bạo bịch một tiếng vang trầm vậy mà trực tiếp nổ tung một cái lỗ thủng to, lỗ lớn một đường hướng thiên, oanh mở hắc phong bạo, oanh mở tầng mây.
Một đạo ánh mặt trời vàng chói từ trên bầu trời hạ xuống, nguyên bản đen kịt sân nhỏ trong nháy mắt trùng hoạch qua mình. Xa xa nhìn lại, nay chùa triền phảng phất bao phủ tại một tầng ánh mặt trời vàng chói kết giới ở trong. Quang minh bên trong, uy phong chậm chậm, một hạt cát đều không bay lên được. Mà quang minh bên ngoài, hát phong bạo còn tại bừa bãi tàn phá, cùng phong chất tốt, hát xa đời trời, giống như hai thế giới. Phương Chính cũng bị này thần tích cảnh tượng rung động, vốn cho rằng cái kia định phong kết giới cũng chính là cái chụp lồng thủy tinh đồ vật bao lại chùa triền mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phương Chính nuốt ve bồ đề thụ thân cây liễu lơi nói, khá lắm, đây thật là cái khá lắm. Lão gia hỏa, ngươi lúc này là thật ngu bức, về sau chúng ta đều theo ngươi lan lộn. Bồ đề thụ theo gió diêu động cánh lá, cũng không biết là tại đáp lại, còn là đơn thuần tại chập chờn. Bất kể nói thế nào, Phương Chính hiện tại rất vui vẻ, một mực làm phức tạp hắn sa mạc nuốt miếu mối nguy xem như triệt để giải trừ. Nghĩ đến chỗ này, khoe miệng của hắn đã phủ lên một vệt mỉm cười. Giang giác, Thiếu Âu vỗ xuống tấm hình này. Trong tấm ảnh, viễn cảnh là hát phong bạo, gần cảnh là kim quang, dưới cây bồ đề, một tên người mặc áo trắng, trắng đoán rất ma quái, anh tuấn hòa thượng mỉm cười. Cái kia cười một tiếng mặc dù không khinh thành, lại làm cho người như gió xuân ấm áp, tâm tình dễ chịu, trọng yếu nhất chính là xuất. Quá đẹp rồi. Thiếu Âu nhịn không được tán thán nói. Cho dù là Tôn Hưng cùng Trịnh Vân trong lòng có chút ăn dấm, cũng không thể không thừa nhận, giờ khắc này Phương Chính thật xuất đến nổ tung. Cho dù là cùng là nam nhân bọn hắn, cũng có chút nghĩ chụp ảnh xúc động. Bất quá Tôn Hưng vẫn là nói một câu, đẹp trai rất ma quái. Thiếu Âu trừng mắt liếc hắn một cái nói cái gì đó. Đây là yêu tà sao? Đây là chân Phật a? Lão Tôn nghe vậy, cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, gọi thẳng, có phải hay không Phật không biết, thế nhưng vị này nhất định là chân cao nhân. Thế ngoại cao nhân. Bên trên Trịnh Thu đã chắp tay trước ngực gặp thầm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xem cái kia thành tín biểu lộ, cơ hồ đem trước mắt tiểu hòa thượng làm Phật tới bái. Đường Mai cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ, không biết nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, Phương Chính đi tới, chắp tay trước ngực mỉm cười nói, các vị thí chủ, bần tăng tòa miếu nhỏ này quá mức nhỏ hẹp, không có chỗ cho vài vị nghỉ ngơi. Vài vị liền tạm thời tại đây tránh né bao cát đi, bất quá vào đêm về sau, còn mời rời đi. Nghe xong lời này, Lao Tiếu nhịn không được, nếu là trời tối bao cát còn không có ngừng đâu. Phương Chính chỉ phía ngoài nói, ngoài miếu mặt cũng có một khu vực là không có bao cát, chư vị trên xe có lều vải, tự tiện đi. Nói xong, Phương Chính bổ sung một câu, đây là quy củ. Lao Tôn thấy Phương Chính muốn đi, nghĩ đến trước đó đủ loại, tranh thủ thời gian hô, Phương Chính trụ trì, chúng ta cũng là người hữu duyên, có muốn không lại giao điểm thiện duyên, cái kia, dùng tiền có thể ở lại trong miếu sao? Nhìn xem bên ngoài hát phong gào thét, Lao Tôn vẫn cảm thấy ở tại trong miếu chân thật. Vốn cho rằng này người tham tiền hòa thượng sẽ đồng ý, kết nếu như đối phương kiên định lắc đầu nói, không được, bẩn tăng nói, đây là quy củ. Nghĩ ở lại cũng không phải không được, trừ phi có ân với bản miếu, mới có thể ngủ lại. Lao Tôn đầu góc mười phần linh hoạt, lập tức hô, ta quên tiền tu sửa chùa miếu, cũng có thể đi. Phương Chính sững sờ, nhìn xem Lão Tôn nói, thí chủ, ngài xác định sao? Phải biết bần tăng tòa miếu nhỏ này tại sa mạc bên trong, muốn tu sửa chùa miếu, sợ là muốn ngàn dặm vận vật liệu gỗ, đây cũng không phải là cái đơn giản được à? Lão Tôn lập tức có chút sợ, hắn mặc dù làm ăn, thế nhưng cũng không phải là làm ăn lớn, có chút ít tiền, lại không đủ để chống đỡ hắn như thế hoa. Thấy Lão Tôn không nói, Phương Chính mỉm cười, sau đó hỏi, các ngươi trong xe có thức ăn không? Thiếu Âu lập tức nhấc tay nói, có mì ăn liền, bánh mì, lương khô cái gì? Chủ trì, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Chính nói, có thể cho bần tăng một chút. Lão Tôn con ngươi đảo một vòng, này tính có ân. Không chờ hắn nói xong, Lão Tiếu bưng kín miệng của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái nói nhăng gì đấy? Người ta cứu được mệnh của ngươi, đừng nói muốn ăn một chút, toàn cho người ta đều thua thiệt lắm. Lão Tôn biết mình nói sai, mau ngậm miệng. Chính Thu nói, ta trong xe hoàn toàn chính xác có không ít đồ ăn, ta cái này cho trụ trì lấy ra. Chương 26, điên rồi cầu cất giữ không bao lâu, Chính Thu cùng Trịnh Vân hai người liền ôm hai cái dương lớn giao cho Phương Chính. Phương Chính tiếp nhận một dương, còn lại cho các vị thí chủ giữ lại trên đường trở về ăn đi, bần tăng có này chút đầy đủ. Sau đó Phương Chính cầm lấy cái kia một dương mì ăn liền đi sân sau. Nhìn xem Phương Chính bóng lưng, Tiêu Âu thầm nói, Lạt Ma cũng ăn mì tôm a. Hậu viện Phương Chính một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống đất, không còn gì để nói. Sư phụ, có ăn. Con sóc nghe vị liền đến. Phương Chính gật đầu, sau đó nhường Hồng Hải Nhi đi tiền viện múc nước, sau đó Phương Chính đám người đứng tại bệ bếp bên cạnh trợn tròn mắt. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, sư phụ, chúng ta không có bó củi, đốt cái gì nha? Ta nếu là pháp lực vẫn còn có thể phun châm lửa, vấn đề là hiện tại. Phương Chính nhìn một chút trong tay mì tôm, được rồi, làm ngay đi. Thế là Phương Chính mang theo mấy cái đồ đệ liền ngồi xổm ở trong phòng bếp, làm ngay nổi lên mì ăn liền. Tiên viện, Lão Tiếu mấy người cũng đang dùng cơm, chẳng qua là đại gia ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt hậu viện môn, đối với cái kia thần kỳ hòa thượng, bọn hắn thật sự là quá tốt kỳ. Mặc dù một bụng nghi vấn, bất quá cũng không ai thật dám tùy tiện tiến lên hỏi một chút đến tận cùng. Hiện trong lòng bọn họ đối phương đang chỉ có kính sợ cùng tôn trọng, không ai dám vượt qua. Nghẹn chết ta rồi, Lão Trịnh, cầm chai nước tới. Lão Tôn hô hào. Chính Thu nói, không có, cuối cùng một bình bị con của ngươi uống. Nhiều người như vậy chen tại ta cái kia một chiếc xe bên trong, vì đất chống vương, rất nhiều thứ đều ném đi, bao quát nước. Lão Tôn lập tức trợn tròn mắt, nước đều ném đi. Chính Thu nói, khi đó muốn nước vẫn là muốn người. Lão Tôn trầm mặc, sau đó sờ lên túi, nét miệng cười một tiếng nói, tân thiệt thòi ta tùy thân mang theo tiền mặt, bằng không à, chúng ta không bị gió cắt thổi chết cũng phải chết hát. Nói xong, lão tôn đối sân sau nói ra, Phương Chính trụ trì, ta mua một bát nước uống. Phương Chính trả lời, tiền đặt ở công đức hương bên trong liền tốt, tịnh tâm đi cho bọn hắn đưa một đầu bát đi. Hồng Hải Nhi lập tức cầm lấy một đầu bát đi ra, vẫn là loại kia chén nhỏ. Lão tôn lần này không có ý kiến, tiếp nhận bát múc một bát nước, hơi ngửa đầu uống vào. Phúc. Lão tôn một ngụm chậu nước hướng về phía nơi xa, gọi thẳng, đau khổ khổ. Này nước làm sao khổ như vậy a? Hồng Hải Nhi chỉ Khổ Tuyền bên trên tảng đá xanh bia đá nói, này không biết thế này. Khổ Tuyền, dĩ nhiên khổ. Lão tôn dĩ nhiên thấy được trên tấm bia đá chữ, chẳng qua là tưởng rằng Phật môn lấy đặc biệt tên mà thôi, ai có thể nghĩ tới này nước thật khổ. Lão tôn, này nước thật có đắng như vậy? Lão tiếu hỏi. Lão tôn dùng sức gật đầu nói, so mật đắng còn khổ, đây là đời ta đã uống đắt nhất khó khăn nhất nước uống. Các ngươi uống sao? Lão tiếu lắc đầu nói, ta đây còn có nửa bình nước, trước không uống, ngươi uống đi. Lão tôn vừa nhìn về phía những người khác cũng rồn rập lắc đầu. Lão tôn đang lo lắng chính mình uống không uống thời điểm, đột nhiên một cỗ ngọt tại trong miệng tràn ngập ra, đó là không có nôn sạch sẽ Khổ Tuyền nước suối. Trong chốc lát, lão tôn chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí theo hô hấp tiến vào trong cơ thể, sau đó thân thể một hồi mát lạnh sau lại có loại thoải mái không diễn tả được. Hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi tự nhiên biết Khổ Tuyền công hiệu, xem xét lão tôn ánh mắt liền hiểu cái gì, chắp tay trước ngực, cười nói, khổ tận cam lai, chúng ta này nước suối, 100 khối tiền ngươi không lỗ, còn mua sao? Mọi người vốn cho rằng lão tôn sẽ không mua, đi lỗi chỉ thấy lão tôn hỏa tốc từ trong túi móc ra một sấp tiền tới đập vào Hồng Hải Nhi trên tay, mua, tới trước 99 bát. Chờ ta một hồi, ta đi lấy tiền. Nói xong, lão tôn hấp tấp lao ra cửa sân, mở cửa xe đem cuối cùng một sấp tiền đem ra. Tôn Hưng thấy lão cha như thế, cũng theo sau, lão bà, ngươi điên rồi. Ngươi không phải nói cái kia nước ngạc nhiên khổ vô cùng sao? Làm sao còn muốn mua? Hơn nữa còn mua nhiều như vậy. Lão tôn hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, nhi tử, cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng quản. Đi đem ngươi chỉnh thúc thúc cái kia thùng nước cho ta xách xuống tới. Hết thảy có thể chứa nước đều cho ta xách xuống tới. Tôn Hưng thấy Lao Tôn như là phong ma như vậy, vẫn là muốn hỏi. Lao Tôn dậm chân một cái nói, đần hài tử, nơi này là địa phương nào a? Đây là nhất chỉ miếu. Nơi này hòa thượng là người bình thường sao? Đừng suy nghĩ, nhìn một chút bên người gió liền biết. Vậy bọn hắn nước suối lại là bình thường nước sao? Dĩ nhiên không phải. Nhanh đi cầm thùng đi. Đời ta đoán chừng đều sẽ không còn có vận may như thế này. Tôn Hưng cũng không đốc, nghe xong lời này lập tức đã hiểu, nhanh đi dương phía sau cầm cái kia hai cái 50 cân thùng nước, đồng thời trong lòng cũng tại tò mò, cái kia nước đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Vậy mà nhường cha mình cũng như bị điên. Mặc dù trên xe cố ý trang tăng lớn bể nước, thế nhưng cái kia bể nước tối đa cũng liền là 100 cân. Suy nghĩ nhiều trang là không có, bất quá trước đó uống bình nước suối khoáng còn có không ít, Tôn Hưng dứt khoát cùng một chỗ nhặt lên. Một bên khác, Lao Tôn đã chạy đi tìm Hồng Hải Nhi, trực tiếp lại là một sấp tiền đưa qua đi, tiểu thần tăng, lại đến 1 vạn khối tiền. Hồng Hải Nhi nhìn xem trong tay tiền, lập tức vui vẻ, tiện tay thu lại sau chỉ Khổ Tuyền nói, chính ngươi múc đi. Lão tôn làm cái người làm ăn, theo bản năng hỏi một câu, tiểu thần tăng, ta mua nhiều như vậy, có thể hay không đưa ta mấy bát? Hồng Hải Nhi hiểu rõ Phương Chính tính cách, chém đinh chặt sắt cự tuyệt, đưa không được. Đổi lại bình thường, lão tôn khẳng định nhảy dựng lên chửi mẹ, mua mấy bạn khối đồ vật, một điểm không đưa, không nói được. Thế nhưng hiện tại, lão tôn lại là, lẽ gian nên như vậy, lẽ gian nên như vậy. Lão tôn thì thầm vài câu về sau, lại hỏi, 2 bạn khối, 200 cân, ta này lọ đựng nước không đủ dùng. Tiểu thần tăng có không vật chứa cho ta một cái. Hồng Hải Nhi suy nghĩ một chút, cái này. Ta đi hỏi một chút sư phụ. Nói xong, hắn liền chạy. Hồng Hải Nhi vừa đi, lão tiếu đám người liền xuống tới. Lão tôn, ngươi điên rồi. 2 vạn khối tiền mua nước. Trước đó ngươi cái kia 1 vạn khối đều đổ xuống sông xuống biển. Còn có, ngươi không phải nói này nước khổ sao. Lão tôn cười ha ha nói, các ngươi cảm thấy, ta điên rồi hả. Có cái gì so trước mắt tất cả những thứ này còn điên cùng đâu. Mọi người thấy bốn phía cái kia kim sắc bình chướng, sáng chói phật quang, lập tức trầm mặc. Lúc này, Hồng Hải Nhi kéo lấy cái 100 cân thùng nhựa đến đây, sư phụ nói, cái này thùng có khả năng đưa ngươi. Lão Tôn xem xét lập tức mừng rỡ, tranh thủ thời gian chào hỏi chính mình nhi tử đựng nước. Bên kia, Tôn Hưng đã không nhịn được múc một bát uống, kết quả này nước cửa vào cực khổ, theo bản năng liền muốn bắn ra đi. Lão Tôn một thanh nắm miệng của hắn, đừng nôn, nhẫn nhịn. Này có thể là đồ tốt, chân quý đâu. Chỉ thấy Tôn Hưng mặt vào thời khắc ấy đều tái rồi, cùng mật đắng giống như, xem lão tiếu gọi thẳng, đại gia tranh thủ thời gian kéo ra lão Tôn, hắn điên rồi. Chưa kịp đại gia động thủ, lão Tôn chính mình buông tay. Tôn Hưng cũng không phun, vẻ mặt cũng hồng nhuận, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, không dám tin nhìn xem lão Tôn. Chương 27, Mạn Châu xa hoa cầu cất giữ lão Tôn nói, cảm thấy. Tôn Hưng dùng sức gật đầu, quá sung sướng, khổ tận cam lai, thấm người phế phủ. Giống như cái kia trong nước có một cỗ khí lưu trôi toàn thân, một bát dưới nước đi ta cả người đều tinh thần rất nhiều, không có như vậy ra rời. Đây quả thực là thần dược a. Đừng nói nhảm, đựng nước. Lão Tôn phảng phất sợ Phương Chính hối hận bán hắn nước giống như, thúc giục Tôn Hưng múc nước. Tôn Hưng cũng là vén tay áo lên làm. Trong lúc nhất thời, xem lão tiếu đám người trợn mắt hốt mồm. Bất quá mấy người cũng không đốc, lập tức bỏ tiền hét lớn muốn mua nước. Kết quả sân sau chẳng qua là truyền đến Phương Chính thanh âm, tiền thả trong thùng cốc nước, nước chính mình múc, không dư thừa vật chứa cho các ngươi. Mấy người biết Phương Chính thần kỳ, tự nhiên không dám lừa gạt, một người 100 khối nhét vào thùng công đức về sau, tìm tịnh tâm muốn cái bát đi qua múc nước. Sau đó, đau khổ khổ. Mẹ, ta tạo. Từng tiếng hàm hàm hồ hồ tiếng kêu vang lên, một đám người khổ nước mắt đều mau ra đây, bất quá bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên đều nhẫn nhịn không có nôn, mà lại này uống một hớp cũng không nhiều, cho nên còn có thể phản nàn hai câu. Bất quá khi khổ kinh đi qua, loại kia khổ tận cam lai ngọn, trực tiếp nhường mấy người có loại bạch nhật phi thăng cảm giác, thoải mái gọi thẳng đã biển. Thoải mái, thoải mái. Trọng điểm là, cái kia trong nước làm đúng như cùng Tôn Hưng nói, phản phất có một cỗ khí ở trong người du đãng, tạo trừ nội tâm khói mù, ra rời, lệ thần tỉnh nào không nói, trả lại người một loại gột rửa thân thể, toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Thần kỳ. Thế này sao lại là nước a, thần dược trong truyền thuyết cũng chỉ đến như thế a. Đường Mai nhịn không được tán thán nói. Tiểu Âu liều mạng gật đầu, không biết rửa mặt, có thể hay không nhường làn da càng tốt hơn. Lời này vừa nói ra, hai nữ con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Bởi vì các nàng nghĩ đến này trong tự viện hai tên hòa thượng, một lớn một nhỏ làn da đều tốt để cho người ta hâm mộ, các nàng suy đoán, 8 phần 10 cùng này nước suối có quan hệ. Thế là, hai nữ trực tiếp bắt đầu đào túi, thối tiền lẻ. Bất quá là người hiện đại, cũng không phải là mỗi người đều cùng lao tôn một dạng, tùy thân nữa thích mang tiền mặt. Bọn hắn quen thuộc điện thoại thanh toán về sau, dù cho tiến vào sa mạc, cũng không mang nhiều ít tiền mặt. Dù sao, dựa theo lao tiếu thiết lập hành trình con đường, bọn hắn nhiều nhất trong sa mạc dừng lại 3 ngày, 3 ngày qua đi xuyên qua sa mạc, tiến vào tiểu thành trấn bên trong liền đã chi nắm điện thoại di động thanh toán xong. Tiền mặt trong sa mạc vô dụng, thị trấn nhỏ bên trong cũng không dùng được, ngược lại chiêu tặc, cho nên bọn họ tùy thân chỉ dẫn theo mấy trăm khối. Sau đó các nàng lại phát hiện một kiện vô cùng chuyện buồn bực, cái kia chính là tiền có, nhưng không có lọ đựng nước. Thế là các nàng tìm được lao tôn, Đường Mai dùng cái kia thùng nước là chính mình làm lý do, cưỡng ép nhập cổ phần. Tiểu Âu thì là một chầu nũng nịu, lại thêm Tôn Hưng trợ công, thế là lao tôn thở dài, đáp ứng hai người nhập cổ phần, sau khi trở về đem tiền bổ sung yêu cầu. Chính Thu cùng lao tiếu thấy chính mình có người nhập cổ, cũng không cùng ngươi lấy núng vào. Chẳng qua là tại bên cạnh như là thưởng thức trà uống vào khổ tuyển thủy, cảm thụ được loại kia ngạc nhiên khổ về sau ngọn. Chính Thu ngồi tại dưới cây bồ đề, nhìn xem cái kia phỉ thúy lá cây dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nhìn lại một chút cái kia thông thiên Phật quang cùng với Phật quang bên ngoài giống như tận thế hắc phong bạo, nhịn không được cảm thán nói, tình cảnh này, đời này không tiếc. Lao Tiếu gật đầu, cái thế giới này, ta đi hơn phân nửa, như thế rung động, chuyện thần kỳ, còn là lần đầu tiên trải qua. Làm thật không tiếc. Đáng tiếc, nàng không tại, bằng không nàng nhất định sẽ đập bên trên hai tấm tự chụp đi. Lao Tiếu lại bắt đầu nghĩ thế tử. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Hồng Hải Nhi thì giơ cái kia còn cao hơn hắn công đức hương chạy đi sân sau. Sau đó, Phương Chính trong phòng, cái kia bị xem như thế ngoại cao nhân, thần tăng, Lạt Ma gia hỏa giờ này khắc này đang một mặt hưng phấn đem trong tay công đức hương giơ lên cao cao, đem tiền bên trong nào hào hào đổ ra tới, sau đó nắm lấy con sóc. Con sóc ngốc manh mà hỏi, sư phụ, ngươi bắt ta làm gì? Há mồm, le lưới. Phương Chính nói. Con sóc há mồm le lưới, Phương Chính ngón tay tại cái kia đầu lưỡi dính lớp nước, sau đó liền bắt đầu hưng phấn đếm lên tiền tới. Con sóc mặt lập tức liền đen, nhưng nhìn trước mắt cái này bá đạo sư phụ, lại không thể làm gì, thở phì phò quay người muốn đi. Sau đó liền nghe Phương Chính nói ra, có tiền, quay đầu đều mua chút ăn ngon, đến lúc đó, ăn ngon liền phân phối theo lao động. Người nào đối trong miếu cống hiến lớn liền cho người đó nhiều một chút. Nghe xong lời này, sóc con lập tức tinh thần tỉnh áo, quay người, làm tốt, há mồm le lưỡi, một bộ sư phụ tới đi. Cha đạp ta tư thế, cái kia nhỏ biểu lộ, vậy mà mang theo một cỗ thấy chết không sờn dũng mãnh. Nhìn xem vật nhỏ này, Phương Chính cũng là không còn gì để nói, theo hắn đã lâu như vậy, mỹ thực vẫn là tử huyệt của hắn, không có chút nào biết tiết chế. Tinh quan, ngươi đi theo vi sư đã lâu như vậy, mỗi ngày ăn chay, còn thường xuyên nói bụng, ngươi làm sao lại không gầy đâu? Phương Chính hỏi con sóc. Con sóc ngốc manh nhìn xem Phương Chính, chư bát giới cùng đường tăng càng lâu, mỗi ngày ăn chay, cũng thường xuyên chịu đói, còn ngày đi mấy bạn bước. Phương Chính lần thứ nhất bị một con sóc nói ngậm miệng không trả lời được. Được rồi, vẫn là kiếm tiền đi. Tổng cộng là 22.500 khối tiền. Bỏ đi lão tôn nhà hai bạn khối, những người còn lại trung bình mỗi người cống hiến 500. Mặc dù không nhiều, thế nhưng Phương Chính thỏa mãn. Hắn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống thương thành, liếc mắt liền liếc tới Mạn Châu xa hoa vị trí, còn tốt, một ngày không có đi qua, thương thành còn không có thay mới, tranh thủ thời gian mua trước. Đinh. Chúc mừng ngươi thành công mua sắm Mạn Châu xa hoa một gốc. Nhìn xem vừa tới tay hai vạn khối trong nháy mắt biến mất, Phương Chính lòng đang dị máu, nhưng nhìn trong tay cái kia viên màu đỏ sẫm mang theo màu vàng kim hoa văn hạt giống, Phương Chính nhịp tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù trên thế giới cũng có Mạn Châu xa hoa, thế nhưng những cái kia chẳng qua là Mạn Châu xa hoa, mà trong tay hắn có thể là chân thực, chỉ sinh trưởng tại trên Hoàng Tuyển Lộ bị ngạn hoa. Sư phụ, đây là cái gì? Có thể ăn sao? Con sóc lại gần. Phương Chính đem hắn khuấy động mở, không thể ăn, người nào ăn người nào chết. Ăn cái gì? Lao nhân ra ta thử một chút. Cá ướp muối vén mở cửa sổ ló đầu vào, Phương Chính một đáy giày đưa hắn vô ra. Bên ngoài độc lang thuận thế ngậm cá ướp muối theo cửa sau ném ra ngoài. Bên ngoài tường, cá ướp muối nhịn không được mắng to, các ngươi bọn gia hỏa này, không có chút nào biết tính giả yêu trẻ. Đến mức phòng ta cùng tựa như để phòng cấp sao? Lao nhân ra ta, có như vậy không đáng tin cậy sao? Sau đó hắn liền thấy hầu tử mang theo cây gậy ra tới, hắn lập tức ý miệng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, "Hầu tử, ngươi xem mặt trời hôm nay, nhiều tròn a." "Hầu tử?" Phương Chính cũng không có vội vã gieo xuống Mạn Châu xa hoa, vừa đến hắn còn không có chọn tốt loại địa phương. Thứ hai hắc phong bạo còn không ngừng lại, định phong kết giới che chở khu vực lại quá nhỏ, thứ ba gieo trồng Mạn Châu xa hoa chỉ có thể ở đêm trăng tròn mới được, hiện tại tháng còn kém chút mới có thể viên mãn, cho nên Vương đang chuẩn bị các loại. Chương 28,
Đái Dầm Cầu cất giữ trạm vạng tối thời điểm hắc phong bạo ngừng, định phong kết giới cũng biến mất theo. Thấy Phương Chính từ hậu viện ra tới, Lao Tiếu đám người dồn dập đứng dậy chào hỏi. Phương Chính từng cái đáp lễ. Thiếu Âu cười nói, "Phương Chính trụ trì, ngươi có hẹn chặt sao? Cái kia, về sau ta cho ngươi bưu điểm thổ đặc sản cái gì, thuận tiện liên hệ." Phương Chính hỏi ngược một câu, "Nơi này có tín hiệu?" Tiểu Âu ngây ngẩn cả người, lấy điện thoại cầm tay ra xem nhìn phía trên gạch đỏ, cười khăn nói, "Ngươi sẽ không tổng trong sa mạc a? Lúc nào đi ra, cũng có thể cùng chúng ta liên hệ a." Phương Chính lắc đầu nói, "Chủ yếu là Bần tăng không có điện thoại." Tiểu Âu đoạt lấy Lao Tiếu điện thoại nhét vào Phương Chính trong tay, "Cái này cho ngài. Ta biết, một bộ điện thoại không đủ để báo đáp ân cứu mạng của ngài, bất quá chờ ta trở về, ta nhất định cho ngài mua cái kiểu mới nhất." Lao Tiếu vốn đang phẫn nộ đây này, thế nhưng nghe xong lời này, hắn cũng không tiện quản Phương Chính muốn về điện thoại di động, chỉ có thể cười khan một tiếng, "Phương Chính trụ trì, cầm lấy đi." Phương Chính cũng là không khách khí, nguyên tắc của hắn là vô duyên vô cớ tặng cũng không muốn, thế nhưng có ân nên có báo, cứu được mệnh của ngươi, bắt ngươi cái điện thoại, tính thế nào đối phương đều là kiếm, cho nên hắn cầm cũng là chuyện đương nhiên. Lao Tôn đám người nghe vậy, cũng dồn dập tiến lên, có đưa máy tính bảng, có đồng hồ, Trịnh Thu thì đưa cho Phương Chính một khối ngọc bội, trịnh trọng nói, "Đây là năm đó ta tại một nhà chùa truyền cầu, nói là tiếp dẫn Phật tổ ngọc bội. Ta cũng không có gì tốt báo đáp trụ trì, cái này liền đưa cho ngài đi." Phương Chính ban đầu đối ngọc bội là không có biện pháp, nghe xong tiếp dẫn Phật tổ nhị chữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một thanh nhận lấy, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, "A Di Đà Phật, cái kia bẩn tăng liền không khách khí." Nhìn thấy Phương Chính nhận nhanh như vậy, Trịnh Thu cũng không tức giận, chỉ coi Phương Chính ưa thích, nếu trụ trì ưa thích, lần sau tới thời điểm, ta cho trụ trì mang một khối tốt hơn. Phương Chính cười nói, "Lần sau mang cái tiếp dẫn Phật tổ bao cắt tới liền tốt, cái này có chút ít." "A." Trịnh Thu ngây mẩn cả người. Phương Chính bội ho một tiếng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, quay người kéo ra cửa lớn, sau đó đối mọi người chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói, "A Di Đà Phật, các vị thí chủ có lòng, chúng ta một thủ trả một thủ, coi như hòa nhau. Trời tối, miếu nhỏ không lưu khách, chư vị kịp thời đi thôi." Tôn Hưng nhìn xem sắp lâm vào bầu trời tăm tối nói, "Chủ trì, đây không phải kịp thời, đây là thừa dịp tối đi a, liền không thể lưu chúng ta một đêm." Phương Chính lắc đầu nói, "Không có cách nào lưu. Bần tăng này miếu quá nhỏ, thứ nhất không có thiền phòng cho chư vị và ở thứ hai sao?" Phương Chính chỉ cái kia tay gãy, đem hàng ma sử đầm trên mặt đất vì có tự thần. Trịnh Thu gật đầu nói, "Chư vị, đi thôi." Lao Tiếu cũng gật đầu, "Đi thôi." Tiếu Âu không hiểu hỏi, "Lão ba, vì cái gì các ngươi nhìn một chút cái kia tượng thần liền nói đi à?" Lao Tiếu nói, "Vi Đà Bồ Tát hàng ma sử phương hướng là có hàng nghĩa, nếu như Vi Đà sử khiêng trên bay, biểu thị cái này chùa miếu là lớn chùa miếu, có thể chiêu đãi dạo chơi đến đây hòa thượng miễn phí ăn ở 3 ngày, nếu như Vi Đà sử bình mang trong tay, biểu thị cái này chùa miếu là trung đẳng quy mô chùa miếu, có thể chiêu đãi dạo chơi đến đây hòa thượng miễn phí ăn ở 1 ngày, nếu như Vi Đà sử đầm trên mặt đất, biểu thị cái này chùa miếu là chùa miếu nhỏ, không thể chiêu đãi dạo chơi đến. Đây hòa thượng miễn phí ăn ở này đã là một cái thông chi, cũng là một loại quy củ. Người ta quy củ, chúng ta không dễ phá, cho nên vẫn là đi thôi." Tiểu Âu hiểu rõ, sau đó lưu luyến không rời bị Lao Tiếu kéo lên xe, một chiếc xe lảo đảo lắc lư hướng về thành thị gần nhất mở đi ra. Loảng xoảng. Mọi người vừa đi, cửa lớn liền bị bạo lực đóng lại. Sau đó liền nghe trong tự viện truyền đến Phương Chính giữ tận tiếng cười, tiếp dẫn Phật tổ. Hoa ca ca cạch. Sau khi cười to, Phương Chính đem khắc họa lấy tiếp dẫn Phật tổ ngọc bội ném tới trên mặt đất. Sau đó liền làm một cước tiếp lấy một cước đạp, một bên đạp một bên hung tợn nhớ kỹ, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà ngươi cái Phật nha." "Đinh, ngươi không cho phép mắng chửi người." Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính hỏi ngược lại, "A Di Đà Phật là mắng chửi người sao?" Bần tăng mới biết được, nguyên lai toàn thế giới tăng nhân cùng Phật Đà đều ngày ngày mắng chửi người a. Hệ thống không còn gì để nói, bọn hắn đó không phải là mắng chửi người. Phương Chính mặc kệ, bọn hắn nói không phải mắng chửi người, bần tăng nói liền là mắng chửi người rồi. Đây là cái đạo lý gì? Thế nào Bần tăng về sau còn không thể nói A Di Đà Phật, chẳng lẽ muốn đổi hô vô lượng tiền tôn rồi? Hệ thống, hệ thống không lên tiếng, Phương Chính liền tiếp tục đạp ngõ bài, một bên đạp một bên hô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vô lượng tiền tôn. Hệ thống, đạp đủ rồi, Phương Chính móc ra điện thoại, mặc dù điện thoại không thể lên lưới, thế nhưng quá lâu không có làm thứ này, vẫn là nghĩ loay hoay loay hoay. Sư phụ, cho ta chụp kiểu ảnh đi. Độc Lang hô, Phương Chính gật đầu, tốt, đến, dẫm lên khối ngọc bội này, ta cho ngươi đập cái anh tuấn. Nói xong Phương Chính đem ngọc bội trong tay ném tới, Độc Lang này ngốc cầu cũng không biết ngọc bội kia đại biểu có ý tứ gì, trực tiếp một chảo đạp ở bên trên, tiêu ngạo ngẩng đầu lên đến, chính mình hô hào, 1, 2, 3, quả cả. Giang giác. Sư phụ, ta nhìn một chút đập kiểu gì. Cùng lúc đó, một bên khác, Lao Tiếu đám người đi ra ngoài rất xa về sau, Lao Tiếu đông nhiên vô hót một cái kêu lên, ai nha? Hoàng bét. Lao ba, làm sao vậy? Tiếu Âu hỏi. Lao Tiếu cười khổ nói, quên loại bỏ trong điện thoại di động tin tức. Tiếu Âu nói, không có xóa liền không có xóa thôi. Số điện thoại di động ta cho ngươi tổn đám mây dành riêng, trở về dành riêng hạ liền tốt. Lao Tiếu lắc đầu nói, không phải cái kia, chủ yếu là ngươi khi còn bé ảnh chụp còn ở bên trong đây. Bao quát đái dầm cái kia tờ. Thiếu Âu nghe xong, mặt lập tức đỏ lên. Sau đó, chiếc kia bay nhanh trong xe liền chuyển tới một cái nữ hài tử tiếng thét chói tai, dừng xe, dừng xe. Trở về mở, trở về, trở về. Không dừng được, dầu không đủ chạy tới hồi trở lại. Ta mặc kệ, ta liền phải trở về. Quá mất mặt, quá mất mặt. Thiếu Âu không cách nào tưởng tượng, chính mình đái dầm chiếu bị người mình thích thấy. này sẽ là cỡ nào xấu hổ xã chết tình cảnh. Nàng muốn điên. Mà cùng lúc đó, trong tự viện, ai đu, đứa nhỏ này đái dầm. Ha ha ha, cũng không biết là ai nhà không may hại tử, lớn như vậy còn đái dầm, còn khóc, ha ha ha. Phương Chính nâng điện thoại di động, bên trái Độc Lang, bên phải Hồng Hải Nhi, trên bờ vai con sóc, sau lưng Hầu Tử, dưới nách chui ra ngoài một cái cá ướp mối đầu. Mọi người nhìn cái kia tờ bởi vì đái dầm khóc như mưa hải tử cười vô cùng vui vẻ. Sư phụ, tấm hình này có ý tứ. Đúng, Tiểu Âu thí chủ không phải nói sao, có rảnh đi ra thường liên hệ. Ngươi lần sau hỏi nàng một chút liền biết đây là ai. Hồng Hải Nhi mười phần thông minh nhắc nhở. Chương 29, cầu ta à cầu cất giữ. Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, có đạo lý. Lần sau hỏi nàng một chút, đứa nhỏ này vẫn rất nhận người hiếm có. Chơi một hồi điện thoại, Phương Chính đứng dậy vặn mèo đố neo eo nói, được rồi, gió ngừng, không có chuyện liền cùng một chỗ quét xuống sân nhỏ đi. Trước đó hắc phong bạo thổi tới hạt cát cũng nên sạch đi ra. Đối với quét dọn chùa triển, đại gia cũng không mâu thuẫn, ra lệnh một tiếng, tập thể xuất động. Tịnh Tâm cùng Hầu Tử thuần thục cơ đại tảo nắm quét lên, Độc Lang thì thuần thục ngậm một khối tấm ván gỗ, hóa thân đầu chó máy đuổi đất đẩy ra phía ngoài hạt cát. Con sóc thì nỗ lực dùng hai móng vuốt nhỏ nâng bên trên như vậy một chút ra bên ngoài ném, mặc dù cơ hồ không có hiệu suất, bất quá cũng xem như có chút ít còn hơn không đi. Đến mức cá ướp muối. Cá chết, ngươi đi đâu? Phương Chính quay đầu nhìn xem chuẩn bị chuẩn đi cá ướp muối. Cá ướp muối lập tức khom lưng cánh cung, chống đỡ quải trượng ho khăn nói, khụ khụ khụ. Ta đã nhiều tuổi, đều hơn mấy chục vạn bạc thuế, các ngươi sẽ không muốn để cho ta làm sống à? Ngươi có khả năng không làm việc. Phương Chính nói. Cá ướp muối nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó liền nghe Phương Chính nói, không làm việc, không có cơm ăn. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cá ướp muối bĩu môi nói thật giống như làm việc liền có cơm ăn giống như, mặc kệ. Phương Chính lại nói, quên nói cho ngươi biết, chúng ta trồng tinh mễ, còn trồng bạch ngọc cải trắng. Xem chừng, buổi sáng ngày mai liền có thể thu hoạch. Cá ướp muối nghe xong, bước chân có chút dừng lại, trong đầu lóe lên bạch ngọc cải trắng tuyệt hảo cảm giác về sau, một thanh ném quả trượng, hô to một tiếng, bắt ta cây chổi tới. Làm việc thứ này, lão nhân gia ta sao có thể lạc hậu hơn người đâu? Nhớ năm đó ta tại Linh Sơn, vậy cũng là có tiếng chịu khó cá a. Nhìn xem lão gia hỏa này cơ cây chổi cùng cánh quạt giống như, Phương Chính khẽ lắc đầu, quay người đóng lại Phật đường cửa lớn, miễn cho bụi thổi tới. Đem Phật đường xoa sạch sành sanh về sau, Phương Chính lấy ra mạn châu sa hoa hạt giống xem nhìn lại. Đúng lúc này, cá ướp muối bật đi ra, mạn châu sa hoa. Ngươi lại có loại kia cỏ dại hạt giống. Phương Chính nghe xong, thật nghĩ rút hắn một vả, ngươi quản này gọi cỏ dại. Cá ướp muối trợn trắng mắt nói, trên hoàng tuyển lộ đầy đất đều là, không phải cỏ dại là cái gì. Phương Chính trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Cá ướp muối hỏi, ngươi không phải là muốn loại nó à? Ta nếu là ngươi, hiện tại khẳng định không trồng. Phương Chính dĩ nhiên không nghĩ gieo xuống mạn châu sa hoa, bởi vì còn chưa tới đêm trăng tròn. Bất quá hắn cũng biết, này lão hàm ngư tại Linh Sơn nghe đạo vô số tuyết nguyệt, biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều, nghe nhiều nghe ý tứ của nó, cũng là tốt. Thế là, Phương Chính nghi ngờ nhìn về phía cá ướp muối, vì cái gì? Cá ướp muối chắp tay sau lưng ông cụ nó nói, mạn châu sa hoa, bị ngạn hoa, trên hoàng tuyển lộ máu làm hoa. Thứ này, âm khí nặng thời điểm gieo xuống mới có thể toát ra lộng lẫy nhất hoa. Nơi này là sa mạc, mỗi ngày ban ngày ánh nắng bạo chiếu, dương khí trùng tiên, coi như là ban đêm, đại địa hấp thu dương khí cũng sẽ từ dưới đất về đi lên, thực sự không phải một cái thích hợp loại nó thời cơ tốt. Phương Chính nói, thời cơ tốt. Ý của ngươi là, nơi này có khả năng loại, chẳng qua là thời gian không thích hợp. Cá ướp muối dùng một bộ trẻ con là dễ dạy ánh mắt nhìn xem Phương Chính, đầu cá cao cao ngẩng, cái kia đắc ý bộ dáng, xem Phương Chính muốn cho hắn một đáy dạy. Bất quá Phương Chính nhịn được, hiện tại cá ướp muối có ngư bức, hung hăng cản vẫy tiền vốn. Thế là Phương Chính biết rõ còn cố hỏi mà hỏi, vậy ngươi nói một chút, nên lúc nào loại tương đối tốt? Cá ướp muối liếc mắt nhìn Phương Chính, ngươi cầu ta à? Phương Chính lao mặt tối sầm, bất quá nhìn một chút trong tay mạn châu sa hoa hạt giống, lại thêm hắn ban đầu cũng không phải hết sức muốn mặt, thế là nói ra, ta ban ngươi. Cá ướp muối cười vui vẻ, giơ thẳng lên trời cười to ba tiếng sau, ha ha ha. Cầu ta cũng không nói cho ngươi. Cá ướp muối gầm lên giận dữ, sau một khắc cồn cắt bên trên, một cái hòa thượng áo trắng giơ một đầu giày chạy như điên, đằng trước một đầu cá ướp muối một bên chạy một bên cười đắc ý một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Phương Chính đám người thật sớm liền dậy, bởi vì bạch ngọc cải trắng lớn lên. Sân sau, một khỏa cao 2 mét rau cải trắng như là bạch ngọc điêu chắc đồng dạng cắm trên mặt đất, che đậy một mảnh nhỏ bầu trời. Mọi người đứng ở nơi đó ngửa đầu nhìn xem bạch ngọc cải trắng nước miếng ào 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 chảy xuống. Sư phụ, mọi người nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính kích động nói, còn nhìn cái gì? Cọ nồi, rửa rau. Sư phụ, cọ nồi làm gì? Chúng ta lại không bó củi. Hầu Tử hỏi. Phương Chính lúc này mới nhớ tới nơi này không có bó củi, bất đắc dĩ nói, rửa chén, ăn rau trộn. Cuối cùng, Phương Chính phát hiện, không chỉ không có bó củi, dầu muối tương giấm đó là một dạng cũng không có, tại là một đám người khô giòn ngồi ở kia gặm mì ăn liền cải trắng, uống nước lạnh. Cũng may bạch ngọc cải trắng bản thân liền rất ngọt, ăn thật ngon, miệng vừa hạ xuống no đủ nhiều chất lỏng, linh khí ở trong người lưu chuyển ở giữa mang tới dễ chịu cùng cảm giác thỏa mãn, cũng khiến cái này mấy ngày không có ăn cái gì ra hỏa ăn gọi thẳng đã biển. Bất quá Phương Chính cũng hiểu được, tiếp tục như thế không phải cái biện pháp. Tuổi gạo dầu muối những vật này, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù vô tướng môn có thể dùng, thế nhưng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian quá không cố định, mà lại đi địa phương cũng không giống nhau. Cho nên, hắn phải nỗ lực theo trên căn bản giải quyết vấn đề mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính mở ra hệ thống tương thành.
Trong tay hắn còn có 2500 khối tiền không tốn. Bây giờ đã là ngày thứ hai, hệ thống thương thành quét mới. Nhường Phương Chính im lặng là, cái thứ nhất thương phẩm vẫn là bạch ngọc cải trắng. Trực tiếp qua. Kiện thứ hai thương phẩm là Phật bạc, giá trị 1 vạn nguyên. Qua. Thứ ba kiện thương phẩm cũng là người quen biết cũ đại lực kim cương trưởng, giá trị 1 vạn nguyên. Phương Chính trực tiếp đóng lại hệ thống thương thành, hệ thống, ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Quá mắc. Công khai đi giá, già trẻ không gạt, mua không nổi, chỉ có thể trách ngươi nghèo quá. Hệ thống trực tiếp hồi trở lại đuổi. Phương Chính cũng lười cùng hắn kéo, bất quá lại liếc mắt nhìn bạch ngọc cải trắng, bạch ngọc cải trắng không chỉ ăn ngon, số lượng nhiều, trọng điểm là nếu như về sau làm một ngụm vật bạn, có thể ăn một mùa đông. Dù sao ướp gia vị sau không dễ hư hỏng, không cần gấp gáp thời gian hướng chết ăn. Tự định giá một hồi, Phương Chính lại mua một quả bạch ngọc cải trắng hạt giống dự bị, phòng ngừa một phần bạn thế nào thiên không có món ăn ăn lấy thêm ra đến trồng lên. Kể từ đó, Phương Chính trong tay chỉ còn lại 500 khối tiền, trực tiếp đóng cửa hệ thống thương thành, hắn đứng dậy nhảy lên lão gia xe, lại mang lên đầy đủ nước, vỗ lão gia xe nói, đi, ra đi vòng vòng. Bây giờ có điện thoại di động, trên điện thoại di động cũng có đào loạt tốt họ phở liền địa đồ, Phương Chính cuối cùng không cần người mù sờ voi giống như đi loạn, hắn tra xét, khoảng cách nhất chỉ miếu gần nhất chính là một cái tên là Phương Kẹo thôn nhỏ. Thôn tại nhất chỉ miếu phía đông 150 cây số chỗ. Bởi vì sa mạc chạy sẽ không quá nhanh, cho nên này 150 cây số trọn vẹn muốn chạy bên trên thời gian một ngày. Bất quá đó là bình thường xe, Phương Chính dưới mông chính là chỉ thành tinh lão ra xe, tại trên sa mạc chạy liền cùng vui chơi chó hoang giống như, kéo đều kéo không ở chương 30, nên hầu tử cấu cất giữ trên sa mạc. Một cố lao ra xe dùng mỗi giờ 120 mã tốc độ chạy như điên, thỉnh thoảng theo cồn cắt bên trên nhất phi chủ tiền, lại thỉnh thoảng theo cái kia dốc đứng cắt sườn núi trực bật lên, vừa đến vừa đi, Phương Chính cuối cùng phun. Chậm một chút, say xe. Mẹ! Người chậm một chút ta. Chậm một chút. Mẹ! Tại Phương Chính một đường hô to thanh âm bên trong, lão ra xe cuối cùng tại giữa chưa mở ra phương đường thôn. Chỉ thấy hai tòa thật to núi cắt phía dưới kẹp lấy một mảnh ốc đảo hồ nước, phương đường thôn vây quanh hồ nước kiến tạo mà thành. Toàn bộ thôn kiến tạo phong cách đều là loại kia màu vàng đất bức tường, đỉnh bằng đại biện. Trên đường đất một đám trẻ con mang theo một bầy chó con tại ước hùng, hai đám trẻ con đánh chính là tối mày tối mặt, hai bầy chó con cũng là mắng có qua có lại. Các đại nhân liền ngồi xổm ở láo liêu thụ dưới bóng cây, nhìn xem bọn nhỏ đùa giỡn, có gọi tốt, có ồn ào, giống như bên cạnh đám kia chó con. Chủ trì, nôn tốt rồi hả? Nôn tốt, chúng ta có khả năng đi xuống. Lao ra xe hỏi. Phương Chính lườm hắn một cái, phất phất tay nói, không cho phép nhanh mở, không cho phép nhảy, không cho phép sông, bình ổn, hiểu không? Lao ra xe nói, không có vấn đề. Phương Chính lúc này mới lên xe. Lao ra xe hết sức nghe lời, liền như là vậy chân chính lao ra xe, chậm rãi theo cồn cắt bên trên mở xuống dưới, theo đầu kia đất vàng đường tiến vào phương đường thôn. Phương đường thôn các thôn dân thấy một cái hòa thượng áo trắng lái một chiếc lao xe nát tiến vào thôn, lập tức dồn dập ghé mắt. Một chút không có chuyện gì người càng là ghé vào trên đầu tường, xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Phương Chính phảng phất như là cái kia trong vườn thú hầu tử, phá lệ làm người khác chú ý, bất quá Phương Chính cũng không tức giận, thấy người liền khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó hắn liền nghe đến mọi người nhỏ giọng nghị luận. Đó là tên hòa thượng. Không phải đâu, Nico đi. Hòa thượng sao có thể trắng như vậy sạch? Không thể nào là Nico, ngươi nhìn ngực hắn khẩu bình vô cùng. Nico cũng có thể là ngực phẳng a. Có đạo lý. Phương Chính trong lòng 10 vạn đầu tào ni mã lao nhanh mà qua, trợn trắng mắt, niệm một câu, này a di đã cái phật. Tìm tới trong thôn duy nhất bày bán quả vặt, Phương Chính nhảy xuống xe, đẩy cửa vào. Một tên làn da ngăm đen lão bà ngồi ở bên trong, thấy Phương Chính cũng là sức sở, nửa ngày mới hồi trở lại dùng một cái mỉm cười, "Ây, ngươi không phải chúng ta thôn a?" Phương Chính chắp tay trước ngực nói, "A Di Đà Phật, bần tăng ở tại phía đông 150 cây số chỗ nhất chỉ miếu, không phải bốn thôn." Lão bà nghe xong, trực tiếp liếc mắt, vô cùng sảng khoái nói, "Giả hòa thượng a." Há mồm liền nói láo, lừa gạt quỷ đâu. Phương Chính không còn gì để nói, "Thí chủ, bần tăng nói là sự thật." "Cái gì thật hay giả?" "Phía đông đừng nói 150 cây số, liền là 300 cây số, vậy cũng tất cả đều là cát vàng. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tại cuộc sống này, liền chưa thấy qua nơi đó có người ở qua." Một cái ánh sáng lưng hán tử đi đến, la hét. Phương Chính dĩ nhiên biết đối phương nói là sự thật, loại kia hoàn cảnh, có người có thể còn sống sót mới là thật gặp quỷ. Bất quá Phương Chính lại không thể nói láo, chỉ có thể trả lời, bần tăng đích thật là theo bên kia tới, mà lại cũng là trước mấy ngày mới rời đi qua. Miếu nhỏ không lớn, trước sau 2 tiếng bảo. Thí chủ nếu không tin, có cơ hội đi nhìn một chút chính là. Hán tử bĩu môi nói, ngu xuẩn mới tiến vào địa phương quỷ quái kia đi đây. Phương Chính không còn gì để nói. Lão bà thấy hán tử quá mức, mở miệng nói, Từ Tam, quản tốt miệng của ngươi, đừng cả ngày gạch tới gạch đi. Người ta không phải nói sao? Mấy ngày nay mới rời đi qua, vạn nhất là thật đây này. Ngươi nếu là không tin, liền đi xem một chút, tin, liền im miệng. Đừng làm trở ngại ta làm ăn. Từ Tam mặc dù giọng vô cùng lớn, tính tình cũng lớn, thế nhưng đối mặt lão bà vẫn có chút sợ, cùng cháu trai giống như rụt cổ một cái cười bồi nói, nhìn ngài nói, ta đây không phải sợ ngài bị lừa sao, này mới tiến vào nhìn một chút. Nói xong, Từ Tam ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn xem Phương Chính một bộ ta nhìn chằm chằm ngươi đây, ngươi nhất thật là thành thật điểm tư thế. Cảnh bà xem xét, trực tiếp cơ lấy chổi lông gà, Từ Tam tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Cảnh bà cười mắng, về nhà ôm em bé đi, chia ra tới mủ tàn bộ. Từ Tam bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra. Từ Tam vừa ra khỏi cửa, liền thấy cái thân cao gầy, xấu xí cùng cái tựa như con khỉ nam tử vây quanh chiếc kia lao ra xe xoay quanh đây. Nghe hầu tử, nhìn cái gì đấy? Từ Tam hỏi. Nê Hầu Tử quay đầu cười một tiếng nói, Tam ca a, ta này không nhìn chiếc xe này thế này. Khá lắm, lao ra xe a, ta chỉ ở trong TV gặp qua, mặc dù cũ một chút, thế nhưng đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Xe này là của ngài. Từ Tam liếc mắt nói, ngươi thấy ta giống xe không? Xe này là một cái từ bên ngoài đến Tiểu Hòa Thượng mở. Tiểu Hòa Thượng, chúng ta phụ cận cũng không có miếu thờ a. Nê Hầu Tử không hiểu. Từ Tam nói, cho nên mới nói là từ bên ngoài đến sao? Nê Hầu Tử ồ một tiếng lại hỏi, vậy hắn tới làm gì a? Từ Tam nói, mua đồ thôi, còn có thể làm gì? Nê Hầu Tử nghe xong, nhãn tình sáng lên, nói tiếng cảm ơn liền hướng quầy bán quà vật đi đến, ánh mắt kia liền cùng hồ ly ngửi được lông gà vị giống như, nóng lòng không đợi được. Từ Tam nói, tiểu tử ngươi sẽ không lại nhẫn nhịn cái gì chủ ý xấu a? Nê Hầu Tử phất phất tay nói, này ngài liền chớ để ý, đi ngang qua dê béo không hao một thanh lông dê xuống tới, ta vẫn là Nê Hầu Tử sao? Cùng lúc đó, quầy bán quà vật bên trong, đuổi đi Từ Tam, cảnh bà chào hỏi Phương Chính, tiểu sư phụ, ngươi mua cái gì a? Phương Chính nói, dầu muối tương giấm đều mua chút, phụ cận có bó tuổi bán sao? Cảnh bà cầm qua cái túi cho Phương Chính trang 10 túi muối, hai thùng dầu ăn, bột ngọt, hoa tiêu, đại liêu trở ra vị từng cái trang một chút, chọn vẹn hai túi lớn. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cũng thấy đấy, phương đường thôn cũng nhiều như vậy cây, đại gia còn chỉ này chút cây sống đâu, cho nên cũng không có bó tuổi. Còn nữa, đều niên đại gì, ai còn đốt những cái kia a? Tất cả mọi người dùng bình gas. Ngươi nếu là khăng khăng nghĩ đốt chút gì đó, vậy cũng chỉ có thể mua than đá. Ngươi khẳng định muốn, ta có thể giúp ngươi liên hệ, đưa hàng tới cửa. Phương Chính nghe xong đưa hàng tới cửa lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, thí chủ. Hiện tại than đá bao nhiêu tiền một tấn a? Cảnh bà nói, năm nay than đá dâng lên, tốt một chút than đá 500 nguyên một tấn, kém chút cũng muốn 400 khối, ngươi muốn bao nhiêu? Phương Chính nghe xong, lập tức trên nó thấy mồ hôi, nguyên bản cho rằng chính mình trong tay có 500 khối tiền không ít, tại Đông Bắc thời điểm, 500 khối tiền có khả năng mua không ít than đá, lại quên đi nơi này không phải Đông Bắc, giá hàng cũng không giống nhau. Hiện tại nghe xong giá tiền này, hắn cười khổ một tiếng hỏi, "Ách, nửa tấn bán sao?" Cảnh bà dở khóc dở cười nói ra, "Nửa tấn? Cái này cũng không có như thế mua a, mà lại lượng nhỏ người ta thành bên trong cũng không đưa a." Đúng lúc này, cửa mở, một cái vóc người nhỏ gầy, làn da ngăm đen, mang theo đỉnh đầu màu xanh lá đời cũ mũ nam tử ló đầu vào, "Nửa tấn ta bán a."